Chương 69, Dạ Phèo Lộ lưu lại tin, Latis VS Hở Cụ Lẹt. Chương 69, Dạ Phèo Lộ lưu lại tin, Latis VS Hở Cụ Lẹt. Thành thị trên quảng trường gánh xiếc thú doanh trướng bên trong. Người này, thế mà còn không có bị tiêu chết. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đất đoàn kia hình người thang gốc. Mặc dù nhìn qua cùng chết một dạng, bất quá hắn vẫn là có thể cảm nhận được một tia sinh cơ. Đem hắn mang xuống đi, không cần cho hắn chữa thương, cho hắn tìm cái giường để lên liền được, nếu như còn sống liền lưu lại làm vệ binh. Ha Mỹ Nị phân phó nói. Hai tên dũng sĩ giác đấu xuất thân vệ binh đi tới, mang đi thoi thóp lộn. Tiếp xuống, liền đến tiên Latis. Nghĩ đến lúc trước lộn bức kia thảm trạng sẽ phát sinh tại thiếu nữ trên thân, Hở Cụ Lẹt tâm hung hăng nắm chặt. Hắn tấm kia vai hùng gương mặt bên trên tràn đầy do dự, há mồm muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đây đúng là chứng minh Latis vô tội phương thức tốt nhất. Tại hắn khẩn trương nhìn kỹ, Ha Mỹ Nị hư đồng dạng cầm trong tay cuốn theo hắc viêm đoạn tội chi kiếm đặt ở Latis trên bả vai. Thiếu nữ tóc tím sợ nhắm mắt lại, sau một khắc nàng liền bị ngọn lửa màu đen thôn phệ. Chỉ là thân ở tại hỏa diễm bên trong, nàng cảm nhận được cũng không phải là thống khổ, ngược lại là một loại nhàn nhạt ấm áp, liền tựa như người nhà ôm ấp đồng dạng. Kaka, nàng thấp giọng thì thầm nói. Sau một lát, hắc hỏa tàn đi, Latis nhìn thấy là đầy mặt vui sướng Hở Cụ Lẹt. Nguyên lai, hắn cũng sẽ bởi vì chính mình bình an mà cảm thấy vui vẻ sao? Ngươi là vô tội. Mặc dù ngươi là tỷ ở xỉn dưỡng nữ, nhưng ta cũng không sát hại một cái không có tội ác người vô tội. Hở Cụ Lẹt, mang nàng rời đi đi. Ha Mỹ Nị nói. Đây cũng là hắn có thể cho Hở Cụ Lẹt kết quả tốt nhất. Nhưng mà rất nhanh vượt quá hắn dự liệu một việc liền phát sinh. Điện hạ, ngài có thể dùng ngài đoạn tội chi kiếm đốt ta sao? Tại Ha Mỹ Nị cùng Latis hai người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Hở Cụ Lẹt chậm rãi mở miệng nói. Không thể lấy, Hở Cụ Lẹt, ngươi cũng là dũng sĩ giác đấu xuất thân, rất có thể giống như lộn bị điện hạ hắc viêm đốt. Latis lập tức vội vàng mở miệng nói. Chính như Hở Cụ Lẹt không hy vọng nhìn thấy nàng thụ thương một dạng, nàng cũng giống như thế. Ha Mỹ Nị huy liếc Latis một cái, thiếu nữ lập tức khẩn ba ba ngậm miệng lại, chỉ là nhìn về phía Hở Cụ Lẹt ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Ha Mỹ Nị hỏi lại lần nữa. Điện hạ, ta cũng muốn chứng kiến một cái chính mình tại ngài đoạn tội chi kiếm xem ra là không xem như là tội ác người. Hở Cụ Lẹt kiên định nhẹ gật đầu. Ta ma pháp không cách nào đối giai vị cao hơn ta người có hiệu quả, bất quá nếu là tội ác người, tại chạm đến đoạn tội chi kiếm lúc vẫn như cũ sẽ cảm thấy bị thiêu đốt cảm nhận sâu sắc. Ha Mỹ Nị hư nhận lời điều thỉnh cầu này, hắn đem đoạn tội chi kiếm đưa tới Hở Cụ Lẹt trước mặt. Sau đó cự nhân ngồi xổm người xuống đưa ra thô to bàn tay, nhẹ nhàng cầm đoạn tội chi kiếm. Thật ấm áp, không có chút nào cảm nhận sâu sắc. Cũng chính là nói, ta hiện tại đã không còn là tội nhân sao? Câu nói này tại Hở Cụ Lẹt trong đầu không ngừng quanh quẩn, hồi tưởng lại quá khứ cái kia vô số cái bị cảm giác cái náy tra tấn đến điên cuồng đêm tối, hắn đột nhiên cảm giác viền mắt một trận ấm ức. Rất đau sao? Hở Cụ Lẹt. Latis nhón chân lên, cố hết sức nhấc tay lau đi Hở Cụ Lẹt trên mặt nước mắt. Hắn sẽ không bởi vì thống khổ mà rơi lệ. Ha Mỹ Nị lắc đầu. Chúc mừng ngươi, Hở Cụ Lẹt, ngươi đã là một cái vô tội người. Hắn biết, đối phương chờ câu nói này đã rất lâu rồi. Hy vọng bọn họ hai người có thể dài lâu đi xuống đi thôi. Đưa đi Hở Cụ Lẹt cùng Latis về sau, Ha Mỹ Nị nhìn qua hai người bóng lưng rời đi lẩm bẩm. Liên tại hắn chuẩn bị tiếp tục vùi đầu xử lý tư liệu thời điểm, lại có vệ binh trước đến hồi báo. Điện hạ, có một vị quý tộc muốn cầu kiến ngài, hắn tự xưng là Ken Hìn. Ken? Hắn còn tại Quang Huy Chi Đô, không có cùng Bắc Cảnh chi chủ cùng một chỗ về Bắc Cảnh sao? Mà còn theo lý thuyết ta cùng Hìn gia tộc tại trên lập trường hiện tại có lẽ thuộc về đối địch, hắn đến tìm ta liền không sợ bị ta trực tiếp nắm lấy sao? Để hắn vào đi. Ha Mỹ Nị trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là phân phó người phục vụ nói. Một lát sau, một tên thanh niên tóc bạc bước vào doanh trướng, ánh mắt phức tạp nhìn qua trước mặt đỉnh đầu 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế thanh niên tóc đen. Vừa mới nhận bên dưới không bao lâu bạn bè, lát mình biến hóa, thế mà liền thành thân phận địa vị xa xa áp đảo hắn cái này Bắc Cảnh thiếu quân bên trên người. Lần này, hắn cũng không dám lại công bố đối phương là chính mình bạn bè. Ta, Ken Hìn, hướng ngài, vô cùng tôn quý 14 nước điện hạ gây nên lấy. Ken túi người, chuẩn bị dựa theo giữa quý tộc lễ nghi hướng Ha Mỹ Nị hành lễ. Nhưng mà hắn còn nói xong, liền bị đột nhiên đi tới thanh niên tóc đen đè xuống bả vai. Ngươi cùng ta đã là bạn người, liền không cần những này hư lễ. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Ken thần sắc khẽ giật mình, sau đó có chút cảm động nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới thân phận của đối phương đã công khai về sau, thế mà còn nguyện ý nhận bên dưới chính mình cái này bạn bè, cái này cũng làm hắn đối trong lòng quyết định kia càng thêm vững tin là chính xác. Ken, ngươi không cùng phụ thân của ngươi Bắc Cảnh chi chủ cùng rời đi sao? Ha Mỹ Nị đầu tiên hỏi trong lòng nghi hoặc. Hắn từ Hở Cụ Lẹt nơi đó hiểu được, mặc dù Bắc Cảnh chi chủ mộ vẫn hiện tại cùng hắn trong chiến đấu nhận lấy thương thế nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới mất đi năng lực hành động tình trạng. Phụ thân ta từ khi cùng ngài dưới trướng Dung Kim Titan chiến đấu phía sau liền không biết tung tích, ta phía trước vẫn cho là hắn chết trong chiến đấu hoặc là thương thế quá nặng tại nơi nào đó dưỡng thương, vì vậy ta liền trốn ở Quang Huy Chi Đô bên trong chờ hắn cùng ta tụ lại, tự nhiên cũng không dám tới gặp ngài. Mãi đến ngày hôm qua ta mới nhận đến hắn gửi thư, nói cho ta hắn đã rời đi Đông Cảnh, để chính ta trở về. Ken bất đắc dĩ nhún vai. Hắn tốt xấu còn treo niệm cái này lao cha, không nghĩ tới chính mình thế mà bị hắn dứt khoát vứt xuống. Ha Mỹ Nị trầm mặc, đem duy nhất con một rơi vào trên danh nghĩa địch nhân thành thị bên trong, nên nói không hổ là có thể làm ra đem lãnh địa của mình nhân khẩu tất cả đóng gói bán cho nô lệ chi đô Bắc Cảnh chi chủ sao. Nếu không phải hắn từ đỏ rộ thì nơi đó biết tiểu tử này không tính là cái gì người xấu, lại chính mắt thấy đối phương nguyện ý vì gặp nạn nô lệ mà đánh roi thương nhân đồng thời hao phí tài vật giải cứu nô lệ, hắn khẳng định không ngại đem Ken bắt lại xem như ngày sau chính trị thẻ đánh bạc. Bất quá, luôn cảm giác Bắc Cảnh chi chủ là có thể làm ra lưu bang loại kia phân ta một chén canh, hoặc là nào đó bộ làm tinh cảng tràn đầy bên trong vì không cho người ta chấp nhận đến uy hiếp mà giết chết con tin người. Mỹ Nị điện hạ, ta lần này trước đến là có một việc muốn xin nhờ ngài. Không biết Ha Mỹ Nị trong đầu đã huyễn tưởng hắn bị luộc thành canh thịt băm hoặc là tháo thành tám khối. Ken trầm giọng nói, cứ nói đừng ngại. Hô, ta hy vọng mời ngài có thể thu xuống ta coi ngài người hầu. Ken thở sâu một hơi tỉnh táo lại về sau, nghiêm mặt nói, đây là tại trong lòng hắn ấp ủ thật lâu ý nghĩ, sớm tại ngôi sao phòng đấu giá bên trên nhìn thấy chính mình bạn bè hiện ra 14 lức gia hộ thời điểm, ý nghĩ này liền sinh ra. Về sau cái kia theo đuổi chính nghĩa tuyên ngôn, từ trên trời giáng xuống đốt toàn bộ nô lệ chi đô, có thể nói thần tích hắc viêm cự kiếm, bị khu trục đi ở xỉn. Cái này đủ loại đủ để khắc sâu tại nhân tộc lịch sử sự nghiệp vĩ đại đều làm tôn sùng cường giả Ken cảm nhận được sâu sắc khâm phục, vì vậy ý nghĩ trong lòng liền càng thêm địa muốn chắc chắn. Mà chân chính làm hắn muốn đem ý nghĩ này biến thành sự thật, vẫn là ngày hôm qua kinh lịch. Quan Huy chi đô một gian nhà bên trong. Đáng chết, cái kia hỗn đản lão cha đến cùng nghĩ như thế nào a? Thế mà đem ta một người ném tại Quan Huy chi đô liền đi, mà còn thậm chí đều không thông báo một tiếng. Thanh niên tóc bạc nhìn xem trong tay gửi thư, nội trận lôi đình địa hét lớn. Một bên đưa tin đến bổ câu đưa thư nhìn xem một màn này bị dọa đến vội vàng bố cánh từ trong cửa sổ bay đi, chờ Ken kịp phản ứng muốn về tin thời điểm, nó đã biến mất vô ảnh vô tung. Ken, tính toán, đi ra đi một chút đi. Thanh niên tóc bạc bất đắc dĩ thở dài, đi ra phòng ốc. Những ngày này vì không bị người phát hiện hành tung, hắn chỉ có thể trốn ở bỏ trống phòng ốc bên trong, mà bây giờ hắn đã có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ. Bị phát hiện liền bị phát hiện, bị bắt liền bị bắt, xem lại ngày xưa tình cảm cùng với hắn không có phạm phải qua tội gì ác phân thượng, vị kia 14 nước điện hạ hẳn là cũng không đến mức quá mức làm có hắn. Làm Ken đi đến trên đường phố thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Hai bên đường từng cái quần áo tả tơi, rõ ràng phía trước là nô lệ xuất thân các thị dân trên mặt lại mang theo ánh mặt trời đủ cười sáng lạ, nhìn qua thần thái sáng láng. Nguyên lai, những này một mực vẻ mặt đau khổ người, cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy a. Ken trong lòng mơ hồ cảm nhận được một loại nào đó rung động, chỉ nói là không xuất đạo không hiểu. Thế nhưng so với lúc trước một mảnh khổ sở nô lệ chi đô, hắn vẫn là càng thích tòa này tân sinh thành thị. Lúc này thanh niên tóc bạc bụng phát ra bù bù, vì vậy hắn quyết định đi tìm chút đồ ăn. Tòa này mới thành lập thành thị bên trong, tựa hồ rất nhiều nơi đều an bài phụ trách cung cấp thức ăn người, đồng thời đồ ăn quy cách lấy hắn một cái quý tộc ánh mắt đến xem đều không tính quá kém. Mà còn những thức ăn này chỉ cần dâng lên một điểm lao lực liền có thể trao đổi, nếu như là tuổi nhỏ hài tử thậm chí có thể miễn phí thu hoạch được, cũng không biết hắn vị kia bạn bè đến cùng là cái kia làm ra nhiều như thế lương thực. Không phải là dò xét tất cả cờ lại các thương nhân kho lúa sao? Ken đối với cái này thâm biểu ghen tị, hắn quyết định đi nếm thử những cái kia đồ ăn. Một chỗ trên công trường, đồng dạng thay đổi một kiện quần áo rách nát, đồng thời cầm vôi bôi mặt trong đám người không hề thu hút Ken bắt đầu làm việc. Thân là huyền nguyệt kỵ sĩ hắn, cho dù có ý giấu giốt, một người lượng công việc cũng có thể bù đắp được 5-6 người, nhìn đến những người khác quả thực trợn mắt há hốc mồm. Đến bữa trưa thời gian về sau, Ken cuối cùng lấy được tâm tâm niệm niệm đồ ăn, một tấm da ngoài vàng rực bánh nếp, một bát rau dừa canh. Đối với đi qua ở tại trong lâu đài hắn đến nói đây là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút đồ ăn, nhưng bây giờ đói bụng vài ngày hắn lại ăn đến ăn như hổ đói, chỉ cảm thấy trên đời lại không có so cái này càng ăn ngon hơn. Nhét đầy cái bao tử về sau, Ken cùng mặt khác công nhân cùng một chỗ nằm tại râm mát dưới bóng cây tránh né lấy giữa trưa nóng bỏng ánh mặt trời, thưởng thụ lấy gió khẽ bước. Ô ô ô. Liên tại Ken híp mắt sắp ngủ thời điểm, lại đột nhiên bị một trận tiếng khóc đánh thức. Hắn vô cùng không tình nguyện mở mắt ra, hướng về tiếng khóc truyền đến phương hướng nhìn qua. Đó là một cái trung niên công nhân, giờ phút này ngay tại sụp đổ địa gào khóc, cả người bả vai đều mãnh liệt run rẩy. Còn lại công nhân thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi, "Uy, hiện tại chúng ta đã có ấm no, tự do, tôn nghiêm. Như thế tốt sinh hoạt, ngươi vì cái gì còn muốn thuốc thi ta? Ta chỉ là tại khó chịu, như thế tốt sinh hoạt, thê tử của ta cùng hài tử lại vĩnh viễn không thấy được." Nam nhân nước nở hồi đáp, "Ta đến từ Bắc Cảnh thôn trang, 2 năm trước bởi vì lương thực thuế thêm gặp nạn đói, vì để cho hài tử sống sót, ta cùng thê tử liền đem chính mình bán cho trước đến thu mua nô lệ cỡ thương nhân đổi lấy một túi nhỏ lương thực. Tại nô lệ trên quảng trường, ta cùng thê tử bị phân biệt bán cho khác biệt người, thời gian 2 năm ta nhận hết tra tấn, chờ được giải phóng phía sau ta hưng thú bừng bừng địa muốn tìm được thê tử cùng nàng trùng phùng thời điểm, lại bị báo cho nàng sớm đã tại 2 tháng trước liền đã tự sát. Mà ta gặp phải đồng hương cũng nói cho ta, hài tử của ta cuối cùng vẫn là chết đói." Nói đến đây lúc, khuôn mặt của đàn ông bên trên tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như điện hạ có thể sớm một chút đến liền tốt. Hắn lại lần nữa che mặt khóc giống. Sau đó đám người bên trong lại cũng có người đi theo cùng nhau thúc thiết. Hài tử của ta cũng bị chết đói. Thê tử của ta, để ta tự tay giết nàng. Điện hạ, nếu như có thể sớm một chút đến liền tốt. Ô ô ô. Mỗi một cái thúc thiết công nhân phía sau đều là đồng dạng làm người tuyệt vọng cố sự, nghe đến Ken trầm mặc không nói. Hắn lại lần nữa nhớ tới cái kia đưa cho nàng vòng hoa tiểu nữ hải. Phụ mẫu của nàng trước khi chết, đối mặt với đồng dạng sắp chết đói nữ nhi, có phải là cũng giống trước mặt những công nhân này đồng dạng tuyệt vọng thúc thiết? Ken cảm thấy, cường giả sát thực có thể áp đảo kẻ yếu bên trên, ví dụ như ăn càng mỹ vị hơn đồ ăn, xuyên càng tinh mỹ hơn hoa phủ, nhưng thật sự có cần phải như vậy tra tấn tại kẻ yếu sao? Ken không thích dạng này, hắn xuất phát từ nội tâm địa muốn thay đổi tất cả những thứ này. Mà làm sao thay đổi, những công nhân này đã nói cho hắn đáp án, điện hạ sớm một chút đến liền tốt. Thanh niên tóc bạc cuối cùng quyết định, muốn đem trong đầu của chính mình ý nghĩ kia chuyển biến làm thực tế. gánh xiết thu doanh trướng bên trong. Đây chính là ngươi muốn trở thành ta người hầu nguyên nhân. Ha Mị Nị Yên tĩnh địa nghe xong Ken giải thích, mở miệng hỏi.
Đúng là như thế, tại nhìn thấy kẻ yếu trải qua vô tận cực khổ về sau, ta ý thức được. Thanh niên tóc bạc chậm rãi nói, ta là một cái giống như ngài, không muốn nhìn người vô tội gặp nạn người. Cường giả có thể áp đảo kẻ yếu bên trên, nhưng liền xem như kẻ yếu cũng có thể có đang lúc còn sống quyền lợi, mà không phải chỉnh đến mảnh đại lục này hình như so địa ngục còn muốn tra tấn người, khắp nơi đều một mảnh trướng khí mù mịt. Ken nhún vai nói, ngươi đúng là dạng này người. Ha Mị Nị khẽ mỉm cười, sớm tại Ken đánh roi nô lệ thương nhân thời điểm, hắn liền đã nhìn ra. Bất quá ngươi nếu là làm ta người hầu lời nói, tương lai tỷ lệ lớn muốn cùng ngươi phụ thân Bắc Cảnh chi chủ đối địch, ngươi có nghĩ qua điểm này sao? Thanh niên tóc bạc thần sắc khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vẻ do dự. Mặc dù hắn cái kia lão cha cực độ bản thân, tính tình bạo, thường xuyên lên cơn, nhưng đúng là hắn cùng huyết mạch liên kết thân sinh phụ thân. Bất quá nghĩ đến hắn đem chính mình một người ném tại Quang Huy Chi đô sự tình về sau, Ken cắn răng nói ra, điện hạ, xin ngài yên tâm, nếu ta phụng ngài vì ta của chúa, như vậy liền xem như phụ thân của ta, chỉ cần hắn dám can đảm ngăn tại ngài truy tìm lý tưởng trên đường, ta cũng sẽ. Thanh niên tóc bạc xoắn xuýt rất lâu, từ đầu đến cuối nói không nên lời cái kia chữ sát. Yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta cũng không làm được sẽ để cho thuộc hạ phụ tử tương tàn sự tình. Ha Mị Nị huyền vô Ken bả vai nói. Hô. Nghe vậy thanh niên tóc bạc thở phào một hơi, có thể chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, tấm kia coi như xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức tràn đầy kích động. Hắn đương nhiên biết câu nói này ý vị như thế nào, không những mang ý nghĩa quận chúa nhân tử, càng mang ý nghĩa hắn quận chúa nguyện ý nhận lấy hắn. Ầm. Ken đột nhiên quỳ một chân trên đất, cường độ lớn thậm chí khiến mặt nền đều bị đầu gối của hắn cho đập phá. Bảy thần tại thượng, ta Ken nhìn, tại cái này lập xuống lời thề, Ken hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, dùng nghiêm nghị âm thanh hô lớn nói, từ đó về sau, ta đem phụng Mị Nị Ha điện hạ vì ta của chúa, mà ta thì là hắn trung thành nhất người hầu, hắn xài lang. Vô luận con đường phía trước là địa ngục vẫn là thâm nguyên, ta đều đem vĩnh viễn cùng hắn đồng hành, đi sát đằng sau cước bộ của hắn, lấy ta nanh bước, đao kiếm của ta thủ hộ hắn vinh dự cùng sinh mệnh. Ta xin thề, tất cả dám ngăn cản ta quận chúa tiến lên người, vô luận là người nào, đều sẽ bị ta không chút lưu tình cắn xé hầu như không còn. Ta xin thề, ta sẽ vì ngài chạy hết một giọt máu cuối cùng, ta trung thành vĩnh viễn không phai màu. Như làm trái cái này lời thề, liền để ta vĩnh viễn biến thành kẻ yếu, bị tùy ý làm nô cước hiếp. Ken lựa chọn chính mình sợ hãi nhất sự tình xem như làm trái lời thề đại giới. Vị Nị Hữu điện hạ, mời ngài tiếp thu ta hiệu trung. Ta tiếp thu ngươi hiệu trung, ta đồng dạng lấy vinh dự hướng ngươi hứa hẹn, tại ngươi chưa từng hướng ta giơ đao lên kiếm phía trước, ta sẽ vĩnh viễn xem ngươi là đồng bạn của ta, cùng ngươi cùng hưởng vinh dự. Ha Mị Nị bình tĩnh nói, hắn dùng tay trùng điệp địa đập hai lần Ken bà bay, sau đó đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Quân chúa, ngài có cái gì nhiệm vụ cần ta hoàn thành sao? Ví dụ như thanh lý đạo phỉ, chém giết ma thú loại hình. Vừa mới đứng dậy, Ken liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Mấy ngày nay trốn trong phòng, xem như đem hắn nín hỏng, nhu cầu cấp bách một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đến phát tiết hạ cảm xúc. Ừm. Ha Mị Nị nâng cầm lên nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong lòng đột nhiên toát ra một cái tuyệt giai ý nghĩ. Ngươi sẽ đọc viết cùng số học sao? Đương nhiên, ta có thể là Bắc Cảnh thiếu quân, tương lai muốn quản lý Bắc Cảnh đây đều là nhất định phải học tập. Ken không chút do dự hồi đáp. Hắn mặc dù yêu quý chiến đấu, nhưng cơ sở quý tộc tố dưỡng vẫn là không rơi xuống. Sau một khắc, Ken liền cảm giác quận chúa cặp kia thâm thúy mắt đen hình như đột nhiên phát sáng lên. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Một lát sau, thanh niên tóc bạc liền ngồi ở chất đầy tư liệu trước bàn sách, bắt đầu tiến hành các loại tính toán cùng phân tích. Không bao lâu công phu, hắn liền cảm giác rất lâu không dùng não bắt đầu nóng lên, thân thể càng giống là có con kiến đang leo đứng ngồi không yên. Điện hạ, xin hỏi ta cần làm việc như vậy bao lâu? Ken nhịn không được hỏi. Cũng không có bao lâu, ngươi không phải xin thể muốn cùng ta đồng hành sao? Chỉ cần giống như ta từ sáng sớm công tác đến trạng vạng tối là được rồi. Ha Mị Nị hồi đáp. Ken. Hắn đột nhiên muốn thu hồi lời thề, vĩ đại bảy thần à, các ngài có thể coi như vừa bạn không có nghe sao. Chương 70, đến từ Ha Mị Nị thẩm phán chương 70, đến từ Ha Mị Nị thẩm phán trung thổ, kẻ bờ hẻo lĩnh. Tại liên miên xanh biếc đỉnh núi, một tòa từ màu xám bạc cự thạch đắp lên mà thành to lớn lâu đài vụt lên từ mặt đất, phản phất bản thân chính là sơn mạch dọc theo kiêu ngạo mũ miệng. Mà tại lâu đài trên tường thành, còn treo một mặt màu xanh thẳm to lớn cờ xí, chính đón do ào ào rung động. Cờ xí bên trên miêu tả là một đầu sinh động như thật ma thú, nó nắm giữ tuấn mã tốt đẹp mà cường kiện thể phách, da lông trắng như tuyết, trên trán sinh trưởng một cái như thủy tinh tinh khiết độc giác, thoạt nhìn thần thánh mà mỹ lệ. Mà tại cờ xí bên dưới, mấy tên mặc áo giáp binh sĩ chính như cây tùng thẳng tắp địa đứng, mũ bảo hiểm bên dưới ánh mắt sắc bén như chim ưng, cảnh giác quét mắt phương xa đường chân trời cùng dưới chân đường núi quanh co. Nơi này là trung thổ một trong tam đại gia tộc, kẻ bờ hẻo gia tộc thánh giác lâu đài, thành lập tại đỉnh núi, dễ thủ khó công, nói là sổ xỉ ạ trong vương quốc khó khăn nhất bị công phá lâu đài cũng không đủ. Chỉ dựa vào nhân lực gần như khó như lên trời, trừ phi tây nam phương hướng bầu trời có phi hành ma thú tại cực tốc hướng chúng ta nơi này vào tới. Đúng lúc này, một tên có diều hâu đồng dạng sắc bén con mắt binh sĩ con người đột nhiên đống nhiên co rụt lại, hô lớn. Hắn là dùng mắt ứng dược tề thợ săn, thị lực vượt xa người bình thường. Còn lại binh sĩ lập tức hướng về tây nam phương hướng nhìn qua, liền nhìn thấy phương xa đường chân trời bên trên có một cái điểm đèn đang không ngừng mở rộng. Vì vậy những này tận trung cương vị đám binh sĩ lập tức mang tới cung tiễn, làm tốt ứng đối công kích chuẩn bị. Đồng thời trong đó một tên binh sĩ tại nhìn thấy điểm đèn phía sau ngay lập tức liền không chút do dự quay người chạy xuống trước tường thành đi mật báo. Theo khoảng cách rút ngắn, cái điểm đen kia dần dần lộ ra chân dung, một đầu thân dài 7 mét nhiều, dương cánh hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Đầu lâu của nó to lớn mà dữ tợn, một cái sắc bén như mâu độc giác từ trước trán đâm ra, cái cổ thon dài, chân trước chảo cùng rộng lớn cánh liên kết, trên thân màu xanh nhạt lần phiến chặt chẽ địa khảm nạm cùng một chỗ, mỗi một mảnh đều giống như thượng đẳng nhất ngọc lục bảo bảo thạch, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu trưởng thành phi long, có thể tùy tiện xé rách bình thường tân nguyện kỵ sĩ quân bạo lực lượng. Nhưng mà những này trước kia đã cảnh giác đến Dương Cung đi dây cùng, đang muốn bắn ra trong tay mũi tên xua đuổi ma thú đám binh sĩ tại nhìn thấy đầu này phi long về sau, lại nhộn nhịp buông xuống trong tay cung tiễn, đồng thời lập tức sâu sắc túi đầu quỳ một chân trên đất. Oanh! Thanh lân phi long cái kia thân thể khổng lồ cuốn theo khí lưu, tinh chuẩn đáp xuống rộng lớn trên tường thành, cỗ này lực trùng kích làm cho phiến đá cũng hơi rung động. Ngay sau đó, đầu này trời sinh tính cao ngạo ma thú lại làm ra một cái làm cho người rung động động tác, nó đem chính mình cái kia thon dài cái cổ dính sắt vào dính đầy bụi đất phiến đá bên trên, phản phất thành một đạo cơ thể sống cầu thang. Sau đó một vị dáng người thẳng tắp thanh niên tóc lục ung dung tỏng lòng trên lưng hiện thân, đạp phi long cái cổ đi xuống. Hắn có một đầu giống như đầu mùa xuân lá mới xanh biết tóc dài, khuôn mặt so nữ tử còn muốn tuấn mỹ, mọi cử động lộ ra yêu nhã cùng cao quý, khiến người cảnh đẹp ý vui. Xa xa xa, gió thổi lên thanh niên trên trán sợi tóc, lộ ra một đôi ôn hòa màu xanh nhạt con mắt, cùng phía sau hắn đầu kia vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất đáng sợ cự thú tạo thành rất có lực trùng kích so sánh, phảng phất là đại sư dưới ngòi bút một bức tranh. Cung nên đại vương tử điện hạ. Các binh sĩ bọn họ cùng hô lên. Trước mặt tên này khống chế phi long mà đến thanh niên tuấn mỹ, chính là Sổ Xỉ Ạ Vương quốc được vinh dự Vương quốc chi quang đại vương tử Dạn Nị Sổ Xỉ Ạ, đồng thời cũng tỷ lệ lớn sẽ trở thành vương quốc tương lai người thừa kế. Truy Phong, ngươi trước khắp nơi dạo chơi đi. Dạn Nị đối với sau lưng thanh lân phi long nói khẽ. Ngao. Phi long phát ra một tiếng chim tức vui mừng hí, sau đó vô long rực nhất phi trùng tiên, tại trên không xoay một vòng phía sau liền chui vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Đứng dậy a, dẫn ta đi gặp kẻ mờ hẻo hầu tước. Là đại điện hạ. Thánh giác lâu đài phòng tiếp khách. Cao ngất hình vòm trên trần nhà. Treo lộng lây thủy tinh đèn treo, ánh nến xuyên thấu qua vô số cắt chém mặt chết xạ ra hào quang sáng chói. Trên vách tường khảm nạm thạch xây lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, tuổi rung động đùng đùng. Một cỗ nhàn nhạt gỗ thông mùi thơm ngát theo dòng nước ấm bao phủ tại toàn bộ phòng tiếp khách, làm người tâm thần thanh thản. Giang đi đứng bình tĩnh tại chỗ này, ánh mắt xuất thần nhìn qua trên vách tường một bức họa. Chân dung bên trong là một đôi nắm giữ hiếm thấy thuần trắng tóc dài minh nguội, sợi tóc như mới tuyết chảy xuôi đến bả vai. Huynh trưởng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn mà ôn hòa, mà muội muội bên cạnh thì nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, khuôn mặt của nàng mượt mà. Con mắt như lan địch lớn mà sáng tỏ, lóe ra không dành thế sự thiên chân vô tả, phản phất thế gian tất cả phiền não đều không có quan hệ gì với nàng. Đạp đạp đạp. Lúc này phòng tiếp khách truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, Giản đi lập tức thu hồi ánh mắt, quay người nhìn qua cửa phòng chờ người đến. Két. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị mặc hoa phục lão nhân bước vào nơi này. Hắn mặc cắt vừa vặn màu đen lông lung thiên nga lễ phục, cổ áo suýt ngân sức, ngũ quan hình dáng giống như pho tượng, còn có một đầu đổ xuống mà xuống thuần trắng tóc dài, khí chất tự nhiên mà thành địa cao quý. Mặc dù bị này trên mặt của lão nhân đã khe danh ngang dọc, nhưng bất kỳ người chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể xác nhận, hắn tuổi trẻ lúc tất nhiên là một vị kinh tài tuyệt diễm mỹ nam tử. Tại nhìn thấy đứng tại trong phòng khách Giản Đi về sau, lão nhân trong ánh mắt hiện lên một vẻ kích động, hắn cúi người có chút không người mở miệng nói, "Ta, bạn kẻ mờ hẻo, hướng ngài gây nên lấy. Cứu cứu, người ta ở giữa, cũng không phải là người ngoài, liền không cần những này hư lễ." Mắt thấy lão nhân liền muốn triệt để cúi người cán, Giản Đi vội vàng bắt lại hắn cánh tay quên cả nói, "Bị hắn gọi là cứu cứu người, chính là kẻ mờ hẻo gia tộc gia chủ." Được vinh dự quang minh kỵ sĩ kèm bờ hẻo hầu tước. Ha ha, cũng thế. Đối mặt nhà mình cháu ngoại trai quên can, bạn không có cự tuyệt, chỉ là nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt nhiều tia nhu hòa. Giản Đi, chỉ là có đoạn thời gian không thấy, ngươi thật giống như càng thêm thành thục. Cứu cứu, ngài ngược lại là thoạt nhìn so trước đó càng tuổi trẻ, nguyện bảy thần che chở ngài trường thọ an khang. Hai người một trận hàn huyên về sau, cái này mới tại trên ghế sofa ngồi xuống tiến vào chính đề. Cứu cứu, ta lần này đến ngài đây là vì truyền đạt bạo thực chi vương thông báo, hắn yêu cầu ngài. Solo hầu tức còn có Ú Lì ẹn hầu tức cùng nhau đi tới vương đô tham gia trước điện hội nghị. Giản Đi nói. A, lò suy nghĩ kia người đồ vật, cuối cùng là luôn cũng A. Bạn thản nhiên nói. Nếu là có những người khác nghe đến trận này nói chuyện, nhất định sẽ khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn. Bởi vì hai người một cái là quân vương Sổ Xỉ Ạ cựu thế sùng ái nhất vương tử, một cái trên mặt nổi thế hệ trung thành tuyệt đối phong thần, có thể nói ngữ bên trong lại không có chút nào đối quân vương tôn kính, cái sau thậm chí trực tiếp dùng nhân cách hóa như vậy ác độc chữ đến hình dung. Cứu cứu, ngài chẳng lẽ đã biết lên đồn Sổ Xỉ Ạ chết tại nô lệ chi đô tin tức sao? Có thể cái này hình như cũng không có khiến bạo thực chi vương cảm thấy kinh hoàng, chỉ là để hắn phẫn nộ tại vương thất uy nghiêm bị đánh vỡ mà thôi. Nghe đến bạn dư lời nói về sau, lẹn đồn mặt lộ nghi hoặc, không hiểu do hỏi. Cái gì, lẹn đồn cái kia nhỏ nhân cách hóa chết rồi. Bạn đầu tiên là sửng sốt một giây, tựa hồ là tại tiêu hóa cái này vô cùng êm thai thông tin, lập tức một cỗ không cách nào ức chế mừng như điên như liệt tiểu sông lên trong đầu của hắn. Ha 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 ha, lần này US tên kia nhất định muốn tức nổ tung, đầu nhập như vậy nhiều tài nguyên lại dựng vào chính mình thân muội muội. Còn cho cái kia nhỏ nhân cách hóa lao nhiều lần như vậy cái mông, cuối cùng cái gì đều không được đến. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, tại chỗ liền bạo phát ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cười to. Tiếng cười trong phòng lặp đi lặp lại quen quẩn, chấn động đến lò sưởi trong tường bên trong lò lửa đều lơ lửng không cố định địa lung đưa. Thấy được bạn giữ tấm này vui vẻ dáng dấp về sau, Giản Đi cũng không khỏi đến khẽ mỉm cười, hắn bưng lên trên bàn trà còn bốc hơi nóng mộ sắt trà, nhẹ nhàng nhấp nhấc khẩu. Nước trà nhấp khẩu, đầu lưỡi giống như bị một tầng ôn nhu tơ lụa bao khỏa, loại kia phảng phất bị mẫu thân nhẹ nhàng ôm lấy cảm giác khiến Dạn Nỉ khỏe miệng không nhịn được nhẹ nhàng dương lên. Hiển nhiên, đối với cái kia cùng cha khác mẹ, phạm vào rất nhiều tội ác, người ngại cho hận đệ đệ chết đi chuyện này, Dạn Nỉ cũng tương tự cảm nhận được vui vẻ. Chỉ là giữa hai người dù sao có một tầng huyết mạch quan hệ, cho nên hắn không tốt công khai biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm mừng thầm. Cứu cứu, ngài ban đầu khi nghe đến Bạo Thực Chi Vương mời ngài cùng hai vị khác hầu tước tham gia trước điện hội nghị lúc, tại sao lại nói hắn luôn cuống? Chờ trước mặt lão nhân đình chỉ tiếng cười về sau, Dạn Nỉ tò mò hỏi: chẳng lẽ Sổ Xì Ạ Vương quốc còn phát sinh cái gì hắn không biết đại sự sao? Xem ra lò còn không có nói cho ngươi. Bắn xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, đồng thời sửa sang lại cổ áo, lần nữa khôi phục lúc trước ưu nhã khí độ. Dạn Nỉ, ngươi khoảng cách Huy Nguyệt giai vị còn có một bước ngắn đúng không? Là, chỉ là một bước này rất khó khăn bước ra đi. Dạn Nỉ lắc đầu cười khổ nói: hắn tại mấy năm trước liền đã đến Huyền Nguyệt đỉnh phong, có thể cho đến nay cũng không có bất kỳ đột phá nào đến Huy Nguyệt giai vị đầu mối. Bởi vì Huyền Nguyệt giai vị cùng Huy Nguyệt giai vị ở giữa khoảng cách, thậm chí so trước đó mấy cái giai vị cộng lại đều lớn hơn, đó là sinh mệnh bản chất thăng hoa, chỉ có Huy Nguyệt giai vị siêu phẩm giả mới nắm giữ sức một mình ảnh hưởng chiến tranh cán cân lực lượng, mới có thể chân chính phóng nhãn toàn bộ đại lục đều bị tôn xưng là cường giả. Không sao, ngươi còn trẻ, ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm liền Huyền Nguyệt đỉnh phong một bên cũng còn không có mò lấy. Bản gia đuổi mình cháu ngoại trai nói, hắn thấy lấy Dạn Nỉ ưu tú đột phá đến cùng chính mình cùng một giai vị cũng chính là 2 năm này thời gian. Làm ngươi đột phá đến Huy Nguyệt giai vị thời điểm, ngươi đối ma lực cảm giác sẽ đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới tựa như là một mảnh đầy tràn ma lực hải dương. Không khí bên trong mỗi một hạt bụi bặm, dưới chân mỗi một tấc đất vàng, thậm chí ngươi ta hô hấp khí tức, đều nhuộm dần thuần túy ma lực, bọn họ cũng không phải là tự tịch, mà là thời khắc ở vào một loại hùng vĩ lưu động cùng nhau phân chấn bên trong. Mà tại mảnh này ma lực chi hải bên trong, hơi có chấn động liền sẽ dẫn phát từng vòng vô hình gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cho đến tận cùng thế giới. Bạn chậm rãi nói, cũng chính là nói, tại trên thế giới một vị trí nào đó, hoặc là nói dứt khoát chính là Sổ Xì Ạ Vương quốc cảnh nội, bạo phát ra một cỗ phi thường khủng bố ma lực, mà đây chỉ có Huy Nguyệt giai vị cường giả có thể cảm giác được. Dạn Nỉ nâng cầm lên như có điều suy nghĩ nói, không sai, đúng là như thế, ngươi thật rất thông minh. Bạn tán thưởng nhìn chính mình cháu ngoại trai một cái. Cỗ kia dẫn phát ba động ma lực, chính nguồn gốc từ Sổ Xì Ạ đông cảnh, đồng thời có lẽ liền tại tỷ ở xỉn nô lệ chi đô phụ cận. Bộ phát tại nô lệ chi đô, khiến Huy Nguyệt cường giả cũng vì đó sợ hai thán phục khủng bố ma lực, lẹn luồn lại chết tại nô lệ chi đô. Dạn Nỉ gần như ngay lập tức liền đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Cứu cứu, ngài nói có khả năng hay không, bộ phát ma lực bị cường giả kia chính là giết chết lẹn luồn người? Rất có thể, dù sao lẹn luồn cái kia nhỏ nhân cách hóa đồ vật rất có thể gây chuyện, nếu là đuôi mù chọc tới vị cường giả kia bị giết rơi cũng bình thường. Bạn thản nhiên nói, cứu cứu, vị cường giả kia là Nhật Luân giai vị sao? Lẹn luồn hỏi. Hắn thấy có thể để cho bắn dùng luôn cúng chữ đến hình dung đã đến Huy Nguyệt giai vị đỉnh cao nhất Bạo Thực Chi Vương, như vậy bộ phát ma lực người nên đã vượt qua Huy Nguyệt giai vị, đạt tới nhân loại cực hạn Nhật Luân. Không phải, ta dám hướng bảy thần xin thể, vị đại nhân kia tuyệt đối không phải là Nhật Luân giai vị. Bắn kỳ quái nhìn Dạn Nỉ một cái, chém đinh chặt sắt nói, dạng này a, xem ra nô lệ chi đô đáng người sợ là phải gặp đến một chàng thai bay bạ gió. Thanh niên tóc lục có chút thất vọng cúi đầu, trắng tinh ngón tay thon dài cũng không tự giác địa xít sao nắm chặt nắm tay. Hắn đã có thể dự đoán đến về sau bị long diễm đốt hóa thành một cái biển lửa nô lệ chi đô, cùng với thành thị bên trong tuyệt vọng kêu rên lại chỉ có thể bị đốt thành than cốc đám người. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cứu bên dưới những này người vô tội? Nếu không chờ sẽ liền cưỡi truy phong trước thời hạn chạy tới, sơ tán nội thành đám người tốt. Dạn Nỉ, ngươi vì sao nói như vậy? Bạn hỏi. Cứu cứu, Bạo Thực Chi Vương đã quyết định, bởi vì lẹn đồn chết tại nô lệ chi đô, vì giữ gìn vương thất tôn nghiêm, hắn muốn xuất động chân long dùng kim chi hỏa tiến đến hủy diệt toàn bộ nô lệ chi đô là lẹn đồn cho cùng, lấy một lần nữa dựng nên vương thất không thể dung chuyển uy tín. Như bị kia khả năng giết chết lẹn đồn cường giả là Nhật Luân giai vị, có lẽ có thể làm Bạo Thực Chi Vương sợ ném chuột vỡ bình từ bỏ quyết định này, có thể chỉ là Huy Nguyệt lời nói. Cho dù nằm ở đỉnh cao nhất, cũng không có khả năng là chân long đối thủ. Dạn Nỉ cười khổ nói, sớm biết lại biến thành dạng này, hắn liền không nên tại Bạo Thực Chi Vương phẫn nộ lúc tại trong lời nói tôi ám ảnh bắn tỉ ở xỉ nguy hiếp, lần này biến khéo thành vụ. Chủ yếu hắn cũng thực tế không thể dự liệu được, một nước chi chủ thế mà muốn khống chế chân long hủy đi chính mình quốc nội một tòa thành lớn, vẹn vẹn chỉ là vì hư vô mở mịt vương thất uy nghiêm. Ở trong đó có thể là có mấy trăm vạn quốc dân a, nghĩ đến bọn họ đều sẽ bởi vì chính mình mà chết, vị này Sổ Xì Ạ trong vương quốc cao quý nhất vương tử điện hạ chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị vô số mọc đầy bụi gai dây leo cuốn chặt lại, đau đến hắn liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Yên tâm đi, lò hắn tại không có tìm hiểu rõ ràng chân tướng phía trước là tuyệt đối không dám tùy tiện tiến về đồng cảnh. Nhìn xem thanh niên tấm kia không thua tại hắn tuổi trẻ lúc tuấn mỹ gương mặt dần dần thay đổi đến ảm đạm, chóp mũi thậm chí tràn ra mồ hôi về sau, đại khái có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Bản dự lập tức chân ăn nói, cứu cứu, ngài vì sao như thế vững tin? Bởi vì bộ phát ma lực người sinh linh, xác thực không phải Nhật Luân, mà hẳn là Vĩnh Ngải giai vị mới đúng. Bản bình tĩnh nói, cái gì? Vĩnh Ngải giai vị? Đang đắm chìm tại tội ác cảm giác bên trong không cách nào tự kiểm chế, Dạn Nỉ thần sắc khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần hắn lập tức bị trong lời này tin tức cho khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn. Cứu cứu, ngài xác nhận không có phán đoán sai sao? Đây chính là Vĩnh Ngải giai vị a? Lan Nỉ nản lấy tin hỏi ngược lại. Nhật Luân giai vị cũng đã là nhân loại cực hạn, mỗi một vị thành tựu Nhật Luân người không khỏi là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng, đại hào kiệt, vị trí thời đại người mạnh nhất một trong. Mà vĩnh ngày giai vị sinh linh, còn có một cái xưng hô, chính là bản thần. Bởi vì ở thế giới trong lịch sử, phàm là thành tựu vĩnh ngày giai vị sinh linh, đều cùng vĩ đại thần minh có hoặc sâu hoặc cạn liên quan. Trong đó nổi danh nhất vĩnh ngày sinh linh, liền không gì bằng khai sáng sử thượng đệ nhất cái nhân tộc đại quốc, anh dũng, thiện lương, chính nghĩa, nhân tử. Gần như nắm giữ nhân loại đã biết tất cả mỹ đức, thần đại nhất là lấp lánh đại anh hùng, quần tình chi vương rộ sủ cơ lại, hắn chính là từ bảy thần cộng đồng nuôi dưỡng lớn lên. Mà thân là sổ sỉ ạ vương thất trưởng tử, hiểu rõ tin tức xa so với người bình thường nhiều giãn đi tự nhiên rõ ràng, bây giờ thời đại này, đã cực kỳ lâu không có từng sinh ra vĩnh ngày giai vị cường giả. Bởi vì từ thần đại kết thúc về sau, bảy thần liền lại chưa đáp lại qua bất luận cái gì sinh linh kêu gọi, cho dù là tự khoe là thần minh chọn chúng đại ngôn nhân giáo tông, cũng bất quá chỉ là ngu dân trò xiết mà thôi. Liền phảng phất, thần minh đã triệt để biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ tới đây, Giản đi dùng sức lắc đầu, tính toán đem cái này khinh nhẫn thần minh ý nghĩ từ trong đầu quăng bay ra đi. Phán đoán của ta sẽ không phạm sai lầm, cái kia tuyệt không phải Nhật Luân giai vị có thể bạo phát đi ra ma lực. Bắn Cương điệu nói, ngươi nhìn chén trà này. Gặp thanh niên thần sắc bên trong còn có lo nghĩ, hắn liền đưa ra một ngón tay chỉ hướng trên mặt bàn đựng đầy nước trà chén trà. Nếu cái này chén trà là trong cơ thể ta nắm giữ ma lực lời nói, như vậy cô kia tại đồng cảnh bộc phát ma lực, đại khái liền tương đương với. Bắn cho mày, hắn bắt đầu suy nghĩ nên dùng cái gì sự vật xem như chỉ thay mặt thích hợp nhất. Giản đi, ngươi tại Tử Vương đô hành hương sừng lâu đài bay tới thời điểm, có lẽ có đi qua nước mắt hồ à? Suy tư hồi lâu sau, lão nhân chậm rãi nói, nước mắt hồ hình dạng giống như giọt nước mắt, trong truyền thuyết thần thoại là do một vị nào đó nữ thần chảy xuống một giọt nước mắt tập hợp mà thành, là kèm bờ éo lĩnh nổi danh nhất phong cảnh, không biết có bao nhiêu người yêu ngàn dặm xa xôi chạy tới tại ven hồ đứng cạnh thề gần nhau cả đời. Là, đó là một tòa mỹ lệ phi thường hồ nước. Giản đi nhẹ gật đầu, đúng lúc này, ý thức được gì đó hắn đột nhiên cả người cứng đờ. Cứu cứu, ngài. Ngài không phải là muốn nói cho ta biết, cô kia ma lực cùng ngài ma lực so sánh, liền tương đương với nước mắt trong hồ nước cùng trong chén nước trà đồng dạng a. Vị này từ trước đến nay lấy tỉnh táo xương vương điện hạ, giờ phút này âm thanh đều thay đổi đến run rẩy. Hắn khẩn trương nhìn qua đối diện trên ghế sofa lão nhân chờ đợi đối phương hồi phục. Tại hắn nhìn kỹ, bạn chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên, trên đời này làm sao có thể có khủng bố như vậy ma lực? Ta vừa vặn bất quá là nghĩ sai mà thôi. Hô. Đại khái tương đương với hai tòa nước mắt hồ tất cả hồ nước cùng trong chén trà nước trà so sánh đi. Nhưng mà không đợi Giản đi thở phào một hơi, liền lại nghe được lão nhân tiếp tục nói. Giản đi, chỉ nhiều không ít. Nhìn xem trước mặt triệt để ngây người thanh niên, bắn nhún vai một cái nói. Trong phòng tiếp khách lâm vào yên tĩnh như chết. Lão nhân nâng chén trà lên nhấp nhấp khẩu, yên tĩnh địa chờ hắn tốt cháu ngoại trai tiêu hóa tin tức này. Lúc trước hắn cảm giác được cố kia ma lực gần như vô hạn mênh mông thời điểm, có thể là bị chấn động đến dùng sức cho mình một bạt thai đến nghiệm chứng có phải là một cảnh. Nghĩ tới đây, lão nhân khỏe miệng hơi dương lên, hắn rất chờ mong cháu ngoại trai cũng đánh chính mình một bạt thai đến nghiệm chứng lúc này là hiện thực vẫn là một cảnh. Như vậy, chờ ngày khác phía sau đến minh thổ về sau, cũng có thể xem như trò cười đùa muội muội của hắn vui vẻ. Không đúng không đúng, như thế muội muội nhất định sẽ đau lòng, vẫn là không muốn nói cho thỏa đáng, liền cho nàng nói giản đi bình an địa trưởng thành, trở thành một cái giống như hắn xinh đẹp, giống như nàng ôn nhu thiện lương mỹ nam tử. Như bị làm định thân pháp đồng dạng liền mí mắt cũng không nháy mắt ngu ngơ hồi lâu sau, giản đi cuối cùng miễn cưỡng từ tâm thần rung động bên trong lấy lại tinh thần. Cứu cứu, đông cảnh nơi đó, là có một tôn chân thần giáng lâm sao? Giản đi kinh ngạc nhìn hỏi. Lúc trước hắn còn cảm thấy Ban Dư nói vị kia miệng hạ là vĩnh ngày giai vị thuộc về nói ngoa, nhưng nếu thật sự là hai tòa nước mắt hồ cùng một chén nước trà so sánh, chính là vĩnh ngày giai vị đều lộ ra thua chị kém em, sợ là chỉ có ở quần tinh bên trên chúng thần mới có phần này vĩ lực. Không bài trừ cái này khả năng. Ban Dư thản nhiên nói. Cho nên ta mới dám kết luận, lấy lỏ cái kia tham sống sợ chết tính cách, chỉ sợ tại không có điều động vô diện giả dò thăm chân tướng phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi vương đô nửa bước, chớ nói chi là tùy tiện khống chế dung kim chi hỏa tiến về nô lệ chi đô. Chân Long, chỉ là ở thời đại này vô địch. Nhưng nếu là có vĩnh ngày giai vị bán thần thậm chí chân thần giáng lâm, như vậy dù cho là xương bá bầu trời chân long cũng sẽ bị bẻ gãy long rực, đổ vào đại địa bên trên biến thành một bộ thi hải. Liền chân long cũng sẽ ngã xuống nhà. Từ ngực. Giản đi nuốt nước miếng, hắn không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn qua phương đông cái kia hiện lam đường chân trời. Hắn biết, cái này bảy thần yên lặng, bạo quân cùng ma quỷ hoành hành, việc ác nhìn lắm thành quen, chính nghĩa biến thành nói xuông, lịch sử loài người bên trên hắc ám nhất thời đại, cuối cùng muốn nên đón chuyển cơ. Chỉ là không biết phần này chuyển cơ, là sẽ cho thời đại này mang đến quang minh, vẫn là đem đẩy vào càng vực sâu hắc ám. Giản đi vô cùng kỳ vọng là cái trước, chỉ tiếc cái này không hề từ hắn quyết định, mà quyết định ở vị kia miệng hạ ý chí. Hắn chỉ có thể thành kính khẩn cầu vị kia miệng hạ có thể thương hại hạ nhân dân. Bởi vì cái này thời đại bên trong người, quá khổ quá khổ. Thậm chí đều so phải lên thần đại phía trước, nhân tộc còn biến thành đại lục tầng dưới chót nhất, bị các dị tộc coi là đồ ăn huyết hỏa thời đại. Cứu cứu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ân, trước khi lên đường, ngươi muốn tế bái một cái mẫu thân ngươi sao? Tốt, cần ta vì ngươi chuẩn bị tế bái dùng bó hoa sao? Không cần. Màu xanh nhạt chỉ riêng động chợt lóe lên, vương tử điện hạ từ trong lấy ra một bó mở chính lãng mạn Izit. Đây là hắn trên đường đi nhìn thấy qua xinh đẹp nhất Izit. Tại Giản đi sắp đi ra phòng tiếp khách thời điểm, hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trên vách tường tấm kia chân dung, hoặc là nói chân dung bên trong tiên chân khả ái thiếu nữ tóc trắng. Nếu như mẫu thân có thể ở tại thánh giác lâu đài một mực vui vẻ như vậy địa sống sót liền tốt, cho dù ta sẽ không tồn tại cũng cam tâm tình nguyện a. Vương tử ở trong lòng than thở nói, cuối cùng quay người khép cửa phòng lại. Sẽ có một ngày, hắn sẽ mang nam nhân kia đi tới mẫu thân trước một phần, vì hắn sợ tác sở vi sám hối. Chương 71, đoạn tội chi kiếm cùng một góc đấu sĩ tội ác, hôm nay năm canh canh thứ hai, cầu nguyện phiếu. Chương 71, đoạn tội chi kiếm cùng một góc đấu sĩ tội ác, hôm nay năm canh canh thứ hai, cầu nguyện phiếu. Thánh giác lâu đài, phía sau núi nghĩa trang. Nơi này mở đầy sao lốm đốm đầy trời y tin, bọn họ nhan sắc khác nhau, cánh hoa tựa như nhẹ nhàng cánh bướm, tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ. Dạn đi đem trong tay cái kia buộc y dịch sau khi để xuống, liền đứng tại mộ của mẫu thân bia phía trước suy nghĩ xuất thần. Hồi nhỏ cùng mẫu thân cùng một chỗ lúc ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Dạn đi, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, ngươi trưởng thành nhất định phải là một cái người thiện lương. Cho dù vĩ đại mặt trời cùng chính nghĩa thần sớm đã ngủ say, cho dù thân phận của ngươi đầy đủ cao quý, để ngươi có năng lực trong tương lai không có chút nào hậu quả địa tùy ý làm vậy, có thể ngươi phải nhớ kỹ vận mệnh cuối cùng sẽ không bỏ qua một cái ác nhân. Gò má gầy gò nữ nhân cúi người xuống, tại hài tử của nàng bên thai nhẹ nói. Tuổi nhỏ tiểu nam hài hay còn không thể nào hiểu được đoạn này lời nói hàng nghĩa, bất quá y nguyên nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời đem câu nói này ghi vào trong lòng. Mẫu thân nói nhất định là đúng, bởi vì đó là yêu hắn nhất người. Mẫu thân, ta có dựa theo ngài nói, sau khi lớn lên trở thành một cái người thiện lương. Ta cũng có từng nghi hoặc qua, vì sao rõ ràng tuyệt đại đa số quý tộc đều vì thỏa mãn dục vọng của mình tùy ý làm vậy, ngài lại khuyên bảo ta thiện lương. Có thể theo thời gian trôi qua ta dần dần biết, một việc đúng và sai, không phải lựa chọn nhiều người, chính là chính xác. Tâm linh an bình càng là hơn xa tại đục thể dục vọng. So với đỉnh đầu ta gia hộ, thiện lương mới là ngài lưu cho ta lớn nhất tài phú. Trước một điện, Giang Đi tự lẩm bẩm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực lại lần nữa là minh thổ mẫu thân cầu nguyện một lần về sau, liền quay người chuẩn bị rời đi. Ở phía sau hắn, Kevin hầu tức sớm đã yên tĩnh địa chờ. Có lẽ là xúc cảnh sinh tình nhớ tới cái gì, lão nhân tấm kia mọc đầy nếp nhăn tang thương trên mặt, viền mắt tựa hồ có chút tầm ướp. Nếu như lại có một cơ hội làm lại, bản căn bản sẽ không để muội muội của mình lớn lên thiện lương như vậy ngây thơ lắm mạn. Như thế nàng còn ở tại trên đời xa hoa nhất trong cung điện, thưởng thụ lấy trên đời cao quý nhất người sủng ái, bị tất cả nữ nhân hâm mộ, mà không phải. Vì trong vương quốc những cái kia vốn cùng nàng không chút nào có liên quan với nhau bình dân, tại xinh đẹp nhất sán lạn niên kỷ liền sớm vùi vào minh thổ. Tế bái xong sau, hai người đơn giản thu dọn một chút hành lý, liền hướng lâu đài trên tường thành đi đến. Cứu cứu, lần này ta đến thánh giác lâu đài, tại sao không có nhìn thấy bà ta? Giản đi hỏi. Có lẽ là bởi vì mẫu thân duyên cớ, kẻm vợ hầu tức tự phát thê qua đời về sau nhiều năm đều không có lại cưới, mãi đến cuối cùng bức bách tại kẻm vợ hẻo ra tộc huyết mạch chuyển thừa mới không thể không lần thứ hai tái giá, vì vậy hắn liền có bạn cái này nhỏ hắn 10 tuổi biểu huynh đệ. Hắn à, tháng trước liền cùng hắn mới thích người yêu cùng lúc xuất phát đi nước mắt hồ lập thệ gần nhau cả đời, đến bây giờ cũng còn không có trở về. Nhắc tới mình nhi từ lúc, bắn lông mày thật sâu nhíu lại, tại cái trán khắc ra một đạo nặng nề khe rãnh. Cái này rất tốt à, có thể tại tuổi nhỏ thời điểm gặp gỡ người yêu, cứu cứu ngài có lẽ vì hắn cảm thấy vui vẻ mới đúng. Giản đi nói khẽ. Mặc dù hắn vì lý tưởng mình mà không gần nữ sắc, nhưng tương tự đối tình yêu có mang ước mơ, cũng sẽ đối những cái kia cùng một chỗ yêu nhau người yêu bọn họ đáp lại chúc phúc. Vấn đề là, đây đã là hắn năm nay cái thứ tư mang đến nước mắt hồ lập thệ người yêu. Bạn khỏe miệng có chút run rẩy, tang thương trên mặt biểu lộ thậm chí có thể dùng bạn bèo đến hình dung. Giản đi, cứu cứu, dạng này chẳng lẽ sẽ không vi phạm lời thề dẫn đến gia hộ vỡ vụn sao? Giản đi ngay lập tức nghĩ đến hắn vị này biểu huynh đệ gia hộ. Hắn à, coi như có một chút xíu đầu óc heo, xin thể thời điểm chưa từng lấy vinh dự phát thệ, chỉ hướng ánh trăng cùng yêu thương thần phát thệ, vấn đề là hắn căn bản cũng không tin ngửa ánh trăng cùng yêu thương thần, mà còn ngươi cũng biết bảy thần đã thật lâu không có trả lời qua kêu gọi. Đề cập nhi tử mình lúc, bạn trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phân ớt. Nếu là bạn có thể có ngươi ba phần chữ chạc liền tốt, ta cũng không đến mức hàng ngày bị hắn tức giận đến ngủ không yên. Hắn nhìn xem trước mặt khí chất ôn tồn lễ độ dạn đi, lại nhịn không được lên tiếng cảm thán nói. Thật tốt hài tử à, nếu như có thể cùng bạn đổi một cái liền tốt, dạn đi đến kèm mở hẹo. Bạn đi sổ xì ạ gì hề bên. Chờ hắn trưởng thành, có lẽ liền sẽ rõ ràng ngài khó xử, trở thành một vị hợp cách người thừa kế. Giản đi an ủi. Chỉ mong đi. Bạn không ôm hy vọng quá lớn, nếu không phải bởi vì tuổi tác quá lớn hắn không nghĩ lãng phí những kia tuổi trẻ nữ hài thanh xuân, mà còn vô luận có gì loại lý do giản mua thân thể ghé vào tuổi trẻ trên đục thể tóm lại là xấu xí tội ác, như vậy hắn hiện tại cũng sớm đã mở tạo tiểu hảo. Hai người trò chuyện một chút, liền đi đến trên tường thành. Binh lính thủ thành bọn họ gặp nhà mình quận chúa cùng đại vương tử điện hạ cùng nhau đến sau này, lập tức đồng loạt quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lùi ra đi. Bạn thản nhiên nói. Phải. Các binh sĩ đứng dậy cung kính thi lễ một cái về sau, cái này mới nhộn nhịp rời đi tường thành. Giản đi đến bên tường thành duyên, nhắm mắt lại tâm niệm vừa động. Hào hào hào. Sau một khắc, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt màu xanh nhạt ma lực từ hắn trên người bộc phát, nháy mắt đem không khí quanh thân bặm mẹo, phát ra bọt nước đập nện cắt đá vù vù. Hình thành ma lực dòng lũ tại hắn có ý thức địa điều khiển bên dưới. Hóa thành một đạo bóng ánh chói mắt xanh biếc của sáng sông thẳng tới chân trời. Một bên bắn dư nhìn xem một màn này lộ ra tán dương thần sắc. Hắn có thể từ cỗ này ma lực lượng cùng thuần túy cùng với chủ nhân tinh chuẩn điều khiển bên dưới cảm giác được, dặn đi, khoảng cách huy nguyệt giai vị sát thực chỉ có một bước ngắn. Tất nhiên lẽn đồn đã chết tại nô lệ chi đô, như vậy trận này người thừa kế tranh cũng liền nên hạ màn kết thúc. Làm lọ là dặn đi cử hành vương quốc người thừa kế nghi thức, cả nước các nơi các đại quý tộc nhộn nhịp trước đến dâng lên chúc phúc thời điểm, cũng chính là dạn đi đột phá tới huy nguyệt giai vị thời điểm. Dầm dầm dầm. Một lát sau, kèm theo long rực đập không khí phát ra tiếng nổ, một đầu to lớn màu xanh thân ảnh xé rách tầng mây, từ trên không đáp xuống, chính là dạn đi tọa kỵ phi long truy phong. Phanh. Gạch đá có chút rung động, truy phong vững vàng rơi vào trên tường thành, sau đó tựa như lúc đến như thế đem chính mình thon dài cái cổ dính sắt vào gạch đá bên trên. Cứu cứu, đi lên cùng một chỗ đi. Dạn đi đạp long đầu đi đến lưng rồng bên trên, quay người hướng về sau lưng kèm bờ hầu tức phát ra mời. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Bạn khẽ mỉm cười. Hắn mặc dù thân là huy nguyệt cường giả có thể bay đi qua, nhưng có cơ hội cưới long tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao, cưới rồng phi hành là mỗi một cái kỵ sĩ đều từng có mộng tưởng. Nghe vậy đầu nằm dạp trên mặt đất truy phong ánh mắt lạnh lẽo, cặp kia màu xanh long đồng bên trong tràn ngập hàn quang. Nàng thân là phi long cũng là có tôn nghiêm, nếu là trước mặt lao ra hỏa này dám giống nàng anh tuấn chủ nhân đồng dạng đạp trên đầu nàng đi, nàng nhất định mở ra miệng rộng hung hăng cắn hắn nhất khẩu. Phát giác phần này địch ý về sau, bắn nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới lưng rồng bên trên. Lúc này truy phong long đồng bên trong hàn ý mới dần dần tản đi, nàng ngóc lên thon dài cái cổ, cặp kia rộng lớn long rực đống nhiên chấn động, thân thể cao lớn liền đằng không mà lên, mang theo hai người bay thẳng hướng rộng lớn vô ngần chân trời. Cao mấy ngàn thước vân tiêu bên trong, quanh mình đều là vô biên vô tận thuần trắng vân hải. Ha 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 ha. Bắn đứng tại lưng rồng bên trên mở hai tay ra, không giữ lại chút nào cảm thụ được gào thét mà qua cuồn phong, nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười. Hắn hôm nay cũng coi là làm một lần long kỵ sĩ thỏa mãn bên dưới tuổi nhỏ mộng tưởng, để hắn cái này sắp xuống mồ lao đầu tử đều có một loại thanh xuân tỏa sáng cảm giác. Dạn đi, ngươi nói tất nhiên lẹn đồn chết tại nô lệ chi đô, vậy hắn tọa kỵ Lam Lôi nếu như còn sống, có thể hay không còn tại đông cảnh? Bắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Một đầu thành niên phi long tọa kỵ, đây chính là toàn bộ đại lục tất cả kỵ sĩ đều tha thiết ước mơ chân bảo. Dù sao không chỉ có huyền nguyệt thượng vị chiến lực, còn có trừ bỏ chân long bên ngoài thế gian nhanh nhất cực tốc, càng có thể thỏa mãn làm lòng kỵ sĩ mộng tưởng. Cho dù là thân là trung thổ ba hầu một trong, thường thấy sóng to gió lớn bản dự, đang nghĩ đến những này lúc trong lòng đều có loại lập tức chạy tới đông cảnh thu phục đầu kia phi long xúc động. Ta ngược lại là hy vọng nó đi theo chủ nhân của nó cùng chết ơi, liền tính nó còn sống, ta nghe đến thông tin phía sau cũng nhất định sẽ đi qua giết nó. Giang Đi bình tĩnh nói. Vì sao nhất định muốn giết nó? Cái kia tốt xấu là một đầu phi long a. Kẹp vợ hầu tức mặt lộ không hiểu. Tại nó đi theo lẹn đồn thời điểm, đã bị lẹn đồn nuôi thành ăn người yêu thích, nếu là lẹn đồn sau khi chết nó còn sống đồng thời không người gò bó lời nói, một đầu yêu thích ăn người, không cô kỵ gì giã long chiếm cứ tại đông cảnh. Nói đến đây lúc, Giang Đi gương mặt bên trên hiện lên một vẻ sâu sắc sầu lo. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, về sau nên có bao nhiêu đông cảnh người vô tội dân bị nuốt vào trong bụng. Long khẩu vị có thể là rất lớn. Vốn là nuôi nấng một đầu trưởng thành phi long vương điện hạ rất rõ ràng chuyện này. Đông cảnh, Hắc Thạch trấn. Tòa thành này trấn lấy sinh sản hắc nham hầm mỏ mà nghe tiếng, nằm ở đông cảnh chỗ sâu, khoảng cách đông cảnh hạch tâm nô lệ chi đô cũng chỉ còn lại mấy trăm dặm lộ trình, bởi vậy thông tin tiếp thu tương đối linh thông. Từ khi trước mấy ngày nô lệ chi đô bị bỏ niêm phong thông tin truyền đến về sau, nguyên bản khống chế tòa thành này trấn cờ lệ người chủ nô liền trực tiếp chạy trối chết, liền nhà bên trong tài vật đều rơi xuống không ít. Có thể làm xem tài như mạng, liền vứt bỏ một viên đồng tệ đều sẽ đau lòng cờ lệ người làm như vậy, có thể thấy được hắn đối vị kia chưa từng gặp mặt 14 nước điện hạ có nhiều hoảng hốt. Mà đây cũng không phải là ví dụ, trên thực tế, theo thông tin phi tốc truyền bá, toàn bộ đông cảnh đám chủ nô đều trong tầm mắt gió mà chạy. Cũng nguyên nhân chính là đây, Hắc Thạch trấn chúng dân trong trấn vượt qua trước nay chưa từng có ngày tốt lành. Chỉ là liền tại bọn hắn chuẩn bị từng cái xây dựng tiệc cưới chúc mừng bỏ niêm phong, cũng cho người yêu bọn họ một cái danh phận thời điểm, một tràng càng lớn tai nạn lại đột nhiên phát sinh. Đạp đạp đạp. Kèm theo nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh chậm rãi bước vào Hắc Thạch trấn. Bọn họ một người là 30 tuổi da mặt thanh trắng niên, dáng người cực kỳ cao lớn, ước chừng 1m9 da mặt, lại bả vai dày rộng, to bằng cánh tay lớn, xem xét liền biết là vị trải qua rèn luyện chiến sĩ. Một người thì là vị đội mũ lạnh lùng thiếu niên, vành mũ bóng tối che không được bên dưới tấm kia gầy gò mà đường cong rõ ràng gương mặt, một đôi tông màu nâu mắt ứng sắc bén vô cùng, nhìn qua tương đối không tốt tiếp xúc, nhưng lại cho người một loại vượt qua bề ngoài đơn tuổi tác kiên nghị cùng trưởng thành sớm. Mà tại thiếu niên vai rộng trên vai, còn nằm sấp một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly tại trong mắt. Cái kia lông hồ ly phát tinh khiết địa không có một tia tạp chất, tựa như một đoàn mùa đông bên trong rơi xuống mới tuyết, một đầu xóa tung lớn đuôi tự nhiên buông xuống quấn tại thiếu niên bên gáy, nhìn qua tựa như một đầu đắt đỏ da cáo mị rồ lọc. Bước vào thành trấn về sau, thiếu niên từ phía sau lưng bọc hành lý bên trong lấy ra bản đồ, cẩn thận tìm đọc đối chiếu về sau nguyên bản lạnh lùng trên mặt lộ ra một vẻ mừng rỡ. Cả rèn đại ca, nơi này chính là Hắc Thạch trấn, cách điện hạ vị trí nô lệ Quang Huy Chi Đô chỉ còn lại 300 dặm lộ trình. Vợ thần tình kích động quay đầu đối bên cạnh cao lớn nam nhân hô. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thể gặp lại điện hạ, tắm rửa điện hạ Quang Huy. Nghe vậy cả rèn mặt không thay đổi trên mặt đồng dạng toát ra một vẻ vui mừng cùng kích động. Cũng không phải là bọn họ dễ dàng thất thố, trên thực tế hai người bình thường dưới tình huống bình thường đều là mặt lạnh người, chỉ là tin tức này thực sự là quá rung động trái tim của bọn họ tình cảm. Lúc trước đi đường thời điểm, bọn họ đã theo đi qua thành trấn bên trong biết được điện hạ thành công giải phóng nô lệ chi đô đồng thời dựng lên chính mình cũng thành Quang Huy chi đô tin tức. Mà so với cái này, càng làm bọn hắn hơn rung động vẫn là quá trình phát sinh từng kiện có thể nói thần thoại sử thi sự nghiệp vĩ đại. Chí cao vô thượng 14 nước điện hạ mị nị ha tại lần thứ 10 đấu giá nô lệ sẽ tổ chức địa tinh thần phòng đấu giá bên trên phát biểu chính nghĩa của mình tuyên ngôn, hợp lý địa yêu cầu tất cả quý tộc thiện đãi bọn họ linh dân, nếu không liền muốn tất cả làm thịt. Mà thiên chân vô tà các quý tộc tại không biết cấp bậc lễ nghĩa lại lô mãng ngu xuẩn nhị vương tử lén đồn sổ xì ạ hướng dẫn bên dưới, cả gan nghi ngờ mì nỉ hư điện hạ thân phận. Rời đi quang huy chi đô trở về lãnh địa của mình, các quý tộc đang thương lượng về sau, quyết định cùng nhau đem đoan ức đẩy tới tỷ lệ lớn đã chết nhị vương tử trên thân, dù sao người chết là không cách nào phản bác. Sau đó, mì nỉ hư điện hạ hai vị người hầu ẩm vang đăng tràng. Một người là nhân tộc ba đại vương quốc một trong dùn vương quốc được chú ý nhất thiên tài, đồng thời cũng là đại lục lớn nhất giáo hội giáo hoàng chi tôn Thái Dương chi tử Tạ Mở Lạn. Một người thì là huyết nha giác đấu trưởng vua không ai, 21 tuổi liền nhậm chức huyền nguyệt giai vị biến chủng chức nghiệp Titan đấu sĩ, thức tỉnh trong truyền thuyết Titan lực lượng dung kim Titan hở cù lẹt. Không hề nghi ngờ, không cân nhắc thân phận nô lệ lời nói, cái sau cũng là toàn bộ sổ xì ạ vương quốc chói mắt nhất thiên tài, đồng thời vượt rất xa những người khác. Cho dù là lúc trước công nhận đệ nhất thiên tài vương quốc chi quang dạn đi sổ xì ạ, cùng hở cù lẹt đặt chung một chỗ tương đối lời nói cũng rõ ràng thua chị kém em. Làm Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan đồng thời một trái một phải địa đứng tại Mị Nị Hư Điện Hạ bên cạnh thời điểm, không có người nào sẽ chất vấn Mị Nị Hư Điện Hạ thân phận cao quý, sẽ chỉ xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy rung động. Đem hai đại vương quốc ưu tú nhất thiên tài đồng thời đưa vào dưới trướng, đây chính là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế tôn quý sao? Cuối cùng, Mị Nị Hư Điện Hạ liền dẫn đầu hắn hai vị người hầu, cùng đi ở xỉn cùng với Bắc Cảnh chi chủ bạo phát chiến đấu. Sau đó biết phía sau cảm giác, mới phát hiện đây là 4 tên Huy Nguyệt cường giả tham dự Huy Nguyệt chi chiến các quý tộc nhộn nhịp chạy trối chết. Quá trình chiến đấu không người biết được, chỉ biết là kết quả sau cùng là đi ở xin bị vĩnh viễn trục xuất tại đông cảnh, bắc cảnh chi chủ rời đi, mà trí cao vô thượng mỹ nị hư điện hạ thì đã dẫn phát thần tích, giống biển cả mênh mông ma lực hóa làm thông thiên hắc trụ xuyên thẳng vật tiêu, đồng thời đan vào vì một đạo bao phủ toàn bộ nô lệ chi đô bầu trời đen nhánh ma đồ. Sau đó ma đồ nổ tung, bầu trời sẽ rách ra vết thương, một thanh thể tích không cách nào lường được hắc viêm cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cháy hừng hực ngọn lửa màu đen tập hợp là biển gầm, đem toàn bộ nô lệ chi đô chìm ngập cùng đốt. Đó là có thể đem tội nhân triệt để thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm. Toàn bộ cỡ lệ nhất tộc gần như toàn quân bị diệt, còn có số ít chạy chậm quý tộc cũng bị đốt không có. Thần tích về sau, nô lệ chi đô triệt để hướng lịch sử, thay vào đó là tân sinh quang huy chi đô. Đây chính là từ sự kiện phát sinh về sau, điên cuồng hướng cả nước các nơi, thậm chí toàn bộ đại lục truyền lên truyền bá thông tin, mọi người xưng là ánh dạng đông. Bực này sự nghiệp vĩ đại, chúng ta lại không tại điện hạ bên cạnh, thật là thất trách a. Vợ yếu ớt thở dài nói. Cả rèn cũng là một mặt ưu sầu, sớm biết như vậy, hắn liền xem như không ăn không ngủ 24 canh giờ đi đường, cũng nhất định muốn tại sự kiện phát sinh phía trước chạy tới điện hạ bên cạnh, tham dự trận này chú định khắc sâu tại nhân tộc trong lịch sử sự nghiệp vĩ đại. Hà hơi ghé vào bờ trên bả vai chớp mắt, nghe một đường hai người cảm thán, sớm đã nghe đến không kiên nhận đù nạ mở mắt ra ngáp một cái. Các ngươi bất quá là hai cái tân nguyện, liền tính thật tại điện hạ bên cạnh, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu cũng sẽ chỉ biến thành điện hạ vướng nhũ đi. Thật làm chính mình là điện hạ chân chính người hầu Thái Dương chi tử hoặc Dung Kim Titan sao? Tình lại a đừng có nằm ngậm tốt nha, ù nạ phun hồng nhạt đầu lưỡi, đặc biệt kéo dài âm cuối dùng một loại ngọt ngào lại khiến người nổi giận ngữ khí đùa cợt nói. Vợ Cả rèn. Thật là lợi hại miệng lưỡi chi thuật, một nháy mắt liền đem bọn hắn tức giận trong lòng xếp đầy. Vơ, ta có thể làm thịt nàng sao? Xin cứ tự nhiên, dù sao cho dù chết cũng có thể dùng ma lực lần thứ 2 triệu hắn đi ra. Phanh phanh phanh. Đau đau đau, cứu mạng a, có người giết hổ. U nạ thét to. Chờ một chút, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện dị thường sao? Cái gì dị thường? Ngay tại một người dắt lấy hai cái hồ trần, cùng một chỗ lẫn nhau dùng sức kéo lôi kéo cả rèn cùng bờ sửng sốt. U nạ thừa cơ tranh thủ thời gian thoát khỏi đi ra một lần nữa bỏ tới bờ trên bả vai. Chúng ta từ khi bước vào tòa thành này chấn cho đến bây giờ cũng không có nhìn thấy một bóng người, mà còn ta vừa vặn tiếng cầu cứu như vậy văng rồi, dưới tình huống bình thường đã sớm có lẽ có người tới tìm hiểu tình hình bên dưới đi. Sợ bị tiếp tục dạy dỗ, Una lập tức giải thích nói. Nghe vậy, một mực đắm chìm tại sắp cùng điện hạ trùng phùng kích động chi trung nhị người cái này mới kịp phản ứng, bọn họ ngắm nhìn một phía, phát hiện xác thực không nhìn thấy một bóng người. Dưới tình huống bình thường, hắc thạch chấn làm một cái sản xuất khoáng thạch, lại tới gần nô lệ chi đô thành chấn, nhân khẩu có lẽ không phải số ít. Có thể hiện nay tấm này trên đường phố không có một hai cảnh tượng, ít nhiều có chút quỷ dị. Bơ, dùng ngươi năng lực tra xét một cái đi. Cả rèn nói. Không có vấn đề. Mái tóc xù thiếu niên nhắm mắt lại, ở trong lòng lẩm nhẩm nói, giác quan cường hóa. Sau một khắc, hắn tinh thần cảm giác giống cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ phía sau đưa tới ba động, lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt quyết tán ra tới. Sau đó một cỗ vô hình tin tức dòng lũ nháy mắt vỡ tung hắn bình thường giác quan giới hạn, tập hợp vào trong đầu của hắn bên trong bị thần tốc chỉnh hợp cùng phân tích. Không khí bên trong nhàn nhạt mùi máu tươi, tại cùng một địa điểm vang lên ồn ào tiếng tim đập, hai đồng tốt thiết, mùi rượu nồng nặc. Tìm tới, chúng ta đi thôi. Vợ thản nhiên nói, sau đó nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tông màu nâu lưu quang hướng về phía trước cực tốc phóng đi. Mà cả rèn cũng buộc phát ma lực theo sát phía sau đi theo. Hắc thạch trấn vị trí trung tâm, tọa lạc một tòa chiếm diện tích to lớn biệt thự, cùng xung quanh cái kia thấp bé thạch phòng hoặc nhà gỗ lộ ra không hợp nhau. Không hề nghi ngờ, thì là chạy trốn chủ nô lúc trước chỗ ở làm bờ cùng cả rèn đi tới nơi này thời điểm. Cứ việc biệt thự này mặt ngoài nhìn không ra có người, nhưng bọn họ cảm giác bén nhạy đã phát giác được bên trong đã dung nạp ít nhất hơn mấy trăm người. Này này, hai người các ngươi, mau mau tới. Đúng lúc này, biệt thự đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người lộ ra đầu thần sắc lo lắng hướng bọn họ vẫy tay nói. Vì vậy bờ cùng cả rèn liền mang hiếu kỳ tâm tư đi tới. Két. Cửa lớn lại lần nữa xít sao khép lại. Tiến vào biệt thự phòng về sau, hai người lúc này mới phát hiện, nơi này đã rậm rạp chẳng chịt đầy áp người. Dâu tóc bạc trắng lão nhân có giúp ở nơi hẻo lánh, khắp khuôn mặt là vẻ ngoài cùng hoảng hốt. Tuổi nhỏ hài tử bị mẫu thân ôm thật chặt vào trong ngực, mở ngây thơ con mắt, thần sắc bất an. Còn có một chút hình thể cường tráng, hai tay thô ráp trong tay nam nhân cầm quốc sắt hoặc côn đồng, cảnh giác đánh giá vừa bước vào bọn hắn tiến vào. Trừ cái đó ra, mỗi người trên thân tựa hồ cũng ướt sũng, trên thân tản ra một cỗ mùi rượu nồng nặc. Mà chào hỏi bọn họ tiến vào biệt thự bên trong, là nơi này nhất là cường tráng nam nhân. Hắn làn da ngăm đen dính lấy tẩy không sạch đen xám, hai tay thô ráp mà to lớn, lưng thoáng còn xuống, có thể bả vai cùng cánh tay nhưng lại dày rộng đến kinh người. Vợ cùng cả Gen vừa tiến vào phòng, cái này nam nhân liền không nói lời gì địa tiếp nhận người khác đưa tới thùng rượu, muốn hướng trên thân hai người nghiêng đổ. "Này này, ngươi vì sao muốn làm như thế?" Cả Gen khẽ nhíu mày, đưa ra một cái tay đè xuống nam nhân bả vai. Vì vậy đang muốn nghiêng đổ rượu nam nhân liền phát hiện, từ nhỏ khí lực liền so với thường nhân tốt đẹp mấy lần, mình vô luận như thế nào cũng không tránh thoát trước mặt tên này nam tử cao lớn gò bó. "Hai vị ngoại lai lữ nhân, ta gọi bảo vệ ngươi, là nơi này tạm thời người quản lý, ta không có ác ý, chỉ là muốn cứu bên dưới các ngươi." Ý thức được người trước mặt tuyệt không phải người thường, thậm chí rất có thể là siêu phàm giả, bảo vệ ngươi lập tức thả xuống thùng rượu, nâng hai tay giải thích. Cả Gen cùng bờ lên nhau, không nói gì mà là yên tĩnh chờ đợi lên nam nhân giải thích. Từ khi vĩ đại 14 nước điện hạ Mị Nịt Ha giải phóng nô lệ chi đô thông tin truyền đến về sau, nguyên bản quản lý chúng ta tòa thành này trấn chủ nô liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Thành trấn bên trong đại gia lúc đầu đều vô cùng vui vẻ, muốn liên tục tổ chức một tuần khánh điện đến La Mị Nịt điện hạ cầu phúc, nhưng lại tại ngày thứ 2 khánh điện lúc. Nói đến đây lúc, bảo vệ ngươi đen nhánh gương mặt bên trên hiện lên một vẻ nồng đậm sợ hãi. Tới một con rồng Long. Nghe vậy nguyên bản còn thần sắc lạnh nhạt hai người đều là trong lòng giật mình. Bởi vì Long là thế giới này cường đại nhất ma thú, chân Long càng là thế giới thai nghén mà ra, thời đại này cường đại nhất, có khả năng nghiền ép tất cả cao nhất vũ lực biểu tượng. Bất quá Long cũng cực kỳ thưa thớt, bọn họ bất quá là đi qua một tòa thành trấn, vậy mà còn có thể gặp được Long sao? Đúng vậy, đó là một đầu dài độc giác, Long chảo cùng cánh liên kết Long. Tao nói. Nghe đến đó lúc, trong lòng hai người kinh ngạc thoáng thả xuống, bởi vì những này bên ngoài đặc thù ít nhất nói rõ không là chân Long, mà là một đầu phi Long. Tại khánh điện bên trên, con rồng kia một hơi ăn hết mười mấy cái dân trấn mới rời khỏi, đồng thời về sau mỗi ngày đều biết bay tới ăn người, mà còn càng ăn càng nhiều. Nói đến đây lúc, đau âm thanh tràn đầy đau buồn. Đồng thời nó khíu giác rất nhạy cảm, một khi có người muốn rời đi thành trấn, liền sẽ lập tức bị nó ăn hết. Cho dù chúng ta muốn phái người hướng đi vị kia vĩ đại 14 nước điện hạ cầu cứu, nhưng cũng không ai có thể còn sống rời đi. Tại chạy trốn quá trình bên trong, có người phát hiện chỉ cần hướng trên thân bị ướt rượu liền sẽ không bị long ăn hết. Vì vậy cuối cùng chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ tại chỗ này, dựa vào chủ nô chữ hàng rượu xuống tạm, có thể rượu là có hạn. Một khi không có. Nói đến đây lúc đau ngừng, nhưng vợ cùng cả Rèn đều hiểu hắn muốn nói điều gì, như thế toàn bộ thành trấn bên trong tất cả mọi người sẽ bị dần dần ăn đến không còn một mảnh. Thật sự là đầu tốt sinh ra a. Cả Rèn cặp kia u lục sắt trong đồng tử tràn đầy hàn quang, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc đầu nghe nói có Long Hầu, hắn phản ứng đầu tiên là thu làm tọa kỵ, nhưng bây giờ biết đối phương sở tác sở vi phía sau chỉ muốn đem nó rút lân phiến cùng ra rồng, xem như lễ vật hiến cho hắn của chúa. Hai người lẫn nhau đều hiểu đối phương ý nghĩ. Chúng ta giết Long đi. Vợ cùng cả Rèn trăm miệng một lời. Mặc dù bọn hắn vội vàng muốn cùng điện hạ chủ vùng, cứ việc biết rõ một đầu phi long chiến lực ít nhất đều tại huyền nguyệt giai vị, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ những này vô tội dân chấn. Bởi vì là điện hạ lời nói, nhất định cũng biết cái này sao làm. Chương 72, Hercules, đối ta sử dụng đoạn tội chi kiếm. Thu phục en, mới người hầu, 5K cầu nguyện phiếu, chương 72, Hercules, đối ta sử dụng đoạn tội chi kiếm. Thu phục en, mới người hầu, 5K cầu nguyện phiếu, đông cảnh. Trong mây bên trên, thuần trắng trong mây, một đầu quái vật khổng lồ chính giãn ra hai cánh, lấy xé rách tật phong tốc độ kinh khủng qua lại vân hải ở giữa. Dài độc giác giữ tận đầu, chảo cùng cánh liên kết kết cấu để nó lướt đi tư thái tựa như chim tước nhẹ nhàng, thường hực ánh mặt trời chiếu sáng tại thân thể của nó bên trên, cái kia như ngọc thạch lần phiến chiếu sáng rạng rỡ. Nó thân dài ước chừng hơn 8 mét, dương cánh gần như 14 mét, to lớn thân ảnh chiếu tại trên vân hải giống như di động dãy núi. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu trưởng thành phi long, đồng thời hình thể của nó thậm chí vượt xa đồng tộc. Thật hoài niệm chủ nhân a. Lam Lôi ở trong lòng lẩm bẩm. Nó thật rất hoài niệm chủ nhân của nó lẹ đồn. Không đơn thuần là vì đối phương là cái này vương quốc loài người vương tử, có thể cung cấp nó thoải mái dễ chịu chỗ ở cùng với bọn người hầu tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, như giúp nó thanh lý lân phiến, răng, xoa bóp bắp thịt, thậm chí còn cho phép nó không chút kiên kỵ đi ăn trong thành người sống không cần lo lắng bị công kích. Trọng yếu nhất vẫn là chủ nhân, thật ăn thật ngon. Hồi tưởng lại trước đó chỗ không có mỹ vị huyết đủ, Lam Lôi cái kia mọc đầy răng nanh miệng rồng bên trong nhịn không được chảy ra nước bọt, tí tách địa tử không trung rơi xuống. Không đơn thuần là mỹ vị, tại đem chủ nhân huyết đục gặm ăn hầu như không còn về sau, nó chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh bản chất được đến thăng hoa. Sau đó chính là đói, rất đói, rõ ràng vừa mới ăn no, nhưng thân thể bên trong mỗi một chỗ đều phảng phất còn tại khát cầu huyết nhục tầm bổ. Nó vốn định ngay tại chỗ tại cái này tòa tràn đầy nhân loại thành bang bên trong dùng cơm, nhưng không đợi nó chọn lựa thức ăn ngon chủ loại, một cú cực lớn đến bất khả tư nghị ma lực ở trong thành ẩm vang một phát. Hồi tưởng lại cái kia ma lực tập hợp mà thành thông thiên hắc trụ về sau, Lam Lôi cặp kia màu lam nhạt băng lánh long đồng bên trong cũng không khỏi đến hiện lên một vẻ sâu sắc ý sợ hãi. Cho dù là bọn họ tộc đàn quỷ bãi vương, chân long tại cô kia khủng bố đến cực điểm ma lực trước mặt, cũng lộ ra giống như bò sát nhỏ bé. Thế là nó lập tức bạo phát ra long sinh từ trước tới nay nhất nhanh chóng tốc độ, hoảng hốt chạy bừa hướng rời xa tòa thành này phương hướng liều mạng bỏ chạy. Bay sau một thời gian ngắn, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ cảm giác đánh tới, nó tìm sơn động chui vào ngon lành là ngủ một giấc. Chờ nó sau khi tỉnh lại, liền phát hiện sơn động động khẩu nhỏ không ít, bất quá chỉ cần thu lại long dược y nguyên có khả năng nhẹ nhõm đi ra. Ngay sau đó chính là đói, cực độ đói bụng, loại này nguyên thủy mà ngang ngược sinh lý nhu cầu giống như là biển gầm nháy mắt nuốt sống nó tất cả suy nghĩ cùng lý trí. Có như vậy một nháy mắt nó thậm chí muốn gặm ăn huyết nhục của mình để lót dạ. Ba ba ba. Tại đói bụng điều khiển, nó vô cánh nhất phi trùng tiên, điên cuồng điệu tìm kiếm đồ ăn. May mà không bao lâu, nó liền tìm tới một tòa tràn đầy nhân loại thành trấn. Những cái kia nhân loại còn vừa vặn hội tụ vào một chỗ, chính tổ chức kỳ quái nào đó nghi thức. Tiếp xuống, chính là dùng cơm thời gian. Nó ăn như gió cuốn, một hơi ăn mười mấy cái người sống, mãi đến ăn đến bụng đầy lên căng phòng sắp bạo tạc thời điểm, mới hài lòng rời đi. Nó một lần nữa chui vào sơn động bên trong, lâm vào ngủ say. Sau khi tỉnh lại sơn động động khẩu lại lần nữa thu nhỏ, đồng thời trong thân thể của nó bạo phát ra mới cảm giác đói bụng. Bá, nó vô long dực nhất phi trùng thiên, hướng về lúc trước nhân loại thành trấn cực tốc phóng đi. Ăn người, đi ngủ, tỉnh tiếp tục ăn người. Cứ như vậy kéo dài vài ngày về sau, cho tới hôm nay Lam Lôi sau khi tỉnh lại phát hiện, sơn động động khẩu đã thu nhỏ đến cho dù nó toàn lực thu lại long dực, cũng chỉ có thể khó khăn gạt ra trình độ. Là thời điểm thay cái nhà mới. Hôm nay liền một hơi đem thành trấn bên trong còn lại tất cả người sống đều ăn sạch đi. Nghĩ đến sắp chuyển động thịnh yến, Lam Lôi hết hầu liền không tự chủ được nhuyễn động bên dưới, miệng rồng bên trong cũng chảy ra tanh hôi nước bọt. Rầm rầm rầm. Nó lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, rộng lớn long dực mãnh liệt đập nện không khí, bạo phát ra nổi trống lôi âm. Hắc thạch trấn. Trên đường phố không có mưa ai, lộ ra đặc biệt trống trải cùng yên tĩnh. Lam Lôi thư triển nó vậy đối với bao trùm lấy như bảo thạch lam nhạt lần phiến long dực, tại thành trấn thấp bé trên phòng ốc trống không chậm rãi lướt đi. Nó cánh mũi có chút mấp máy, khắp nơi người người thú săn khí tức. Có thể là cho dù nó đã tìm tòi một đoạn thời gian, nhưng cũng từ đầu đến cuối người không thấy người sống trên thân mùi thơm. Giống. Lam Lôi hết hầu chỗ sâu phát ra một đạo trầm thấp long hống, màu lam nhạt long đồng bên trong hiện lên một tia có thể thấy rõ ràng tức giận. Nó biết, những cái kia giảo hoạt người sống bọn họ, nhất định lại đem những cái kia hôi thối chất lỏng đổ vào trên người bọn họ, cho nên mới quấy nhiều che giấu nó cái kia nhạy cảm cứu giác, làm nó không cách nào từ trong không khí các loại mùi bên trong tìm kiếm đến người sống mùi thơm. Vừa nghĩ tới mỹ vị đồ ăn bị ô nhiễm, Lam Lôi trong lòng liền dâng lên một cỗ bạo ngược. Đáng chết, nó có thể là cao quý long, liền trong nhân loại tôn quý nhất vương tử đều bị chính mình ăn, như vậy những này cỏ dại khắp nơi có thể thấy được nhân loại bình thường bọn họ có thể giống bọn họ vương tử đồng dạng bị chính mình ăn hết rõ ràng là loại vinh hạnh, lại trăm phương ngàn kế địa cản trở chính mình dùng cơm. Đây là đối với nó đầu này cao quý long tôn nghiêm vũ nhục. Phẫn nộ Lam Lôi ở trong lòng hướng vĩ đại chân long xin thể, từ đó về sau nó đang thưởng thức người sống thời điểm, cũng sẽ không lại dễ dàng cắn nát bớt, mà là ngụm nhỏ địa cắn xé, tính cả người sống thống khổ cùng nhau tinh tế phẩm bị. Từ từ, đúng lúc này, Lam Lôi cánh mũi có chút co rúm bên dưới. Nó hình như ngửi được đồ ăn mùi thơm. Ừ ngực. Phi long nuốt nước miếng, đột nhiên vỗ long rực hướng về mùi thơm chuyển đến phương hướng cực tốc tiến đến. Mùi thơm bắt nguồn từ thành trấn bên trong một tòa khắp nơi có thể thấy được thấp bé trong nhà gỗ. Bởi vì đã thành thói quen đám nhân loại yếu đuối bất lực, Lam Lôi rất tự nhiên thu lại long dược tinh chuẩn lơ lửng tại tòa kia thấp bé nhà gỗ bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ. Dù sao ai sẽ đối đồ ăn có cảnh giác. Phanh. Nó cái kia cường kiện chi sau song chảo như thép cầu đống nhiên dò xét, dễ như trở bàn tay địa liền cắm sâu vào nhà gỗ nóc nhà. Lập tức, Lam Lôi vỗ hai cánh bộc phát ra lực lượng cường đại, bắp thịt sôi sục, đống nhiên hướng lên trên phát lực. Tạch tạch tạch. Phanh. Kèm theo gỗ xé rách âm thanh cùng với vỡ vụn tiếng vang, nhà gỗ nóc nhà bị phi long cứ thế mà địa xé rách, nhấc lên. Lam Lôi tùy ý đem long chảo cầm nắm ở cự một ném sang một bên, sau đó liền đẩy cõi lòng mong đợi nhìn xuống dưới. Quả nhiên không gian nó ra liệu, một cái thể trạng so nhân loại bình thường một vòng to người sống đang trốn giấu ở trong nhà gỗ khẩn trương nhìn qua nó. Lam Lôi lập tức hết sức vui mừng. Mặc dù cái này nhân loại đen một chút, trên thân còn có cố bị khoáng thạch nước ngon miệng hương vị, nhưng cái kia súng túc thịt số lượng lớn để bù đắp điểm này nho nhỏ thiếu hụt. Tí tách, nước miếng của nó đều nhỏ xuống tới. Bởi vì vừa vặn lập xuống lời thề, nó không định lập tức nuốt vào đối phương, mà là trước miệng nhỏ tốt tốt cắn xé tra tấn một phen phía sau lại nuốt xuống. Bảo vệ ngươi thần sắc khẩn trương nhìn qua đỉnh đầu bộ kia khuôn mặt dữ tợn hung ác đầu rồng, cái kia mọc đầy răng nanh miệng lớn chậm rãi mở lớn, canh hôi nước bọt có chút rủ xuống. Cho dù đã trước thời hạn làm đủ chuẩn bị tâm lý, tại tự mình nhìn thẳng vào lòng chi lúc, bảo vệ ngươi vẫn là xuất phát từ bản năng cảm thụ sợ hãi đến cực độ, một cỗ băng lạnh run rẩy cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, phảng phất trong thân thể mỗi một chỗ đều đang gieo họ mau trốn. Nhưng mà hồi tưởng lại trước thời hạn thiết kế hiếu sát long kế hoạch, bảo vệ ngươi vẫn là đè nén bản năng của thân thể, không có chút nào khiếp ý địa căm tức nhìn đầu này xuất sinh chết tiệt. Sách, đồ ăn thế mà còn dám trừng long. Lam Lôi chẹp chẹp miệng, quyết định chờ chút nhiều cắn xé mấy cái thật tốt tra tấn một cái này gan lớn nhân loại. Xa xa xa. Liên tại nó cúi xuống đầu rồng chuẩn bị nhấm nháp thứ nhất khẩu mỹ vị thời điểm, vô số sền sệt như thể lỏng xương trắng đột nhiên từ trong nhà gỗ bộc phát, tựa như biển gầm hướng nó đánh tới che mất tất cả. Bị xương mù chìm ngập trong chớp nhoáng này, Lam Lôi mất đi thị giác, đồng thời cảm nhận được nhẹ nhàng choáng váng cảm giác. Nó lập tức ý thức được nơi này tuyệt đối tồn tại địch nhân. Long thị lực là rất cường đại, chỉ là xương mù không có khả năng che đậy, nhất định là một loại nào đó khó mà ngăn chặn siêu phàm năng lực. Đông đông đông. Cùng lúc đó, trái tim của nó đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, vừa xa khỏi dưới trạng thái bình thường nhảy lên biên độ, đồng thời toàn thân bắp thịt cũng đột nhiên kéo căng. Loài rồng dự báo nguy hiểm bản năng tại hướng nó điên cuồng cảnh cáo, một loại nào đó đủ để giết chết nó công kích đáng sợ đã ấp ủ xong xuôi, chính lấy xé rách không khí khủng bố cực tốc hướng về nó đánh tới. Chỉ riêng lân hộ thuẫn, Không chút do dự, Lam Lôi lập tức phát động chính mình nuốt vào chủ nhân phía sau chỗ thức tỉnh siêu phàm năng lực phòng ngự. Trong chốc lát, nó quanh thân những cái kia nguyên bản thâm thúy như lam bảo thạch long lân, đột nhiên bắn ra vô cùng nóng ánh chói mắt trắng lóa bừng sáng. Mỗi một mảnh lân giáp đều phản phất bị nội bộ đốt, thay đổi đến giống như từng mảnh cô đọng trạng thái cố định quần sáng lẫn nhau ở giữa chặt chẽ kết nối, nháy mắt tại nó cái kia khổng lồ trên người tạo thành một đạo không có chút nào góc chết quang chi hộ thuẫn. Cùng lúc đó, Lam Lôi đột nhiên vô long rực, rộng lớn cánh màng nhấc lên từng trận mênh mông sóng khí, thô bạo địa xua tan xung quanh sền sệt như thể lòng quỷ dị xương trắng. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, đã muốn bằng dựa vào thăng thế xông đến lần tránh công kích, cũng muốn lập tức dọn sạch tầm mắt chướng ngại, để nó có thể cấp tốc bắt được địch nhân thân ảnh. Bá, một đạo hàn quang xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, trực tiếp bắn về phía phi long thân hình khổng lồ bên trên nào đó một chỗ lân giáp. Keng, một đạo thanh thúy tiếng va đập tầm vang vang lên. Đạo hàn quang kia là một cái tinh thiết mũi tên, nó sắc bén kia mũi tên tại cùng quang chi hộ thuẫn đụng nhau nháy mắt, liền lập tức lấy va chạm điểm làm trung tâm khiến cho vỡ vụn ra giống như mạng nhện đường vân, lung lay sắp đổ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mũi tên vô lực rơi vào trên mặt đất, mà thành công chống lại công kích Lam Lôi kinh ngạc nhìn trên mặt đất cái kia thường thường không có gì lạ mũi tên một cái. Liền cái này, đây chính là có thể làm nó loài rồng bản năng điên cuồng báo động trước chí mạng công kích. Liên tính nó không toàn lực mở rộng chỉ riêng lân hộ thuẫn, loại này mềm yếu công kích hẳn là cũng không cách nào đột phá nó cái kia so với sắt thạch còn cứng rắn hơn lân giáp à. Cùng lúc đó, theo sương mù bị khí lãng thổi tan, Lam Lôi cuối cùng lần thứ hai khôi phục tầm mắt. Lúc này phía dưới trong nhà gỗ trống rỗng, bên trong có một cái địa động, hiển nhiên cái kia da đen nhân loại đã theo nơi đó trốn. Nộ khí một. Ý thức được đây là một chàng nhắm vào mình bố trí cạm bẫy về sau, Lam Lôi tức giận thay đổi nó cái kia thon dài cái cổ, hướng về mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vài trăm mét có hơn, một tên thần sắc lạnh lùng, đội mũ nhân loại thiếu niên chính vững vàng đứng ở một tòa nhà gỗ trên nóc nhà lạnh lùng nhìn chăm chú nó. Tên kia nhân loại trên người thiếu niên nước súng, tản ra nhàn nhạt mùi thối, hiển nhiên là mượn cái kia hôi thối chất lỏng cái này mới phủ lên trên thân mùi thơm lừa gạt được nó. Mà trong tay hắn còn cầm một thanh tản ra ma lực khí tức trường cung, con ở sau lưng tràn đầy mũi tên tiễn cái sọn, hiển nhiên chính là vừa vận tập sát nó hung thủ. Giống. Lam Lôi phát ra một tiếng rung trời long hống, bị triệt để chọc giận nó đột nhiên bố cặp kia dương cánh gần 14 mét to lớn long rực, thân thể cao lớn nháy mắt bộc phát ra cùng hắn hình thể không tương xứng tốc độ kinh khủng, cuốn theo xé rách tất cả của phòng, giống như một viên rơi xuống màu lam như lưu tinh hướng về trên nóc nhà địch nhân gào thét mà đi. Đáng tiếc, không thể đánh trúng, xuất sinh này thế mà còn có năng lực phòng ngự. Bỡ nhìn xem đầu kia cuốn theo ngập trời tức giận hướng hắn tốc độ cao nhất vọt tới phi long, góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên hiện lên một vẻ tiếc nuối. Bọn họ lúc đầu kế hoạch là do xung phong nhận việc bảo vệ ngươi xung làm mồi nhử, hấp dẫn yêu thích ăn thịt người phi long tới. Mà hắn thì sớm địa suối đưa rượu lên nước, cùng sử dụng khô diệp đồng tức cần tàng lại tự thân tồn tại trốn ở phụ cận tùy thời đánh lén. Chờ bị dẫn tới phi long chuẩn bị ăn thời điểm, trốn ở nhà gỗ địa động bên trong ù nạ liền sẽ toàn lực phóng thích tử tịch sương mù, đồng thời mang theo bảo vệ ngươi từ địa động bên trong chạy trốn. Hắn thì bắt lấy phi long bị tử tịch sương mù chìm ngập lúc choáng váng, thừa cơ phát động vạn vật cái chết bắn ra chí mạng một tiễn. Trên lý luận, hắn là hoàn toàn có cơ hội vượt qua giai vị một kích giết chết đầu này phi long, tựa như hắn ngày xưa giết chết Nam Phong rừng rậm bá chủ ma thú ù nạ đồng dạng. Nhưng không nghĩ tới chính là mũi tên bắn trúng vị trí cũng không chệch hướng từ điểm, nhưng đối phương rõ ràng là lấy lân giáp cứng rắn mà nghe tiếng long, thế mà vẫn cảm giác tỉnh hiếm thấy năng lực phòng ngự. Đã đi theo điện hạ nhìn rất nhiều sách vở rõ ràng, chỗ thức tỉnh siêu phàm năng lực theo một ý nghĩa nào đó là người ý chí thể hiện. Đầu này phi long phải có nhiều sợ chết ta. Xem ra chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trước tiên đem nó tầng này hộ thuẫn cho phá bỡ. Vợ một bên suy tư, một bên không sợ hai chút nào lại lần nữa đi cùng kéo tiễn. Hắn động tác có thể nói nước chảy mây trôi hoàn mỹ, tràn đầy thiên truy bách luyện vận luật cảm giác. Dây cũng bị kéo đến đầy háng, lóe ra hàn quang bó mũi tên không nhúc nhích tí nào địa ngắm chuẩn trên không cực tốc bay tới đầu kia quái vật khổng lồ. Vợ nâng lên cặp kia không có chút nào nhiệt độ đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú nó. Không cần dựa vào vạn vật cái chết về sau, hắn cũng liền có thể thỏa thích thi triển bên dưới chính mình thiên thuật. Mắt ưng, giác quan cường hóa, hai loại năng lực đồng thời phát động, trong chớp nhoáng này, vợ chỉ cảm thấy thế gian tất cả đều trở nên chậm. Trên không phi long cái kia cuồng bạo công kích tại cảm giác của hắn bên trong đột nhiên chậm dần, phản phất rơi vào sền sệt hổ phách bên trong. Cánh màng đập mang theo mỗi một đạo khí lưu, bắp thịt mỗi một lần co bảo, cùng với nó sắp mở ra mọc đầy răng nanh miệng rồng cắn xé động tác, đều biến thành có thể thấy rõ ràng quỹ tích cùng sơ hở. Vô số tin tức hóa thành một dòng lũ lớn đánh vỡ giác quan giới hạn tràn vào trong đầu của hắn bên trong, bị nhanh chóng chỉnh hợp cùng phân tích. Cuối cùng khóa chặt đạo kia thân hình khổng lồ bên trên duy nhất cũng là chí mạng nhất được điểm, cặp kia nguyên bản hẳn là tại nặng nghề mí mắt bảo vệ cho, giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ mà có chút bại lộ màu lam nhạt long đồng. Góc độ, hướng gió, khoảng cách, thời cơ, chính là hiện tại. Vờ trừ dây cung ngón tay lặng yên buông ra. Ông, hưu. Dây cung đàn hồi vù vù cùng mũi tên rời dây cung rít lên gần như kết hợp một tiếng. Cái mũi tên này mũi tên cũng không phải là thẳng tắp bắn ra, mà là mang theo một đạo thoáng chết đi nhỏ bé đường vòng cung, hoàn mỹ dự phán đồng thời lách qua đầu rồng bởi vì công kích mà sinh ra đông đưa, giống như một đầu như độc xà tinh chuẩn ngoan lệ địa cắn về phía một cái băng lánh long đồng. Phốc phốc. Kèm theo một đạo làm người sợ hãi trầm đủ câm thành, sắc bén tinh thiết mũi tên không trở ngại chút nào địa chui vào cái kia mềm dẻo nhãn cầu màu xanh lam bên trong. Nguyên bản chính mở ra miệng lớn chuẩn bị đem trước mặt địch nhân cắn một cái nát nuốt xuống Lam Lôi chỉ cảm thấy mắt phải chỗ truyền đến trước nay chưa từng có cực hạn thống khổ. Giống. Kèm theo một đạo thê lương long hống âm thanh, phi long cái kia khổng lồ thân thể tại trên không đống nhiên cứng đờ, lập tức liền bởi vì kịch liệt đau nhức mà mất đi cân bằng rơi ở trên mặt đất, điên cuồng địa vặn bẹo quay cuồng lên. Nóng rực long huyết hỗn hợp có trong mắt chất lỏng từ miệng vết thương phun ra, giống như rơi ra một tràng huyết vũ. Chính là hiện tại. Vỡ hô lớn. Ầm ầm. Thiếu niên dưới chân nhà gỗ vách tường đột nhiên nổ tung một cái độc lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một đạo thân ảnh cuốn theo nồng đậm đến gần như thực chất u lục sắc ma lực, giống như thoát khỏi lồng giam ác quỷ đồng dạng, ngang nhiên đánh vỡ mà ra. Đạo kia thân ảnh không có chút nào dừng lại, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đã hóa thành lưu quang, bay thẳng hướng ngay tại trên mặt đất bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng lăn lộn dây rùa phi long. Sói đen lực lượng. Cả rèn nắm chặt trong tay đen nhánh trường kiếm, yên lặng phát động hắn tấn thăng sói kỵ sĩ về sau lấy được năng lực. Một nháy mắt cơ thể của hắn nâng lên bành trướng, mạch máu mơ hồ nổi bật, dưới làn da mơ hồ có màu đen khói sợi lực lượng đang lưu động. Chờ xông đến phi long trước người về sau, cả rèn không chút do dự huy động trường kiếm, hắn cũng không có thừa cơ công kích phi long hoàn hảo con mắt còn lại, mà là toàn lực tiến công phi long trên thân quang chi hộ thuẫn. Thương thương thương. Chuôi này hắc kiếm tại cả rèn trong tay nhanh đến mức khó mà tin nổi, hóa thành vô số đạo liên miên bất tuyệt kiếm quang, như mưa to gió lớn đánh vào ánh sáng chói mắt hộ thuẫn bên trên. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, phi long trên thân hộ thuẫn cũng đã che kín vết rạn, cuối cùng thịch một tiếng hóa thành điểm sáng vỡ vụn không thấy. Giống. Phát giác được tự thân ngưng tụ chỉ riêng lân hộ thuẫn biến mất không thấy gì nữa về sau, Lam Lôi nhẫn nhịn đau đớn phát ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó nó không có chút gì do dự, cường kiện chi sau bỗng nhiên đập địa, vậy đối với to lớn long dược bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng phía dưới một cái. Nó cái kia khổng lồ thân thể mượn lực bỗng nhiên nhất phi chủ thiên, không tiếp tục nhìn về phía mặt đất địch nhân, mà là cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chân trời toàn lực bay đi. Nó đã mất đi một con mắt, cho dù tái chiến đấu tiếp có thể giết chết hai người này loại báo thù cũng là không đáng, vẫn là trước đảo mệnh quan trọng hơn. Vạn vật cái chết. Cùng lúc đó, mắt thấy phi long hộ thuẫn cuối cùng bị đánh vỡ về sau, vừa nhìn chăm chú nó yên lặng phát động năng lực. Sau một khắc, ánh mắt của hắn biến thành mỹ lệ màu lam, trong tầm mắt tất cả đều biến thành đen trắng. Mà đầu kia điên cuồng chạy trối chết phi long trên thân thể, cũng bị vô số đen trắng tử tuyến quanh quẩn, cuối cùng tập hợp làm một cái tử điểm tại trên người nó nhanh chóng di động. Thiếu niên đi cung kéo tiễn, mũi tên rời cung cuốn theo sát ý lạnh như băng như vạch phá đêm dài như lưu tinh tinh chuẩn bắn về phía phi long. Đông đông đông. Loài rồng dự báo nguy hiểm bản năng lại lần nữa điên cuồng báo động trước. Lam Lôi hoảng sợ thay đổi đầu rồng nhìn hướng phía sau, liền nhìn thấy một đạo hàn quang gào thét mà đến, một cái thường thường không có gì lạ tinh thiết mũi tên. Lam Lôi, đáng chết, trong cơ thể nó dự báo nguy hiểm bản năng nhất định là sai lầm, cái đồ chơi này căn bản không đánh tan được nó lần tiến. Lam Lôi quyết định không để ý tới mũi tên này, không nhìn báo động trước chuyển tới đầu rồng tiếp tục đảm bệnh. Ầm. Mũi tên tại cùng phi long long đuôi bên trên một mảnh lân giáp chạm vào nhau về sau, liền vô lực rủ xuống. Mà Lam Lôi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nó cảm giác được trong cơ thể sinh cơ cấp tốc tiêu tán, chỉ là mấy giây ngắn ngủn bên trong nó liền cảm thấy tử vong đã tới rồi. Không, không, không nên là dạng này a. Nó không nên sau khi ăn xong chủ nhân huyết nhục sau đó phát sinh thủy biến, một bước cuối cùng bước tấn thăng làm vĩ đại chân long sao? Thân là phi long nó làm sao có thể bị một nhân loại giết chết, vẫn là dùng một cái lại bình thường bất quá mũi tên sắt. Tại ý thức tiêu tán thời điểm, Lam Lôi cảm nhận được sâu sắc sỉ nhục. Nó có thể sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị đồ ăn dùng tên mũi tên giết chết long, nhận hết đồng tộc chế nhạo. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, phi long ầm vang rơi xuống tại trên hắc thạch trấn, nhấc lên quần quần bụi mù. Chương 73, đại vương tử gian đi, chẳng lẽ đông cảnh giáng lâm một tôn chân thần. 6K cao tiêu chuẩn cầu nguyện phiếu, chương 73, đại vương tử gian đi, chẳng lẽ đông cảnh giáng lâm một tôn chân thần. 6K cao tiêu chuẩn cầu nguyện phiếu, hắc thạch trấn. Đạp đạp đạp. Chờ phi long rơi ở trên mặt đất về sau, vỡ lập tức một đường lao nhanh đuổi đến rơi xuống đất điểm. Tại trơ mắt nhìn long thi bên trên cái kia đi một băng lam văn tự chậm rãi vỡ vụn về sau, thợ săn thiếu niên mới thật dài địa thở phào một cái, cặp kia vô cùng mỹ lệ trong mắt màu lam cũng dần dần bình thản xuống. Mặc dù bở đối với điện hạ ban cho hắn ban ơn vạn vật cái chết hoàn toàn tin cậy, nhưng hắn sư phụ xà lao tại dạy dỗ hắn quá trình bên trong cũng không ngừng cường điệu một điểm, chỉ có tại lặp đi lặp lại xác nhận qua thu săn tử vong về sau, mới có thể tuyên bố săn bắn thắng lợi. Hô, cuối cùng kết thúc chiến đấu bở, chỉ cảm thấy thân thể lập tức thay đổi đến trở nên nặng nề, cùng lúc đó một cô mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xoay tròn, mơ hồ. Bên hai cũng vang lên từng trận bù bù, làm hắn gần như không cách nào đứng vững. Vợ biết, đây là vạn vật cái chết tác dụng phụ đến. Mặc dù vạn vật cái chết có thể nhìn thấy sinh linh từ điểm, chỉ cần đánh chúng liền có thể giết chết, cường đại đến gần như làm trái thế gian lẽ thường. Nhưng cường đại hơn nữa năng lực cũng là có hạn chế, hắn phát động vạn vật cái chết lúc nhìn thấy sinh linh càng cao quý hơn càng cường đại, đối thân thể của hắn tạo thành gánh vác liền càng nghiêm trọng hơn. Ví dụ như hắn từng ngoài ý muốn dùng ánh mắt liếc qua thoáng nhìn điện hạ một cái, sau đó ánh mắt của hắn liền kém chút tại chỗ bạo tạc, đồng thời đừng nói là tử tuyến đan vào tập hợp mà thành từ điểm. Liên tử tuyến đều chưa từng nhìn thấy một cái. Mặc dù nằm trên đất đầu này làm lần phi long xa xa không bằng điện hạ một phần vạn binh quang, nhưng dù sao cũng là dẫn trước hắn một cái đại giai bị long, bởi vậy vượt cấp phát động vạn vật cái chết phía sau thân thể của hắn thế tất yếu tiếp nhận nghiêm trọng gánh vác. Người còn tốt chứ? Liên tại bờ chóng mặt địa sắp té lăn trên đất thời điểm, một cái có lực bàn tay lớn đỡ lấy hắn bả vai, là Cả Rèn. Nam nhân chính một mặt lo âu nhìn qua trước mặt sắc mặt đạm đạm tựa như người chết đồng dạng thiếu niên. Ta không có việc gì, chỉ là liên tục hai lần đối với Huyền Nguyệt giai bị phi long phát động ban ơn phía sau gánh vác quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Có lẽ đi. Vỡ lại lần nữa thật dài điệu thở hát ra, giải thích nói, trong thanh âm lộ ra rõ ràng suy yếu. Người cái này ban ơn, vô luận gặp bao nhiêu lần, thật đúng là làm cho người rung động a. Ta thật hoài nghi, ngươi là bị vĩ đại phong bạo cùng săn bắn thần chọn chúng thần tử. Gặp hắn còn có thể đáp lời phía sau, Cạ Dẹn tạm thời buông xuống lo lắng, sau đó nhịn không được cảm thán nói: không nhìn phòng ngự, không nhìn giai vị, không nhìn khoảng cách, xúc động hẳn phải chết. Trên đời này lại thật có đáng sợ như thế chỉ để lại sinh linh mang đến tử vong ban ân, quả thực tựa như là phong bạo cùng săn bắn thần đích thân ban cho đồng dạng. Nghe vậy bờ có chút kỳ quái nhìn Cạ Dẹn một cái, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra chính mình ban ân nhưng thật ra là bị điện hạ ban cho chuyện này. Dù sao thân là người hầu, tất cả quận chúa không có chủ động báo cho sự tình, hắn đều có nghĩa vụ làm chủ quân bảo mật. Đạp đạp đạp. Lúc này, bảo vệ ngươi một mặt hưng phấn cùng Ú Nạ chạy tới. Giống giống, ta đi vào á. Gặp chính mình ký chủ một bộ cực kỳ suy yếu bộ dạng, Ú Nạ mở ra bốn cái trắng như tuyết chân nhỏ, trực tiếp một đầu đụng tới. Tại nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chạm đến bờ lồng ngực ngáy mắt, liền hóa thành một đoàn ma lực dòng lũ tràn vào thân thể thiếu niên. Sau một khắc, vợ cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy gương mặt liền khôi phục không ít huyết sắc, không cần Cạ Dẹn dịu đỡ cũng có thể chính mình đứng thẳng lên. Sau đó, một cỗ manh liệt tông màu nâu ma lực từ trên thân bờ phóng lên tận trời, khiến xung quanh đều nhấc lên từng trận sóng khí. Ta hình như một hơi từ mới vào tân nguyệt đột phá đến tân nguyệt thượng bị. Thiếu niên mở ra hai tay nhìn xem chính mình lòng bàn tay, cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng cường đại, nhịn không được kinh hỉ nói: đây chính là trọn vẹn vượt qua hai cái tiểu giai vị a. Giết Long, đối lực lượng tăng lên như thế lớn sao? Bỡ nhịn không được liếm môi một cái, trong lòng hắn không hiểu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Đây là ngươi nên được. Cạ Dẹn bình tĩnh nói. Hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao trước mặt thiếu niên vừa vặn có thể là đạt tới lấy tân nguyệt thân thể dùng cung tiễn bắn giết trưởng thành phi long sự nghiệp vĩ đại. Mặc dù trong quá trình này có hắn phụ trợ, nhưng Cạ Dẹn rất rõ ràng, nếu như không có bở cái kia xuất thần nhập hóa tiễn thuật cùng với xúc động hắn phải chết ban ân, chính là lại đến 10 cái chính mình cùng một chỗ vây công cũng tuyệt đối giết không được đầu này hình thể so bình thường phi long còn muốn lớn không ít lam lần phi long. Lúc này bở lấy xuống cái mũ, lộ ra trên trán cái kia trong suốt như ngọc khiết trắng độc giác. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia xương mù độc giác liền chậm rãi rút về phía sau, cho đến triệt để thu vào cái trán bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế thiếu niên khẽ miệng hơi dương lên, tại thực lực được đến tiến bộ về sau, hắn cuối cùng có thể đem cái này nguyên bản ngoại trí khí quan thu lại, không cần lại cả ngày chụp mũ che đậy. Bợ đại nhân, ngài thật quá lợi hại, thế mà có thể dùng cung tiễn bắn giết long. Cùng lúc đó, nhìn thấy bợ bắn giết phi long một màn kia bảo vệ ngươi kích động đến toàn thân run rẩy mở miệng nói, đây chính là trong truyền thuyết cường đại nhất long a. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng cung tiễn bắn giết long, quả thực tựa như là trong chuyện thần thoại xưa anh hùng đồng dạng. Đại gia, đều đi ra a, long đã chết. Bảo vệ ngươi chạy đúng chỗ tại thành trấn trung ương ngôi biệt thự kia phía trước, lôi kéo cuống họng hô lớn. Một lát sau, một đoàn trên thân còn rội rượu, ướt sũng chúng dân trong trấn liền từ biệt thự bên trong giống như thủy triều tuôn ra, chen chúc mà tới, vây hướng về phía bộ kia to lớn long thi. Ánh mắt mọi người đều bị trên mặt đất bộ kia cho dù chết đi vẫn như cũ tản ra khiến người run rẩy cảm giác gáp bách long thi hút lấy hấp dẫn, bọn họ đầy mặt khó có thể tin, miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào, tựa hồ trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được cái này tràn đầy rung động sự thật. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, mọi người cuối cùng dần dần lấy lại tinh thần. Một vị râu tóc kết tóc, gầy như que tuổi lão nhân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn run rẩy đưa ra thô ráp tay, tựa hồ là muốn sờ một cái long thi lấy xác nhận bên dưới đây có phải hay không là một cảnh. Làm lòng bàn tay chạm đến cái kia cứng rắn vảy rồng, thậm chí bị sắc bén lân phiến biên giới vạch ra máu tươi về sau, hắn vui đến phát khóc, vẫn đục nước mắt theo tang thương trên mặt khe danh không ngừng nhỏ xuống. Hoài nạ, nâng so, các ngươi cuối cùng có thể tại minh thổ bên dưới nghỉ ngơi. Lão nhân khàn cả giọng địa hò hét nói, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy thê lương. Hoài nạ là hắn gần nhau cả đời thế tử, nâng so là nhi tử của hắn. Bọn hắn một nhà cuối cùng chịu đựng qua địa ngục, sắp tắm rửa tại vị kia vĩ đại 14 nước điện hạ quang huy bên dưới nên đón tân sinh, lại không nghĩ rằng cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trọng yếu nhất người nhà bị long nuốt vào trong bụng. Vì cái gì, chết người không phải ta a? Vì cái gì, không liền ta cùng một chỗ ăn hết a? Nghe đến lao nhân tan nát cõi lòng tiếng khóc về sau, vây quanh tại long thi bên cạnh mặt khác chúng dân trong trấn cũng nhộn nhịp nước mắt chảy xuống. Bọn họ có cao giọng khóc lớn, có che mặt nước nở, có thần sắc đờ đẫn địa té quỵ dưới đất. Cho dù từ long thai họa bên trong sống tiếp được, nhưng bọn họ người nhà hoặc bằng hữu lại vĩnh viễn rời đi bọn họ, vẫn là tại hạnh phúc bình minh cuối cùng đến về sau. Quả thực tựa như là thần minh đùa ác một dạng, cho hy vọng về sau nhưng lại cho trầm trọng nhất tuyệt vọng. Nghe lấy những này thê thảm tiếng khóc, nhìn xem từng gương mặt một bảng bên trên sống không bằng chết đau buồn, nguyên bản cũng bởi vì tại con đường cường giả bên trên lại phóng ra một bước dài mà vui vẻ bỡ sử sốt. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một cái sắc bén cái dùi hung hăng đâm bên dưới, đau dữ dội. Làm tất cả mọi người tại bi thương thời điểm, một người vui vẻ cũng lộ ra bi ai. Bờ trong đầu không hiểu nhớ lại điện hạ từng nói qua một câu. Lúc này tên kia ban đầu phát ra tan nát cõi lòng tiếng khóc lão nhân, dùng che kín vết chai cùng đen sáng bàn tay dùng sức lau nước mắt, hắn lảo đảo đi đến bờ trước mặt, đột nhiên khom lưng hai đầu gối quỳ xuống. Ầm. Kèm theo thanh thúy tiếng ba đập, lão nhân cái chán cùng cứng rắn mặt đất áp sát vào cùng một chỗ, có thể hắn giống không cảm giác được đau đớn la lớn, "Bờ Chu đại nhân, cảm ơn ngài bắn giết ác long vì ta trọng yếu nhất người nhà báo huyết ỉu, có thể ta lại không có gì cả không cách nào báo đáp ngài cái gì. Bảy thần tại thượng, ta nguyện lấy ta còn sót lại linh hồn phát thệ, sau đó ta quãng đời còn lại mỗi một ngày đều đem cả ngày lẫn đêm là bờ đại nhân hướng thần minh cầu phúc." Thấy thế, còn lại dân chấn cũng lau sạch nước mắt, nhộn nhịp hướng về bờ hai đầu gối quỳ xuống. "Bờ đại nhân, cảm ơn ngài thay hài tử của ta nhỏ là kẻ báo thù, ta cũng nguyện hướng thần minh phát thệ, dùng một đời vì ngài hướng thần cầu phúc. Bờ đại nhân, ta nguyện vì ngài viết lên thơ, cùng sử dụng hai chân đo đạc thổ địa, đem ngài lấy cung tiện bắn giết ác long sự nghiệp vĩ đại truyền khắp toàn bộ đồng cảnh.
Ta.
Phanh phanh phanh. Ta mặc dù không có gì cả, lại còn có một phần lực khí, vợ đại nhân, xin cho phép ta vì ngài xử lý long thi đi. Trong lúc nhất thời khẩn thiết mà thanh âm kiên định liên tục không ngừng, tất cả mọi người tại dùng một mạc nhất phương thức, dâng lên bọn họ có khả năng cho toàn bộ hướng vị này chém giết ác long cứu vớt bọn họ ân nhân biểu đạt cảm ơn.
Vợ.
Cho tới bây giờ hắn hình như mới rốt cục minh bạch, vì cái gì thân là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, thân phận tôn quý đến cả trên trời tinh tinh đều có thể lấy xuống điện hạ, muốn vì bọn họ những này tới không chút nào có liên quan với nhau các bình dân luôn là đánh cược tất cả đi chiến đấu. Có lẽ chúng ta nghèo khó, có lẽ chúng ta xấu xí, có lẽ chúng ta vô tri, có thể cái này không hề đại biểu chúng ta sẽ không đau, chúng ta không có một viên thiện lương tâm. Về sau bợ cùng cả rèn tại chúng dân trong trấn trợ rút bên dưới, hoa cả ngày thời gian phá giải cỗ này sắc rồng khổng lồ. To con thợ mỏ dẫm tại long thi vung lên thua lên quốc sát, giống đào quáng đồng dạng phá giải những cái kia so tinh thiết còn cứng rắn hơn lân phiến, chúng phụ nhân thì phụ trách cắt chém thịt rồng, bóc ra long nhãn, rút ra gân rồng, đem long các loại khí quan phân loại chứa đựng. Nhìn xem trên mặt đất phá giải xuống lân giáp, cả rèn thử huy động đen nhánh trường kiếm bổ tới. Bang bang, kèm theo kim loại va chạm âm thanh, kiếm quang hiện lên về sau, trên lân phiến chỉ nhiều mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Đây thật là ghê gớm độ cứng a, cả rèn cảm thán nói. Đầu này lam lân phi long trên thân lân phiến chính là tuyệt giai áo giáp tài liệu, hắn muốn theo những này lân phiến bên trong chọn lựa ra bảo vệ long bộ bị yếu hại, độ cứng cao nhất một bộ phận lân phiến đến chế thành vảy rồng giáp, xem như hiến cho điện hạ lễ vật. Về sau những này phá giải long thi được đến tài liệu tổng cộng tràn đầy 3 chiếc xe ngựa, mà vì có thể có đầy đủ nhân viên khống chế xe ngựa, bảo vệ ngươi xung phong nhận việc đưa ra nguyện ý thay bọn họ điều khiển một chiếc xe ngựa cùng nhau đi tới Quang Huy Chi Đô, lấy trả lại một ít bọn họ thay hắc thạch chấn trừ bỏ ác long ân tình. Hai người đáp ứng. Đạp đạp đạp. Kèm theo xa luôn ép qua đá vụn trong tiếng vang, 3 chiếc xe ngựa tại toàn trấn người đưa mắt nhìn cùng liên miên bất tuyệt cảm kích âm thanh bên dưới, đón chân trời màu đỏ tím hoàng hôn rời đi hắc thạch trấn. Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng đi tới tâm tâm niệm niệm Quang Huy Chi Đô. Trên xe ngựa cao lớn nam nhân cùng lạnh lùng thiếu niên ngẩng đầu nhìn trước mặt gần trong gang tấc to lớn tường thành, dù cho là luôn luôn mặt lạnh hai người đều lộ ra phát ra từ nội tâm sán lạn nụ cười. Nơi này là điện hạ đô thành, cùng điện hạ phân biệt lâu như vậy về sau, bọn họ cuối cùng có thể lại lần nữa tắm rửa điện hạ quan huy, lắng nghe điện hạ dạy bảo. Nghĩ tới đây, hai người liền không nhịn được huy động roi ngựa, cưỡi ngựa xe hướng chỗ cửa thành chạy như điên. Theo ở phía sau lái xe bảo vệ ngươi, thấy thế cũng đội vàng tăng nhanh tốc độ. Dừng lại, các ngươi là ai? Xe ngựa vừa mới tới gần, chờ đợi ở cửa thành trô đám vệ binh liền lập tức cầm trong tay trường thương cảnh giác vây quanh. Bây giờ Quang Huy Chi Đô mới lập, khách tới thưa thớt, chúng chi là dạng này trước sau cưới 3 chiếc xe ngựa đồng thời đi người, mà còn từ xa luôn âm thanh đến nghe, trên xe ngựa rõ ràng tràn đầy vật nặng. Quỷ dị, thực sự là quá quỷ dị. Trên xe ngựa cạ rèn cùng bờ lướt nhau, bắt đầu suy nghĩ giải thích như thế nào. Nói thẳng bọn họ là điện hạ người hầu, trên xe ngựa là đưa cho điện hạ lễ vật, những vệ binh này có thể chưa hẳn tin tưởng à? Thả bọn họ đi qua đi, bọn họ là điện hạ tin cậy thuộc hạ. Liên tại bờ chuẩn bị lấy xuống trên người mình che giấu tung tích gia hộ đạo cụ, hiện ra đỉnh đầu đồng bào gia hộ đến chứng minh thân phận của mình thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đạp đạp đạp. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề, một cái khổng lồ thân ảnh chậm rãi từ cửa thành thông đạo chỗ bóng tối đi ra. Đó là cả người cao siêu qua 2 mét tráng hán đầu trọc, toàn thân hắn bắp thịt quần quần sôi sục, phản phất từ vô số đầu quay quanh cự mãng hình thành, liền tráng kiện cả rèn đứng ở trước mặt hắn đều lộ ra thon thả đi lên. Mà làm người khác chú ý nhất là, hắn cái kia trắng xám trên thân thể, từ gò má đến hàm dưới, từ cái cổ lại đến mỗi một tấc trần trụi lồng ngực cùng cánh tay bên trên, gần như đều hiện đầy đen nhánh bỏng vết sẹo, tựa như là cháy gừng hực hỏa diễm đường vân đồng dạng. Là ngươi? Tại nhìn thấy người tới nháy mắt, cả rèn cùng mở hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đem tay đè tại bên hông vũ khí bên trên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cứ việc người tới bề ngoài phát sinh không ít biến hóa, nhưng bọn hắn vẫn là một cái liền nhận ra, đối phương chính là trước đó không lâu cùng hai người đồng bạn cùng một chỗ tập sát bọn họ, cuối cùng bị phản sát một tên đồng bạn phía sau mang theo còn lại một tên đồng bạn chạy trốn lồn. Đồng thời, từng tại hoàng hôn thành hoàng hôn trà thai họa bên trong ám sát qua điện hạ tổ 3 người, cũng là bọn họ. Là, cửa thành quan đại nhân. Nhưng mà lúc này, những cái kia nghe đến lộn lời nói đám vệ binh nộn nhịp buông xuống trong tay trường thương, đồng thời nhìn về phía hai người trong ánh mắt nhiều một tia kính ý điện hạ tin cậy thuộc hạ, đây là bao nhiêu vinh dự thân phận à. Cửa thành quan. Vợ cùng cả rèn thần sắc đều là khẽ giật mình. Cửa thành quan thường thường đều là đứng đầu một thành thân tín, mà điện hạ thế mà lại nhận lệnh một cái ám sát qua hắn người đảm nhiệm Quang Huy Chi Đô cửa thành quan. Không nên để cho bọn họ tới làm sao? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thậm chí hoài nghi mình có phải là xa vào đến một loại nào đó ảo giác công kích bên trong. Nói thực ra, ta biết giống ta dạng này tội nhân có thể được điện hạ bổ nhiệm làm cửa thành quan, điểm này xác thực rất khó để người tin tưởng, nhưng cũng không đến mức hoài nghi tất cả đều là ảo giác đi. Liên tại hai người đang chuẩn bị dùng trong tay đao kiếm quẹt làm bị thương lòng bàn tay đến dùng cảm nhận sâu sắc tỉnh lại khả năng rơi vào trong ảo giác chính mình thời điểm, liền nhìn thấy lộn có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Thân là kinh nghiệm chiến đấu phong phú dung sĩ ra đấu, hắn một cái liền từ hai người cử động bên trong đoán được suy nghĩ trong lòng. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp điện hạ, trên đường sẽ nói cho các ngươi biết trải qua. Mệnh lệnh đám vệ binh giúp quân chuyển trên xe ngựa hàng hóa về sau, lộn liền quay người hướng nội thành đi đến. Do dự một chút về sau, cả rèn cùng bờ hai người vẫn là lựa chọn đi theo. Bọn họ thực sự là quá tưởng niệm điện hạ. Chương 74, vợ săn long chương 74, vợ săn long mấy ngày trước. Một vùng tăm tối bên trong, Lộn ý thức dần dần thanh tỉnh, hắn từ từ mở mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại trên giường, xung quanh tựa hồ là một gian trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ trừ hắn bên ngoài còn có một tên người phục vụ, tại nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại, người phục vụ kia liền vội vàng địa chạy ra gian phòng. "Ta, thế mà không chết." Lộn khó có thể tin nói, ý thức của hắn còn lưu lại tại bị vị kia 14 nước điện hạ đoạn tội chi hòa đốt, trầm luân tại linh hồn bị thiêu đốt thống khổ bên trong. "Bạch." Hắn vén chân lên, nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, cũng không thể bảo hoàn toàn không tổn hao gì. Hắn tuyệt đại bộ phận trên thân thể đều bị đen nhánh bỏng vết sẹo bao trùm, nhìn qua tựa như cháy hừng hực hỏa diễm đường vân đồng dạng. Còn thật đẹp trai, thân là dũng sĩ giác đấu xuất thân Lộn thích loại này có thể hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại sự vật. Trừ cái đó ra, những này vết sẹo cũng không có mang đến bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc, thậm chí còn cho chính mình một loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Tựa hồ hắn tại bị Simon cờ lệ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ phía sau chồng hạ gò bó, cũng đã bị đoạn tội chi hỏa liền cùng hắn tội ác cùng nhau đốt rủi. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh một trước một sau bước vào nhà gỗ bên trong. Đi ở phía trước là một tên tóc vàng mắt xanh, như thái dương thần thanh niên tuấn mỹ. Cứ việc tên này thanh niên mặt mỉm cười, có thể Lộn y nguyên từ trên người hắn phát giác kinh khủng cảm giác áp bách, hắn lập tức liền đoán được đối phương chính là nghe đồn bên trong điện hạ cánh tay phải, Thái Dương chi tử Tạ Mợ Lạn, dùn vương quốc chói mắt nhất thiên tài. Mà phía sau bước vào gian phòng thanh niên tóc đen, tự nhiên là vị kia trí cao vô thượng 14 nước điện hạ. "Phanh, tôn kính điện hạ, cảm ơn ngài khoan dung tính mạng của ta." Tại thấy người sau nháy mắt, Lộn lập tức xoay người xuống giường đồng thời quỳ một chân trên đất, sâu sắc cúi đầu nói: "Không phải ta khoan dung ngươi, chỉ là tội ác của ngươi còn chưa đủ lấy đoạn tội chi hỏa đốt sạch ngươi linh hồn." Thanh niên tóc đen bình tĩnh nói: "Ngươi tiếp xuống muốn làm cái gì?" Nghe vậy Lộn lâm vào suy nghĩ, do dự sau một hồi hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta muốn làm một người tốt." Tại Lộn nhìn không thấy thị giác bên trong, Thái Dương chi tử đối với hắn quận chúa nhẹ gật đầu. "Quan Huy chi thành còn thiếu một cái cửa thành quan, ngươi hình thể tương đối thích hợp, ngươi nguyện ý đảm nhiệm sao?" Lộn bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt bất khả tư nghị. "Cửa thành quan, đây chính là đồng dạng từ thành chủ thân tín tới đảm nhiệm, hắn một cái đầy người tội ác, thậm chí ám sát qua điện hạ tội nhân, cũng xứng đảm nhiệm sao?" "Ngươi không muốn?" "Nguyện ý, nguyện ý." Không đợi thanh niên tóc đen lại lần nữa hỏi thăm, Lộn đầu tựa như ngược lại dược thạch đâm điên cuồng gật đầu. "Nói đùa cái gì? Khó được có một cái mới chỗ dung thân, vẫn là cao quý nhất 14 nước điện hạ đích thân mời chào hắn là cửa thành quan, đồng thời hắn cũng có thể thực hiện tâm nguyện của mình từ đây giống hở cụ lẹt như thế là chính nghĩa mà phân đấu." Ba loại nhân tố điệp ra bên dưới, Lộn cảm thấy chính mình nếu là lại cự tuyệt, còn không bằng phía trước liền bị đoạn tội chi hỏa đốt chết tươi. "Hướng vĩ đại bảy thần cùng chúa sáng thế phát hiện, cảm ơn ngài loại bỏ tội ác của ta, sau đó ta chắc chắn vĩnh viễn vì ngài hiệu lực cả đời, cho đến dâng ra sinh mệnh." Tại điện hạ cùng Thái Dương chi tử nhìn kỹ, hắn không chút do dự lập thể nói. Quang Huy chi thành trên đường phố, Cạ Rèn cùng mờ, còn có Lộn ba người một phía trước hai phía sau hành tẩu cùng một chỗ. "Đây chính là ta bị điện hạ cứu rỗi kinh lịch. Cho dù không phải lần đầu tiên nói về đoạn này trải qua," tráng hán đầu chọc khỏe miệng ý nguyên nhịn không được hơi dương lên. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện Cạ Rèn cùng mờ căn bản không có đang nghe hắn giải thích, mà là tại nhìn xung quanh. "Các ngươi có chút quá không tôn trọng người đi." Lộn gân xanh trên trán chính là nhăn thành giếng chữ. "Khụ khụ, ngượng ngùng, chủ yếu là điện hạ cách làm chúng ta đều có thể đại khái đoán được." Cạ Rèn ho khan hai tiếng, thần sắc lung túng nói. Mà bợ còn đắm chìm tại cảnh tượng trong đường phố bên trong, người đi trên đường bọn họ, mặc dù quần áo tả tơi, có thể gần như tất cả mọi người trên mặt đủ cười, thần thái sáng láng, tự có một loại bồng bột tinh thần phấn chấn. Đây là bợ trước đây chưa hề tại bất luận cái gì địa phương nhìn thấy qua, cho dù là hoàng hôn thành nhân dân bọn họ cũng hiện ra không ra loại này tinh thần phấn chấn. "Điện hạ, chúng ta cuối cùng hướng về lý tưởng của ngài phóng ra một bước dài." Thiếu niên bàn tay xít sao nắm chặt nắm tay, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng điện hạ chia sẻ phần này rung động. Thanh thị quảng trường, gánh xiếc thú doanh trướng phía trước, điện hạ liền tại bên trong, chính các ngươi đi qua bài kiến đi. Lộn dùng tay chỉ phía trước chiếm diện tích khổng lồ màu đỏ trắng doanh trướng nói, sau đó hắn liền bay người rời đi. Thân là cửa thành quan, nếu không phải bởi vì có bợ vị này từng bảo vệ điện hạ sinh mệnh an nguy người hầu tại, hắn là quả quyết sẽ không tự ý rời vị trí đích thân lĩnh tới. Nhìn về phía trước gần trong gang tấc doanh trướng, Cạ Rèn cùng bợ hai người liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trên mặt kích động, bọn họ không chút do dự chạy tới. Doanh trướng bên trong, Ha Mỹ Nị Hu đang ngồi ở trước bàn sách, nhìn xem tài liệu trước mặt cao mày, trên đó viết chính là hắn gần nhất đang suy nghĩ học đường kế hoạch. Cái này thế giới các bình dân, mặc dù bởi vì mỗi người đỉnh đầu đều có gia hộ nguyên nhân, muốn so Lam Tinh Thượng Trung Thế Kỷ nhân dân bọn họ nhiều nhận biết không ít chữ, nhưng cũng giới hạn tại đây, viết cùng số học hoàn toàn là quý tộc hoặc là thương nhân, dân tự do bọn họ đặc quyền. Bởi vậy Ha Mỹ Nị sớm tại mới vừa xuyên qua đến cái này thế giới mới bắt đầu, liền có truyền bá tri thức ý nghĩ, chỉ là lúc trước cũng không có cơ hội, bây giờ thành lập Quang Huy Chi Đô phía sau chuyện này cũng liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Học đường tuyển địa điểm xây dựng, lão sư nhân tuyển, thuận tiện truyền bá học tập sách nhỏ, trang giấy chi phí. Ha Mỹ Nị Hu nhìn xem từng mục một cần xử lý số liệu, chỉ cảm thấy não đều nhanh muốn cháy rủi. "Điện hạ, ngoài cửa có hai người muốn cầu kiến ngài, tự xưng là ngài người hầu bờ chu cùng Cạ Rèn Hủ Phẹt." Lúc này cửa ra và phụ trách trông coi vệ binh trước đến báo cáo. Nghe đến hai cái này xa cách đã lâu danh tự phía sau, Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, sau đó biểu lộ cấp tốc thay đổi đến kinh hỉ. "Nhanh, để bọn hắn vào." "Phải." Một lát sau, làm bờ cùng Cạ Rèn bước vào doanh trướng thời điểm, liền nhìn thấy thanh niên tóc đen sớm đã chờ tại lối vào, vẻ mặt tươi cười nhìn qua bọn họ. "Quân chúa." Hai người lập tức khom lưng muốn một gối quỳ xuống, lại bị Ha Mỹ Nị kịp thời đỡ bà bay. "Các ngươi phong trần mệt mỏi trở về, không cần chút hư lễ, đến cho ta thật tốt giảng giải một chút các ngươi lữ trình đi. Thanh niên tóc đen khẽ mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, lẹn buồn tên kia cho dù chết rồi, lưu lại long thế mà còn tạo thành như thế lớn tai họa. Nếu là ta có thể nghĩ tới điểm này trước thời hạn giết chết long liền tốt. Ai, hưng, bình dân khổ, vong, bình dân cũng khổ. Nghe xong hai người trên đường đi kinh lịch về sau, Ha Mỹ Nị bóp cổ tay thở dài nói, hắn không nghĩ tới hắn đều đã giải phóng nô lệ chi đô về sau, tới cách nhau bên ngoài mấy trăm dặm tiểu trấn bên trên sẽ còn phát sinh toàn bộ thành trấn cư dân sắp bị phi long ăn trống không thảm án. Nếu không phải cả rèn cùng bờ vừa lúc đi qua, như vậy chờ đầu này phi long đem hắc thạch trấn dân trấn ăn sạch phía sau sẽ còn tiến về tòa tiếp theo thành trấn, hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng. Điện hạ, đây không phải là ngài sai lầm, ngài đã dốc hết toàn lực, chính là trên trời chúng thần nhìn thấy, cũng sẽ chỉ tán thưởng ngài cố gắng. Nhìn xem trước mặt tự trách không thôi thanh niên tóc đen, cả rèn an ủi. Điện hạ, trước khi đến thành thị quảng trường trên đường, ta tại Quang Huy Chi Đô nhìn thấy mỗi một cái tân thị dân, trên mặt gần như đều mang nụ cười sán lạ. Bọn họ đều từng là nô lệ a. Ngài có thể để cho những cái kia sinh hoạt tại trong địa ngục sớm đã chết lặng các nô lệ có thể tỏa ra như vậy tinh thần phấn chấn, đây đã là trước nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại. Bờ trịnh trọng được nói. Tại chính hai nghe đến hắc thạch trấn còn thừa sống sót chúng dân trong trấn cái kia tan nát cõi lòng tiếng khóc về sau, hắn mới biết được điện hạ châu ngay tại truy tìm cùng cố gắng thực hiện, là một kiện vĩ đại dường nào sự tình. Đó là nhân tộc trong lịch sử lại nhiều quân vương cùng anh hùng đều chưa hề cân nhắc đến. Có lẽ như vậy, chỉ là bây giờ ta đứng quá cao, mỗi nhiều một phần suy nghĩ, liền có thể có hàng trăm hàng ngàn cái nhỏ bé gia đình có thể được đến hạnh phúc. Ha Mỹ Nị cảm thán nói, đây cũng là vì sao hắn xử lý tư liệu đến nao sắp đốt chuỗi vẫn như cũ không cách nào dừng lại nguyên nhân, có rất nhiều người đều đang chờ hắn cứu vớt. Tốt, ta còn phải tiếp tục công việc, bợ cả rèn các ngươi đi đường lâu như vậy, để vệ binh mang các ngươi đi thượng thành khu số 23 biệt thự nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, hệ lì xệ cũng ở đó. Là, điện hạ. Điện hạ, tựa hồ gầy gò rất nhiều. Rời đi doanh trướng về sau, vợ lo lắng nói. Trước kia cùng điện hạ trùng phùng kích động cùng vui sướng cấp tốc bị lo lắng thay thế. Bây giờ Quang Huy Chi Đô mới lập, điện hạ thân là tất cả mọi người quận chúa tự nhiên sẽ bận rộn một chút, bất quá qua một thời gian ngắn chờ Quang Huy Chi Đô an ổn xuống điện hạ có lẽ liền không cần như vậy vất vả. Cả rèn trấn ăn nói, chỉ hy vọng như thế đi. Vợ thở dài, nếu là án lì ạ tỷ tỷ vẫn còn, chắc chắn sẽ không để điện hạ bộ dáng này, cũng không biết án lì ạ tỷ tỷ đi dùng vương quốc phía sau thế nào. Cùng lúc đó, Quang Huy Chi Đô phía trên, cao mấy ngàn thước giữa không trung, vô số đạo mắt trần có thể thấy khí lưu bị áp xúc cùng ngưng thực, tập hợp là một chiếc hơi mở gió thuyền, bay lượn tại vô biên vô tận vân hải. Thuyền của nó thân thể hiện ra một loại kỳ dị hơi mở cảm nhận, giống như tinh khiết nhất thủy tinh, nhưng lại nội bộ chảy xuôi vô số đạo cao tốc vận động màu xanh nhạt phong trì mạch lạc. Mà tại gió trên thuyền, một đám các tinh linh đang dùng ánh mắt tò mò nhìn qua phía dưới nho nhỏ thành thị. Bọn họ bên trong có nam có nữ, có trưởng thành tinh linh cũng có hài đồng, nhưng trên thân đều không ngoại lệ đều thiếu chút gì đó, hoặc mất đi cánh tay, hoặc mất đi chân, hoặc mất đi con mắt. Xì giặc tỉ tỉ, phía dưới chính là vị kia trợ giúp chúng ta nhân tộc 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế điện hạ thành lập Quang Huy Chi thành sao? Một tên chỉ còn lại một cái tay tinh linh hài đồng đi đến đầu thuyền chỗ, ngửa đầu nhìn qua trước mặt như trăng bên dưới bạch hoa cao gầy thon dài tinh linh nữ tử hỏi. 14 nước, đây là một cái cỡ nào khổng lồ chữ số a, liền xem như nàng từ nhỏ đến lớn mất ngủ lúc đến qua tinh tinh cộng lại cũng không kịp một phần ngàn. Đúng vậy, thưa gì? Xì giặc túi người, sờ lên hài đồng tóc, đang ánh mắt thoáng nhìn đối phương còn sót lại tay trái lúc, bạc trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Tại nàng tại sư vẫn cốc giải cứu những cái kia nhân loại nô lệ đồng thời bắt lấy bao bá tước về sau, liền ngựa không dừng vó hướng đau lãnh địa lâu đài tiến đến. Mà chờ nàng hao phí mấy ngày thời gian đến lâu đài về sau, đã biến thành tác phẩm nghệ thuật bị nàng dùng ma lực nâng tại trên không thoi thóp bao bá tước chính là tốt nhất uy hiếp. Vô luận là lâu đài vệ binh vẫn là mặc áo giáp siêu phàm kỵ sĩ, tại nhìn thấy một màn này phía sau từng cái bị hù dọa trố mắt đứng nhìn, căn bản không dám ngăn cản hành động của nàng, thậm chí có người hoảng hốt đến tại chỗ vứt xuống vũ khí quay người chạy trốn. Tại thông suốt dưới tình huống, Xì Giặc rất nhanh liền tại trong lâu đài tìm tới nàng đồng tộc, một đám đã biến thành tàn tật, thần sát chết lặng các tinh linh. Mà nhìn thấy một màn này, Xì Giặc nháy mắt thay đổi đến nổi giận, nàng tại ruột thịt trước mặt, dùng không khí một chút xíu rút ra đau bá tức toàn thân máu tươi, nhìn hắn biểu lộ từ thống khổ đến bặm mẹo, lại đến triệt để tuyệt vọng, cuối cùng cả người biến thành một bộ xác khô bị treo ở lâu đài lầu chính trên đỉnh tháp. Mà trơ mắt nhìn cái này máu tanh một màn các tinh linh, cũng không có cảm thấy buồn nôn hoặc là tội ác, ngược lại cái kia từng trương chết lặng gương mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra vui sướng nụ cười. Có thể đem luôn luôn bình hòa các tinh linh bức thành bộ dáng này, có thể nghĩ đau đến cùng đối với bọn họ làm bao nhiêu tra tấn. Về sau Xì Giặc liền mang những này các tinh linh trở về nô lệ chi đô cùng hiền giả tụ lại, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm có thể cứu vớt tinh linh nhất tộc vương vết tích. Tại gấp rút lên đường quá trình bên trong, nàng ngẫu nhiên biết được nô lệ chi đô, hoặc là nói Quang Huy chi đô bên trong phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Tên địa phẩm đức liền nàng đều khâm phục nhân loại hiền giả, thân phận chân thật lại là 14 nước nhân loại quốc dân vương quốc người thừa kế. Trời ạ, trên đời này nhân tộc lại có nhiều như thế. Nhất định là Đông Đại Lục bên kia xưng bá toàn bộ đại lục siêu cấp vương quốc. Vì cứu vớt bây giờ tinh linh tộc, Xì Giặc cho rằng vị này tại cùng tháng xâm giáp giới Đông Cảnh thành lập đô thành, đồng thời tâm địa thiện lương mị nị hư điện hạ là nhất định phải tới giao hảo. Xa 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 làm lưu động gió nói cho nàng điện hạ vị trí về sau, nàng liền thao túng gió thuyền một chút xíu địa hạ xuống. Thành thị quảng trường doanh trướng bên trong, Ha Mị Nị ngay tại xử lý tư liệu, liền lại nhìn thấy vệ binh vội vã địa chạy tới. Điện hạ, doanh trướng bên ngoài có một chiếc trong suốt thuyền từ trên trời giáng xuống, phía trên đi xuống một đám tinh linh, dẫn đầu nữ tinh linh muốn cầu kiến ngài. Vệ binh nói, nữ tinh linh, là sĩ giặc trở lại đi. Ha Mỹ Nị hôn như có điều suy nghĩ. Hắn tử những cái kia từ sư vẫn gốc trở về các nô lệ trong miệng biết được, sĩ giặc tại giải cứu bọn họ về sau, liền mang chỉ còn đầu cùng thân thể đau bá tước hướng đau lĩnh phương hướng bay mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là đi giải cứu đồng bào của mình, mà bây giờ không thể nghi ngờ là sĩ giặc mang theo cứu ra tinh linh các nô lệ trở về. Mời các nàng vào đi. Là, điện hạ. Một lát sau, sĩ giặc vén lên sổ sách vải, một người bước vào doanh trướng bên trong. Nàng nhìn xem yên tĩnh đứng thẳng chờ thanh niên tóc đen, hoặc là nói thanh niên đỉnh đầu cái kia đi màu xanh đậm 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế sử xuất. Cho dù đã trước thời hạn biết được, có thể tại tận mắt nhìn thấy đạo này ra hộ thời điểm, vị này huy nguyệt giai vị ma pháp sứ vẫn là cảm nhận được tâm thần rung động. 14 nước, toàn bộ thế giới trong lịch sử đều chưa hề có một cái chủng tộc sinh sôi ra khổng lồ như thế nhân khẩu, chớ nói chi là vốn là nhân khẩu thưa thất tinh linh tộc. Đã lâu không gặp, xì giặc tiểu thư, xem ra ngươi đã thành công giải cứu đồng bào của ngươi. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói, Mỹ Nị điện hạ, còn muốn cảm ơn ngài báo cho ta ruột thịt thông tin, lúc trước ta không biết thân phận ngài, có rất nhiều vô lễ, mong rằng ngài có thể tha thứ. Nghe vậy lấy lại tinh thần tinh linh ma pháp sứ thì trịnh trọng có chút không người hướng trước mặt cao quý điện hạ thi lễ một cái. Cho dù nàng là dị tộc, cho dù nàng là ma pháp trên đường tiến lên người, cũng có cần phải hướng nó biểu đạt ra vốn có kính ý dù sao, đối phương nói là người chi tử đều không quá đáng, tựa như là nàng một mực đang cố gắng tìm kiếm tinh linh tộc vương đồng dạng. Chương 75, phi long cái chết chương 75, phi long cái chết doanh trướng bên trong. Xì giặc tiểu thư, người giúp ta giải cứu mấy bạn tên nô lệ, ta còn chưa hướng ngươi nói cảm ơn, làm sao đến tha thứ câu chuyện. Nhìn xem trước mặt không mình hành lễ tinh linh mỹ nhân, Ha Mỹ Nị ấm giọng khuyên giải an ủi. Hắn lúc ấy nhân viên có hạn, mà sư vẫn cốc lại chú đóng hơn ngàn tên trang bị hoàn mỹ binh sĩ, nếu không phải thân là ma pháp sứ sĩ giặc đáp ứng thỉnh cầu của hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Hai người một trận hàn huyên về sau, cái này mới tiến vào chính đề. Điện hạ, Đao lĩnh lãnh chúa dày mẩn Đao đã bị ta rút khô huyết dịch giết chết đồng thời treo ở hắn lâu đài trên đỉnh tháp, về sau ta liền mang các đồng bào của ta ngồi gió thuyền trở về. Sĩ giặc giải thích đoạn đường này kinh lịch, Ha Mỹ Nị yên tĩnh lắng nghe. Đối với Đao ba tước vị này kẻ phản bội kiêm đại ác nhân hạ tràng, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, chỉ cảm thấy là trừng phạt đúng tội, thậm chí kiểu chết khả năng còn tiện nghi một chút. Đồng bào của ngươi còn chờ tại doanh trướng bên ngoài sao? Phía ngoài mặt trời tương đối nóng, để bọn hắn vào nghỉ một lát đi. Ha Mỹ Nị nói. Cái này, ma pháp sứ mặt lộ do dự. Điện hạ, bởi vì Đao ba tước dở hơi, thân thể của các nàng đều không hoàn chỉnh, ta sợ dơ bẩn con mắt của ngài. Xì giặc nói. Nếu như là đối với trước đây vẫn chỉ là hiền giả Ha Mỹ Nị, nàng sẽ không cân nhắc nhiều như thế, nhưng bây giờ thân phận là 14 nước điện hạ Ha Mỹ Nị, nàng nhất định phải thận trọng cân nhắc chính mình mỗi một cái hành động có thể hay không ảnh hưởng đến tinh linh tộc tại điện hạ trong lòng cảm quan. Không sao, có lẽ thân thể của các nàng không hề hoàn chỉnh, có thể linh hồn của các nàng so những cái kia thân thể hoàn chỉnh lại tràn đầy tội ác người cao thượng nhiều, mà ta vừa lúc có một đôi có thể nhìn thấy linh hồn con mắt. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Nghe vậy xì giặc cũng không tại cơ cầu, nàng bén lên ghi chép bài, kêu gọi chờ tại cửa ra vào những đồng bào đi vào. Một lát sau từng vị tinh linh đi vào doanh trướng, trong các nàng có nam có nữ, có người thành niên cũng có hài đồng, bất quá đều không ngoại lệ đều thiếu hụt bộ phận thân thể khí quan, hoặc là cánh tay, hoặc là chân, hoặc là con mắt. Tấm này cảnh tượng yên tĩnh mà mãnh liệt, sắc thực khiến người nhìn thấy mà giật mình, cũng khó trách sĩ giặc sẽ lo lắng ảnh hưởng đến chính mình. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị tận khả năng địa để chính mình trên mặt nụ cười lộ ra càng dịu dàng một chút, để tránh tổn thương đến những này người đáng thương bọn họ. Đạp đạp đạp. Lúc này một cái mất đi một cái tay tinh linh tiểu nữ hài hưng phấn địa chạy tới trước người hắn. Đại ca ca, ta đều nghe sĩ giặc tỷ tỷ nói, là ngươi nói cho nàng chúng ta bị cầm tù tại trong lâu đài thông tin. Đại ca ca, ngươi là người tốt, ta sau khi về nhà sẽ hàng ngày buổi tối khẩn cầu ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngươi. Đại ca ca, ngươi có thể ôm một cái ta sao? Tiểu nữ hài liễu diễu thổ lộ hết cảm kích của mình, cuối cùng đầy cõi lòng mong đợi mở ra chính mình chỉ có cánh tay trái. Phờ gì, không được đối điện hạ vô lễ. Sĩ giặc đang muốn răn dạy nàng, đã thấy đến thanh niên tóc đen không chần chờ chút nào địa cuối người, ôm chặt lấy nữ hài. Tinh linh ma pháp sứ còn chưa nói xong lời nói dừng lại. Khóe miệng của nàng không hiểu dơ lên mấy phần, nhìn về phía thanh niên tóc đen ánh mắt cũng càng thêm ôn hòa. Nàng biết, chỉ cần có vị này thiện lương điện hạ chấp trưởng đông cảnh, như vậy sinh hoạt tại tháng sâm bên trong tinh linh thôn trang, cũng nhất định sẽ được đến bình an. Xì giặc tiểu thư, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Chờ phờ gì vui mừng hớn hở chạy về đi nên đón một đám tinh linh các đồng bạn góp ý cùng ghen tị thời điểm, Ha Mỹ Nị mở miệng hỏi. Ta đã biết có thể giải cứu ruột thịt đã giải cứu xong, là thời điểm mang lên các nàng cùng với em mà còn có vị kia phòng đấu giá bên trên ruột thịt cùng một chỗ trở về tháng sâm. Xì giặc nói. Tinh linh tại vương quốc loài người bên trong giá cả quá cao, mà bây giờ nàng cái này có một đám tinh linh, chậm thì phát sinh biến cố, nàng vẫn là sớm ngày đem những này những đồng bào trước đưa về tháng sâm đi. Xì giặc tiểu thư, ngươi còn không biết tinh linh vương nữ sự tình sao? Ha Mỹ Nị tử vừa bận trong lời nói xưng hô bên trong, suy đoán ra trước mặt tinh linh ma pháp sứ hẳn còn chưa biết nàng bị kia ruột thịt, cũng chính là mị dọa xả có vương nữ gia hộ. Tinh linh vương nữ, cái từ ngữ này nháy mắt tại xì giặc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nàng lập tức ý thức được đối phương tuyệt đối chính là nàng một mực tại đau khổ tìm kiếm. Chiêm bạc sư tiên đoán bên trong có thể cứu vớt tinh linh nhất tộc vương. Ta xác thực còn không biết chuyện này, có thể mời điện hạ ngài báo cho với ta sao? Si Dập tận khả năng địa sứ chính mình ngữ khí càng bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện một ít run rẩy. Tốt tại Ha Mị Nị Hự cũng không có nghe được, chỉ là phối hợp giải thích nói, đấu giá nô lệ sẽ áp chụp thương phẩm, cũng chính là em mà bạn bè tinh linh mỹ giỏi xạ, nàng có thế giới tặng cho vương nữ gia hộ, đây cũng là tỷ ở xỉn vì sao chọn chúng nàng trở thành áp chụp thương phẩm nguyên nhân. Mỹ giỏi xạ, vị kia tinh linh vương nữ điện hạ, hiện tại người ở chỗ nào? Si Dập vội vàng dò hỏi. Nàng hiện tại liền cùng em mà ở cùng một chỗ, cũng chính là nguyên lai ngôi biệt thự kia bên trong, ngươi muốn tìm nàng liền trực tiếp đi qua đi. Ha Mị Nị nói. Một lát sau, thượng thành khu số 23 biệt thự. Trong một gian phòng, Mỹ Duệ Sạ cùng Xì Giặc ở cùng một chỗ một mình. Ngài tốt, Xì Giặc đại nhân, ta đã theo em ma nơi đó biết ngài một mực tại không lưu dư lực địa giải cứu đồng tộc Việt thiện, thật sự là quá thần kỳ. Mỹ Duệ Sạ đầu tiên mở miệng nói, nàng nhìn qua trước mặt dáng người cao gầy, khí chất tài trí tinh linh mỹ nhân, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sùng bái. Huy Nguyệt giai vị mà pháp sư a, tinh linh tộc nguyên lai cũng có thể sản sinh ra dạng này cường giả, mà đây chính là nàng cố gắng muốn trở thành. Nàng cũng tưởng tượng Xì Giặc đại nhân như thế, bằng vào sức một mình liền có thể từ ác nhân trong tay cứu vớt chính mình tộc nhân rời đi địa ngục, đồng thời trừng trị những cái kia tra tấn tộc nhân hỗn đản. Điện hạ, ngài quá khách khí, chỉ cần xưng hô ta là Xì Giặc liền tốt, tuyệt đối không cần tăng thêm đại nhân. Mà bị nàng tán thưởng ma pháp sứ lại khẩn trương đến liên tục xua tay, tấm kia cho dù ở tàn sát ngàn đại quân người lúc cũng chưa từng dao động một điểm lãnh diễm trên mặt lại xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Xì Giặc lớn, Xì Giặc tỷ tỷ, ngài không cần xưng hô ta là điện hạ, cũng không cần khẩn trương, ta gia hộ có lẽ chỉ là thế giới sinh ra ngẫu nhiên hoặc là ngoại ý muốn mà thôi. Dù sao chúng ta tinh linh tộc chưa từng có từng sinh ra vương quốc. Mỹ Duệ Sạ tự rêu nói, nàng cái này vương nữ gia hộ mang cho nàng giá trị lớn nhất, tựa hồ chính là đem nàng nô lệ thời kỳ giá trị bản thân để cao gấp trăm lần, để Simon ăn ngon uống sướng địa nuôi nàng dòng dã 3 năm mà không phải giống mặt khác tinh linh như thế trực tiếp bán đi. Trên đời này tất cả cũng có thể là giả dối, nhưng chỉ có bị thế giới ban cho gia hộ tuyệt đối là thật, tựa như vị kia mỹ nị huyền điện hạ đỉnh đầu 14 nước gia hộ đồng dạng. Si Giặc kiên quyết lắc đầu, thân là ma pháp sứ đọc qua vô số bản thư tịch nàng, rất rõ ràng điểm này, gia hộ là tuyệt đối chính xác, không tồn tại bất luận cái gì làm giả. Điện hạ, có thể xin ngài hướng ta phơi bày một ít ngài gia hộ sao? Nàng đầy mặt chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đương nhiên là có thể, Xì Giặc tỉ tỉ. Bị Duệ Sạ tháo xuống trên thân ẩn tàng gia hộ đạo cụ, tại Xì Giặc tràn đầy ánh mắt mong chờ bên dưới, một nhóm màu trắng văn tự chậm rãi hiện lên, vương nữ. Ngay sau đó, tinh linh thiếu nữ liền nhìn thấy làm nàng vô cùng kinh dị một màn, vị kia khiến bao gồm nàng ở bên trong tất cả tinh linh tộc đều sùng kính ma pháp sứ đại nhân, vậy mà túi người hướng về nàng quỳ một gối xuống xuống dưới, đồng thời sâu sắc cúi đầu. Xì Giặc tỉ tỉ, ngài đây là làm cái gì nha? Bị Duệ Sạ một nháy mắt liền khẩn trương tới tay đủ luống cuống, nàng đội vàng vươn tay muốn đem Xì Giặc nâng lên thân, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vương nữ điện hạ, mời ngài mau cứu tinh linh tộc à, bây giờ toàn bộ đại lục bên trên không biết có bao nhiêu tên đồng bào của chúng ta bị cầm tù tại địa ngục bên trong, sống không bằng chết. Xì Giặc ngẩng đầu thỉnh cầu nói, nàng âm thanh nghẹn nào, tấm kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy bi thương. Xì Giặc tỉ tỉ, ta đương nhiên cũng muốn cứu vớt tinh linh tộc nhà, có thể ta chỉ là một cái nho nhỏ thần tinh giai vị yêu tinh sứ, ta thậm chí đều nhịn không được ngài tiện tay một ích, nơi nào đến cứu vớt tinh linh tộc lực lượng a? Bị Duệ Sạ một bên nói, một bên hai tay dùng sức dắt lấy Xì Giặc cánh tay, phí đi nửa ngày sức lực mới rốt cục đem trên mặt đất quỷ tinh linh sứ đỡ lên. Ngài nhìn, ta không có nói sai đi. Thiếu nữ tâm niệm vừa động, một nhóm màu tím sậm văn tự liền xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Yêu tinh sứ, nàng chỉ vào hàng chữ này giải thích nói. Vương nữ điện hạ, ngài hiểu lầm, ta nói cũng không phải là lập tức, mà là ngày sau chúng ta cùng nhau đúc thành tương lai. Xì Giặc chậm rãi nói. Ta lần này sở dĩ trước đến nô lệ chi đô, không đơn thuần là vì từ nhân loại quý tộc bên trong giải cứu gặp nạn tộc nhân, càng quan trọng hơn còn là bởi vì nhận lấy một vị tinh linh chiêm bạc sư chỉ dẫn. Hắn hướng ta tiên đoán, tại nô lệ chi đô biến thành nô lệ đồng tộc bên trong, có một vị là tinh linh tộc vương nàng đem dẫn đầu, bây giờ người người có thể lấn tinh linh tộc lại lần nữa hướng đi phồn vinh, sẽ không còn người dám can đảm cướp giật đồng bào của chúng ta. Nói đến đây thời điểm, tinh linh ma pháp sứ trong giọng nói cũng không khỏi đến mang lên mấy phần kích động, nàng đã có khả năng tưởng tượng đến lúc đó tương lai nên có tốt đẹp dường nào. Ta từng hướng vị kia chiêm bạc sư hỏi thăm qua, cao quý vương có gì đặc thù, hắn lại ra vẻ thần bí nói cho ta chỉ cần nhìn thấy vương liền sẽ biết thân phận, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Xì Giặc nhìn qua Mỹ Duệ Sạ đỉnh đầu vương nữ cảm thán nói, cái này cũng quá đơn giản trực tiếp, là cái tinh linh nghe đến tiên đoán phía sau gặp lại người này gia hộ, đều có thể đoán được Mỹ Duệ Sạ chính là trong dự ngôn chú định sẽ cứu vớt tinh linh tộc vương. Ta, tinh linh tộc vương, dẫn đầu tinh linh tộc hướng đi phồn vinh. Mà nghe xong Xì Giặc giải thích về sau, Mỹ Duệ Sạ chỉ vào chính mình, một bức khó có thể tin bộ dạng. Mặc dù thế giới không giải thích được ban cho nàng vương nữ gia hộ, nhưng nàng biết rõ chính mình bất quá là một cái thường thường không có gì lạ tinh linh mà thôi. Bất quá là so mặt khác tinh linh hơi dễ nhìn điểm. Còn có chính là may mắn một chút xíu, vừa lúc được tuyển chọn triệu hoán đến tinh hỏa cung điện, bị thân là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế điện hạ cho rằng muội muội, làm quen một nhóm lớn đại lục bên trên thiên phú đứng đầu nhất thiên tài, lại vừa lúc cùng huynh trưởng đại nhân cùng một chỗ được triệu hoán đến mộng cảnh thế giới, cùng thích hợp nhất tinh linh xâm chi yêu tinh ký kết khế ước trở thành yêu tinh sứ, lại phải đến ác mộng kết tinh tại rất ngắn thời gian thực hiện. Giai bị hai liên tục vượt. Vân vân, đây có phải hay không là có chút quá may mắn? Bị Duệ Sạ sửng sốt. Nàng lần thứ nhất dò xét chính mình đi qua kinh lịch, mới đột nhiên phát hiện chính mình vận khí quả thực tốt đến bất khả tư nghị, cho dù là truyền thuyết thần thoại bên trong những cái kia lấy may mắn mà nghe tiếng nhân vật chính, đều không có chính mình khoa trương như vậy vật khí. Đơn giản, tựa như là thế giới cho thân nữ nhi an bài kịch bản một dạng, liền nàng bị nô lệ con buôn bắt đi, cũng là tại bên trong quần tình trang viên bị Simon ăn ngon tốt địa nuôi 3 năm, bị lớn nhất thống khổ cũng chính là không thể không lắng nghe Simon định tụng cái kia khó nghe chói tai thơ. Diễn đều không mang diễn a. Chứ mất đi mẫu thân cái này khắc cốt minh tâm cực khổ bên ngoài, gần như một điểm khổ đều không bỏ được để nàng ăn. Bị dọa xa khỏe miệng giật một cái. Nàng đột nhiên tin tưởng xỉ giặc trong miệng tiên đoán là thật, nếu như chính mình một mực duy trì được như thế bất khả tư nghị vật khí, như vậy liền xem như cứu vớt tinh linh tộc xây dựng lên trong lịch sử cái thứ nhất tinh linh vương quốc cũng chưa hẳn không có khả năng. Vương nữ điện hạ, vì an nguy của ngài suy nghĩ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền mang theo một đám những đồng bào trở về tháng sớm đi. Xỉ giặc không kịp chờ đợi nói. Nàng lần này trước đến nô lệ chi đô hai cái mục đích đã viên mãn hoàn thành. Hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian trở lại tháng sâm, đi theo vương nữ điện hạ cùng một chỗ thật tốt phát triển tinh linh tộc đại nghiệp. Đợi một chút, hiện tại còn không thích hợp trở về. Nhưng mà lúc này một mực mơ ước về đến cố hương mị dọa xa lại lắc đầu. Xì giặc tỉ tỉ, mỹ nị hưu điện hạ giải phóng nô lệ chi đô đồng thời thành lập quang huy chi thành về sau, chắc chắn sẽ nên đón bạo thực chi vương điên cuồng trả thù. Ngài là huy nguyệt giai vị ma pháp sứ, thực lực cường đại, ta hy vọng ngài có thể tạm thời lưu lại trợ giúp hắn tổng độ cửa ải khó khăn. Mị dọa xa thành khẩn tỉnh cầu nói. Ta đánh bạo thực chi vương. Xì giặc. Nàng cảm thấy vị này vương nữ điện hạ ít nhiều có chút quá để ý mình, chỉ riêng một cái huy nguyệt thượng vị thì ở xỉn đều kém chút đem nàng đâm thành thịt xiên, nếu là đổi lại nằm ở huy nguyệt đỉnh cao nhất đồng thời đỉnh đầu sổ xì ạ chi vương gia hộ còn cưới con chân long bạo thực chi vương. Nàng nói không chừng một cái đối mặt liền sẽ bị đưa vào minh thổ. Vương nữ điện hạ, không phải ta không muốn giúp mỹ niệm điện hạ, chỉ là thực lực của ta nhỏ bé, sợ rằng khó mà tại về sau trận kia kinh thế đại chiến bên trong đến giúp mỹ niệm điện hạ. Tinh linh ma pháp sứ bất đắc dĩ mở ra tay nói, thêm một người liền nhiều một phần hy vọng thắng lợi. Chúng chi xì giặc tỷ tỷ ngài vẫn là đứng tại ma pháp con đường đỉnh ma pháp sứ. Mỹ Duệ Sa kiên định mở miệng nói. Xì giặc tỷ tỷ, ta thỉnh cầu ngài lưu lại trợ giúp mỹ nị huy điện hạ, không đơn thuần là vì báo đáp mỹ nị huy điện hạ cứu vớt chúng ta ruột thịt tân tình, chủ yếu nhất vẫn là vì tháng xâm các tộc nhân. Ngươi biết hiện tại một cái tinh linh tại vương quốc loài người bên trong giá trị bao nhiêu tiền không? Tinh linh vương nữ hỏi. Một cái kim long tệ. Hồi tưởng lại phía trước ẻm mã bị đặt ở đấu giá trên đài đấu giá cảnh tượng, xì giặc thăm dò hồi đáp. Sai, đây chẳng qua là một cái không hoàn chỉnh tinh linh giá cả. Mỹ Duệ Sa lắc đầu. Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại lại khỏe mạnh nữ nhân trẻ tuổi tinh linh, như vậy chí ít có thể bán đến dòng giá 5 viên kim long tệ. Ngài biết 5 viên kim long tệ tại vương quốc loài người bên trong có thể mua được bao nhiêu thứ sao? Thậm chí đều có thể mua được đầy đủ một cái tinh linh thôn trang ăn mấy chục năm lương thực. Chỉ cần điểm này vẫn tồn tại, như vậy liền tính ngày ngày đêm trông coi tháng sầm, cũng tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng nhân loại ác đồ tiến đến bắt lấy tộc nhân của chúng ta. Nhân loại chính là như vậy một loại chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền có thể làm bọn hắn cam tâm tình nguyện đánh cược tính mạng mình chủng tộc. Mà duy nhất có thể làm chúng ta tộc nhân bình an biện pháp chỉ có một cái. Chỉ có để mỹ nị điện hạ, cũng chính là huynh trưởng của ta thống trị cùng tháng xâm giáp giới đông cảnh, mới có thể bảo đảm sẽ lại không có ác đồ tiến về tháng xâm bắt lấy tinh linh, bởi vì cho dù bắt lấy tinh linh phía sau bọn họ cũng sẽ tại trở về xuyên qua đông cảnh thời điểm bị phát hiện sau đó nhận đến đoạn tội chi kiếm thẩm phán. Mỹ Duệ Sa gần từng chữ. Nghe xong tất cả những thứ này xì dập sử sốt. Nàng đột nhiên ý thức được, đứng tại trước mặt nàng không phải một cái nhìn qua yếu đuối mỹ lệ tinh linh thiếu nữ, nàng là thế giới nhận định tinh linh vương nữ, là chú định sẽ cứu vớt tinh linh tộc vương. Vương nữ điện hạ, như ngài mong muốn, ta đem lưu lại cùng mỹ nị huy điện hạ cộng đồng đối kháng cường địch. Lấy lại tinh thần tinh linh ma pháp sứ khẽ mỉm cười, sau đó nàng túi người hướng về mỹ duệ xạ sâu sắc thi lễ một cái. Tựa như là trước đây không lâu nàng đối mặt thân là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế điện hạ đồng dạng. Chương 76, San Long Chi tên lần đầu truyền, điện hạ trung tâm đám người hầu đến quang huy chi đô. Chương 76, San Long Chi tên lần đầu truyền, điện hạ trung tâm đám người hầu đến quang huy chi đô chạm vào tối. Trời chiều chậm rãi chậm xuống, ấm áp màu vỏ quýt chiếm cứ màn trời trung ương, mấy sợi mềm dẻo như sợi bông đám mây cũng bị nhiễm lên biển vàng, lười biếng nổi lơ lửng. Bận rộn một ngày ha mì nị hứa, cũng cuối cùng bước lên trở về con đường. Chỉ là hắn mới vừa bận đến nhà, còn không có ở phòng khách mềm mại trên ghế sofa uống mộ sắc trà co quắp bao lâu, liền lại bị xì giặt cùng mì dọe xạ gọi đến trong một gian phòng. Mì dọe xạ, xì giặt tiểu thư, các ngươi có chuyện gì nghĩ nói với ta sao? Nhìn đứng ở trước mặt mình một lớn một nhỏ hai vị nữ tinh linh, ha mì nị hỏi. Hắn biết đối phương chuyên môn tìm tới chính mình nhất định là có chuyện gì khẩn yếu, ví dụ như tuyên bố các nàng là thời điểm chào từ biệt trở về tháng sâm. Nghe vậy mị dọa xạ cùng xì giặc liếc nhau, ánh mắt giao lưu một phen phía sau tinh linh ma pháp sứ chậm rãi lui đến sau lưng, đem phát biểu quyền lợi để lại cho vương nữ. Huynh trưởng đại nhân, ta nghĩ cùng ngài thương lượng một việc, có thể mời ngài lắng nghe một cái. Mị dọa xạ nói, cứ nói đừng ngại. Ta hy vọng có thể lấy tinh linh vương nữ thân phận cùng ngài ký kết một đầu minh ước. Mị dọa xạ chậm rãi nói, nhìn xem trước mặt thần sắc bình tĩnh thanh niên tóc đen, trong lòng của nàng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc dù trong âm thầm điện hạ là sẽ chiếu cố huynh trưởng của nàng, nhưng nếu là dính đến quang huy chi đô lợi ích, như vậy điện hạ cũng tuyệt đối sẽ là một cái hợp cách người lãnh đạo, sẽ không bởi vì cùng nàng tình huynh muội mà xuất hiện bất luận cái gì ngộ phán. Xì giặc tỷ tỷ đã nguyện ý phụng ta làm con chúa, đồng thời đợi ta cùng nàng trở về tháng sâm về sau, nàng đem dốc hết toàn lực kết hợp trong rừng rậm tất cả tinh linh thôn trang, cùng nhau phụng ta làm chủ, đây là ta cả gan tại trước mặt ngài tự xưng tinh linh vương nữ nguyên nhân. Mà ta muốn cùng ngài ký kết minh ước là thân là huy nguyệt giai vị phong chi ma pháp sứ sĩ giặc sẽ lưu tại quang huy chi đô cùng ngài cộng đồng đối kháng về sau bạo thực chi vương trả thù, mà chúng ta hy vọng ngài có thể tại vượt qua cửa ải khó khăn về sau, có thể dốc hết toàn lực ngăn cản ác đồ bọn họ tiến về tháng xâm bắt lấy tinh linh, đồng thời cho vốn có thẩm phán. Mỹ Duệ xạ tận khả năng địa sứ thanh âm của mình nghe tới rõ ràng một điểm, sau đó nàng liền trông mong nhìn qua trước mặt thanh niên tóc đen chờ huynh trưởng trả lời chắc chắn. Điều minh nước này, ta nguyện ý tiếp thu. May mà không chờ nàng khẩn trương bao lâu, liền từ thanh niên tóc đen trong miệng nghe đến nàng muốn trả lời chắc chắn. Chỉ là, nhưng mà lúc này Ha Mị Nị đột nhiên lời nói xoay chuyển, thiếu nữ tâm cũng liền đi theo nhấc lên. Mị Doại Sa, về sau bạo thực chi vương hẳn là sẽ không chế chân long dùng kim chi hỏa trước đến, cho dù xì giặc là ma pháp sứ, cũng sẽ có rất cao xác suất bỏ mình. Nàng là tháng xâm tinh linh trong tộc hiện nay duy nhất huy nguyệt cường giả, một khi nàng chết trong chiến đấu như vậy đối với tinh linh tộc mà nói hậu quả khó mà lường được. Ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù không có điều minh ước này, ta y nguyên sẽ đem hết toàn lực ngăn cản cùng trừng trị những cái kia dám bắt lấy tinh linh ác đồ. Ngươi cùng xì giặc tiểu thư còn nguyện ý đạt tới điều minh ước này sao? Ha Mị Nị nghiêm mặt nói, mặc dù chỉ cần đáp ứng điều minh ước này liền có thể tại về sau đại chiến bên trong thêm một cái huy nguyệt giai vị cường đại giúp đỡ, nhưng hắn cũng không muốn lừa gạt mình bản tâm. Vô luận có hay không điều minh ước này, hắn đều sẽ không đi cho phép có bắt lấy nô lệ hành động tại đồng cảnh trên vùng đất này phát sinh, vô luận là người vẫn là tinh linh. Hắn xác thực hy vọng xỉ giặt có thể lưu lại đối quang huy chi đô rỗi tay cứu trợ, nhưng cái kia hẳn là xuất phát từ nàng bản tâm, mà không phải vì tộc nhân cưỡng ép đánh cược tính mạng của mình. Nghe vậy xỉ giặt cùng Mị Duệ Xạ hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này trả lời chắc chắn. Các nàng có nghĩ qua Ha Mị Nị hứa đáp ứng hoặc cự tuyệt minh ước, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Ha Mị Nị hứa nguyện ý chủ động thực hiện trong minh ước yêu cầu của các nàng, lại cũng không tiếp thu các nàng trả giá. Đơn giản, tựa như thánh nhân đồng dạng a. Nhân loại bên trong, nguyên lai cũng có thể sản sinh ra dạng này tràn đầy quang huy người. Hai người ánh mắt giao lưu một phen về sau, không hẹn mà cùng đem tay phải đặt nhẹ bên ngực trái vị trí trái tim bên trên, thần sắc trịnh trọng không người hướng về Ha Mị Nị thi lễ một cái. Đây chính là tinh linh tộc đặc hữu cảm ơn phương thức an ủi tâm lễ. Xì giặc, Mị Nị điện hạ, ta đem lưu lại cùng quang huy chi thành cùng chung cửa ải khó khăn, không hề vẹn vẹn là vì bảo vệ tộc nhân của ta, trọng yếu nhất chính là tinh linh tuyệt sẽ không quên bất kỳ một cái nào đối nàng rỗi tay cứu trợ người. Mị Doại Xạ, huynh trưởng đại nhân, ta vững tin chỉ có thống trị đồng cảnh người là ngài, tháng xâm mới có thể chân chính bình an, cho nên chúng ta không đơn thuần là tại giúp đỡ ngài, cũng là tại giúp đỡ chúng ta chính tinh linh tộc, tháng xâm vốn là cùng quang huy chi thành cùng tồn vong. Nếu là như vậy ta tiếp thu minh ước. Ha Mị Nị bình tĩnh nói, lấy ta vinh dự hướng dưỡng dục ta vương quốc phát hệ, như tinh linh ma pháp sứ xỉ giặc nguyện ý tại quang huy chi thành gặp phải nguy nan thời điểm rỗi tay cứu trợ, như vậy tại vượt qua cửa ải khó khăn về sau ta chắc chắn cạn kiệt ta có thể làm ra tất cả cố gắng bảo vệ tháng xâm bình an. Ta Mị Doại Xạ lấy tinh linh vương nữ thân phận tiếp thu cái này minh ước. Ở đây minh ước thành lập, liền tại minh ước đạt tới sau một khắc, tinh linh thiếu nữ đỉnh đầu cái kia đi vương nữ gia hộ đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại Ha Mị Nị cùng xỉ giặc hai người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, màu trắng văn tự dần dần bị nhuộm thành xanh biếc chi sắc. Ấy, huynh trưởng đại nhân, xỉ giặc tỷ tỷ, trên mặt ta có cái gì sao? Mị Doại Xạ bị hai người nhìn chăm chú vào, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia rõ ràng mất tự nhiên. Vương nữ điện hạ, ngài gia hộ tấn thăng. Lấy lại tinh thần xỉ giặc kích động nói. Thiếu nữ thần sắc khẽ giật mình, phản phất bị một đạo vô hình dòng điện đánh trúng, cả người đều đọc lại một cái chớp mắt. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ đồng dạng thay đổi đến vô cùng kích động. Từ nàng thu hoạch được vương nữ gia hộ về sau, dòng dã nhiều năm đều chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào, một mực lưu lại tại không thể tầm thường hơn phàm nhân giai vị. Đây cũng là vì sao nàng từ đầu đến cuối không thừa nhận chính mình là tinh linh vương nữ nguyên nhân, dù sao trên đời này làm sao lại có màu trắng vương tộc gia hộ. Mà bây giờ mặc dù chỉ tấn thăng làm siêu phàm giai vị, nhưng cho nàng mang tới ý nghĩa là trọng đại. Bởi vì điều này nói rõ nàng có thể thu được vương nữ gia hộ cũng không phải là xuất phát từ tình cờ nào đó hoặc là ngoài ý muốn, là thế giới thật nhận định nàng là tinh linh vương nữ mới ban thưởng gia hộ. Có lẽ, xì giặc trong miệng cái tia tinh linh chiêm bạc sư tiên đoán, là thật. Nhìn một chút người mới thêm bảo vệ đi. Mà tại hai người còn đắm chìm tại kích động thời điểm, Ha Mị Nị đã mang tới một chiếc gương đưa tới. Mị Duệ Xạ tiếp nhận tấm gương, tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm. Bóng loáng trên mặt kính là một cái mỹ lệ đến tựa như mộng ảo tinh linh thiếu nữ, mà tại đỉnh đầu nàng còn có một nhóm màu xanh biết văn tự, vương nữ. Theo nàng nhìn chăm chú, dần dần hàng chữ này phía dưới lại xuất hiện ba hàng mới văn tự. Nháy mắt tinh thần, ngươi có thể đối ngươi tư duy tiến hành gia tốc, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho ngươi tư duy tốc độ đề cao mấy chục lần, nhưng ghi nhớ kỹ gia tốc chỉ là suy nghĩ của ngươi. Cảm giác nguy hiểm, ngươi đem có thể phát giác được trước mặt sinh linh mức độ nguy hiểm. Xâm chi tâm, ngươi là rừng rậm sủng nhi, là ngươi thân ở xâm hải thời điểm, có thể tập hợp trong rừng vạn vật sinh mệnh lực chia sẻ cho những người khác, khiến cho thương thế khỏi hẳn thậm chí gãy chi tái sinh. Làm Mị Duệ Xạ ánh mắt đảo qua hàng thứ ba văn tự thời điểm, con mắt của nàng khó có thể tin địa trợ to, màu hồng nhạt trong con mắt bộc phát ra hào quang áo ánh, hai đóa kích động đỏ ửng cấp tốc bò đầy hai gò má của nàng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng dùng tay che miệng, lại không thể che hết cái tia run nhẹ nhẹ bờ môi, cùng với trong hốc mắt tràn ra nước mắt. Vương nữ điện hạ, ngài còn tốt chứ? Phát sinh cái gì? Muội muội ta, ta chỉ là quá vui vẻ. Đối mặt hai người ân cần hỏi thăm, Mị Duệ Xạ nghẹn ngào hồi đáp, nàng biết chính mình những cái kia gặp nạn những đồng bào cuối cùng được cứu rồi. Ta vương nữ gia hộ tấn thăng làm siêu phàm giai vị về sau, liền thu được một hạng tên là Xâm Chi Tâm năng lực. Ngay sau đó, nàng liền hướng Hamini cùng Sĩ Giáp giải thích nàng mới lấy được năng lực. Sau đó không ngoài dự liệu địa hai người đồng dạng cảm nhận được vui sướng, bất quá cái này cũng mang đến một vấn đề mới. Xâm chi tâm năng lực chỉ có tại mênh mông xâm hải bên trong mới có thể thi triển. Mà đông cảnh chủ yếu lấy bình nguyên làm chủ, chỉ có chút ít không có mấy rừng rậm, căn bản đạt không được thi triển xâm chi tâm điều kiện. Nếu muốn hoàn mỹ phát huy xâm chi tâm chữa trị đám kia không hoàn chỉnh các tinh linh, duy nhất địa điểm chỉ có. Vương nữ điện hạ, ngài dẫn đầu các tộc nhân trước tiên trở về tháng xâm A, ta lưu lại thủ vệ quang huy chi đô. Sĩ Giáp nói. Bị vệ xạ suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu. Nàng một cái thần tinh giai vị yêu tinh sứ, lưu tại quang huy chi đô tham dự đại chiến cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, thậm chí nói không chừng sẽ còn bởi vì tinh linh vương nữ thân phận mà biến thành vương hữu, trở lại tháng xâm chữa trị tộc nhân đúng là lựa chọn chính xác. Huống chi, nàng cũng nhớ nhà. Mỹ nữ điện hạ, có thể mời ngài điều động ngài một vị thuộc hạ, hộ tống vương nữ điện hạ cùng với một đám các tộc nhân bình an trở lại tháng xâm. Lúc này Sĩ Giặc mở miệng hướng Ha Mỹ nị thỉnh cầu nói, chỉ riêng một cái vương nữ điện hạ liền giá trị hơn 100 cái kim long tệ, lại thêm một đám tinh linh. Đối với nhân tộc đến nói là hành tẩu kim khố đều không quá đáng. Nếu là không có một vị thực lực đủ cường đại cường giả thủ hộ, như vậy Sĩ Giặc thật rất sợ sẽ phát sinh một loại nào đó không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Không có chuyện gì. Đồng dạng có thể ý thức được điểm này, Ha Mỹ nị tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn bắt đầu tại trong lòng suy nghĩ nhân tuyển thích hợp. Tạ Mộ Lạn, nhân tài toàn năng, đồng thời thân có dám dối ban ân, là mời chào nhân viên cần thiết, mà bây giờ Quang Huy Chi Đô mỗi ngày đều muốn mời chào đại lượng nhân viên, thực tế thả không đi. Hercules, đối kiến thiết Quang Huy Chi Đô cũng không có rõ ràng tác dụng, có thể làm bị tuyển. Kazen, hắn cùng nghệ lì sẽ thật vất vả cha con chủ phụng, vẫn là để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Bơ, bị tuyển. Luẩn, sẽ hù đến các tinh linh vẫn là quên đi. Suy nghĩ sau một hồi, Ha Mỹ Nị cuối cùng nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp, hắn không chỉ có tính áp đảo lực lượng cường đại đủ để che chở các tinh linh chuyến này bình an, đồng thời mị dọa xạ xâm chi tâm cũng khả năng giúp đỡ đến hắn. Một lát sau, một tên ma thuật sư trang phục chỉ có một cánh tay nam nhân mang theo sang sảng nụ cười bước vào gian phòng. Mà khi hắn bước vào gian phòng nháy mắt, Sĩ Giặc ánh mắt liền xít sao theo hắn di động, đồng thời ma pháp sứ không lưu dấu vết yên lặng ngăn tại mị dọa xạ trước người. Nàng từ tên này cụt một tay trên thân nam nhân cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thậm chí hơn xa tại đã từng tại trước mặt nàng thể hiện ra hấp huyết quỷ đại công tức hình thái, đồng thời đối nàng ôm lấy cực hạn sát ý đi ở xỉn. Lúc này Sĩ Giặc mới hiểu được vì sao Huy Nguyệt thượng vị đi ở xỉn sẽ bị điện hạ vĩnh viễn đuổi ra đông cảnh. Tên này cụt một tay ma thuật sư không thể nghi ngờ chính là sáng lập tất cả những thứ này người. Tựa hồ là phát giác tinh linh ma pháp sứ khẩn trương, dù tại bước vào gian phòng bước nhỏ là đối nàng khẽ mỉm cười lấy đó hữu hảo, về sau mới hướng về thanh niên tóc đen sâu sắc không người thi lễ một cái. Điện hạ, xin hỏi ngài triệu kiến ta có chuyện gì quan trọng? Dùn do hỏi. Dùn tiên sinh, bị loại xạ thức tỉnh tại rừng rậm bên trong có thể dùng người bị thương gãy chi tái sinh ban ân, ta hy vọng ngươi có thể hộ tống nàng cùng một đám các tinh linh. Ha Mỹ Nị đơn giản giải thích bên dưới trải qua, nghe đến Dùn con mắt sáng rực lên. Liên tại hắn chuẩn bị đống nhiên gật đầu đáp ứng thời điểm, tấm kia nhìn không ra tuổi tác khuôn mặt tuấn tú bên trên lại hiện lên một vẻ do dự. Điện hạ, nếu là tại ta hộ tống các tinh linh tiến về tháng sông trên đường, bạo thực chi vương liền điều khiển lòng trước đến tập kích quang huy chi đô, nên làm thế nào cho phải a? Dùn nhịn không được hỏi. Hắn sợ chờ hắn trở về thời điểm, quang huy chi đô cũng đã bị thật long long ngọn lửa đốt thành một vùng phế tích, vậy tương đương quá khứ tất cả cố gắng đều uổng phí. Dùn tiên sinh, nếu là ngươi cánh tay phải có thể lần thứ hai mọc ra lời nói, thực lực có thể lên tăng bao nhiêu? Ha Mỹ Nị hơi nâng cầm lên suy tư một lát sau, hỏi. Ít nhất một nửa. Dùn Dung khẳng định ngữ khí trả lời chắc chắn nói. Hắn không ít áp đáy hòm ma thuật đều cần hai cánh tay mới có thể phóng thích, đồng thời cánh tay phải lại sinh ra tới cũng có thể làm hắn nhiều một lần phóng thích đòn sát thủ cùng bạo thực chi vương đồng quy vu tận cơ hội. Dùn tiên sinh, thông tin truyền lại là cần thời gian, vương đô cách quang huy chi đô khoảng cách, có thể so với tháng xâm cách quang huy chi đô xa nhiều. Ta cho rằng có thể khôi phục một nửa chiến lược cơ hội, không cho bỏ lỡ. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Dù sao tại về sau cùng bạo thực chi vương khả năng bộc phát trong chiến đấu, Dùn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất chiến lược, hắn càng mạnh quang huy chi đô vượt qua cửa ải khó khăn cơ hội liền càng lớn. Bị doại xạ, chờ Dùn đến tháng xâm về sau, liền phiền phức ngươi thử nhìn một chút có thể hay không dùng xâm chi tâm lại sinh ra cánh tay của hắn đi. Xin ngài yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực làm được. Tinh linh thiếu nữ trịnh trọng nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng ý thức được chuyện này quan hệ toàn bộ quang huy chi đô vận mệnh. Sáng sớm hôm sau, quang huy chi đô trên tường thành, bị doại xạ dẫn theo một đám các tinh linh làm tốt xuất phát chuẩn bị, mà Ha Mỹ Nị thì là các nàng tiệp tiến đưa. Bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, cho nên tại làm ra quyết định ngày thứ hai các nàng liền muốn bước lên tiến về tháng xâm trên đường. Dùn tiên sinh, xin hỏi chúng ta nên như thế nào đi đường? Mỹ vệ xa nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có tại dưới tường thành nhìn thấy chuẩn bị xong xe ngựa, liền không khỏi nghi hoặc hướng trước mặt ma thuật sư dò hỏi. Mà ma thuật sư thì khẽ mỉm cười, tay phải vươn ra một ngón tay đặt ở bên miệng làm ra một cái hư thành động tác tay. Hắn quay người nhìn qua sau lưng những cái kia tàn tật các tinh linh, nhất là những cái kia trông mong nhìn qua hắn tinh linh đám trẻ con, cặp kia dị sắc đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ôn nhu. Hắn tại những này nhận hết tra tấn tinh linh trên thân, nhìn thấy hắn những cái kia các đoàn viên cái bóng, cho nên hắn hy vọng tận khả năng để những hài tử này vui vẻ một điểm. Chư vị, đừng ngáy mắt ta, ma thuật muốn bắt đầu. Dùn lấy xuống đỉnh đầu màu đen mũ dạng, lộ ra một đầu sán lạn màu vàng tóc ngắn. Ngón tay của hắn tùy ý địa nhẹ nhàng lung lay vành mũ, cái kia đỉnh phục cổ mũ giả mũ cửa ra vào tựa như cùng được trao cho sinh mệnh đột nhiên mãnh liệt rung động. 3. Ma thuật sư nhẹ nhàng búng tay một cái, sau một khắc một cái trắng như tuyết bồ câu từ mũ cửa ra vào phá không mà ra. mà tại nó mảnh khảnh mỏ chim bên trong, chính vững vàng ngậm một chi cành cây, trên nhánh cây còn dài vài miếng kỳ lạ lá cây. Lá cây gân lá lóe ra nhàn nhạt điểm sáng màu bạc, thật giống như ánh trăng ở trong đó chạy xuôi đồng dạng. Là ngân nguyệt thụ cánh lá, là ngân nguyệt thụ. Vừa mới nhìn thấy một màn này, Phơ Dĩ liền nâng chính mình còn sót lại tay phải chỉ vào bồ câu ngậm cành cây đầy mặt kích động nói. Mà còn lại các tinh linh thần sắc khác nhau, có người đồng dạng kích động, có người thất vọng mất mát, cũng có người trầm mặc không nói. Ngân nguyệt thụ là chỉ có tháng sâm mới có thể dựng dục ra đặc thù cây giống, cũng là tinh linh tộc biểu tượng một trong. Ba ba ba. Ngay sau đó, từng cái chim bồ câu trắng liên tiếp không ngừng mà từ mũ dạ cửa ra vào bay ra, bọn họ mỏ chim bên trong cũng đều đồng dạng ngậm gốc cây nhánh. Cái này mấy chục cái chim bồ câu trắng tại ma thuật sư chỉ huy bên dưới, ở không trung bạch ra vô số nói tốt đẹp màu trắng đường vòng cung, cuối cùng bảy bồ câu quanh quẩn trên không trung, thập hợp tản, hợp thành một cái to lớn mà hoàn mỹ hình dạng, một vòng cong cong trắng non. Sau đó bảy bồ câu trắng không hẹn mà cùng bung lỏng ra mỏ chim, những cái kia ngân nguyệt thụ nhánh bọn họ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị tinh linh trong tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia chạy xuôi ánh trắng quen thuộc cánh lá, các tinh linh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có người thậm chí nước mắt chảy xuống. Ba. Lúc này run lại lần nữa búng tay một cái. Ào ào ào. Trên không bay múa cái kia mười mấy con chim bồ câu trắng giống xếp chồng người hội tụ vào một chỗ, thân thể của bọn họ tại đụng nhau một nháy mắt liền sẽ dung hợp. Mà mỗi dung hợp một cái, ở trung tâm cái kia còn sót lại chim bồ câu trắng hình thể liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng một lần. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy giây, cái kia chim bồ câu trắng hình thể cũng đã bành trướng đến so bình thường phi long còn muốn khổng lồ gấp mấy lần. Nó cái kia trắng như tuyết lông vũ giờ phút này nhìn qua nặng nề như giáp mảnh, thân thể cao lớn ném xuống bóng tối gần như đem toàn bộ tường thành đều triệt để bao trùm. T. Ha Mỹ Nị Hư nhìn xem một màn này đều cảm nhận được cái gì, hắn mặc dù cũng có thể triệu hoán chim bồ câu trắng, nhưng cơ bản chỉ có thể dùng cho quấy rối địch nhân hoặc truyền lại tình báo, còn thay đổi không ra loại này có khả năng mang người chiến tranh cự vận. Chư vị, chúng ta nên trở về nhà. Lúc này Dùn mang theo nụ cười sán lạ đối các tinh linh nói. Mà trên không cái kia như núi lớn lớn bồ câu, cũng lấy một loại cùng nó khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp lưu hòa cùng ổn định, chậm rãi hạ xuống độ cao. Nó ưu nhã đưa ra một cái trắng như tuyết cánh chim, tinh chuẩn đáp lên kiên cố trên tường thành. Cái kia dương cánh rộng lớn đến kinh người, bên trên mỗi một cái lông vũ đều có thể thấy rõ ràng, một cách tự nhiên tạo thành một đạo từ tường thành mãi đến bồ câu lưng thuần trắng cầu thang. Về nhà. Chữ này nháy mắt xông phá tất cả các tinh linh tâm lý phòng tuyến. Cho dù là vừa vặn còn tại rơi lệ tinh linh, giờ khắc này khóe miệng cũng không khỏi đến hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vẻ phía trước chưa bao giờ có sán lạn nụ cười. Các nàng không hẹn mà cùng hướng về Dùn làm một cái an ủi tâm lễ, liền cao hứng bừng bừng địa đạp cánh chim chạy tới lớn bồ câu trên lưng, dõi mắt ngắm nhìn tháng sâm phương hướng. Dùn tiên sinh, cảm ơn ngươi ma thuật, ta có thể cảm giác được các tộc nhân của ta rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Bị Duệ Xà mang theo thần sắc cảm kích hướng ma thuật sư nói cảm ơn nói. Nàng khẽ gật đầu, tư thái yêu nhã mà chân thành. Thân là một cái ma thuật sư, để các khán giả vui vẻ, vốn là chức trách của ta. Dùn một lần nữa leo lên cái mũ, dùng giọng ôn hòa hồi đáp. Chúng ta nên xuất phát, ngươi lại muốn đi cùng điện hạ nói lời tạm biệt sao? Liếc nhìn cách đó không xa yên tĩnh đứng vững thanh niên tóc đen, bị Duệ Xà dùng sức nhẹ gật đầu. Đạp đạp đạp. Tinh linh vương nữ một đường chạy chậm đến thanh niên tóc đen trước người, tại một đám các tinh linh kinh dị ánh mắt bên dưới xít sao ôm ở hắn. Cho tới nay đa tạ ngài, huynh trưởng đại nhân. Vương nữ đối với Ha Mị Nị hơi lỗ thai nhẹ nói. Bởi vì khoảng cách quá gần, Ha Mị Nị thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hơi nóng cùng mùi thơm phất qua bên thai hắn cùng bên gáy, mang đến một cô vi diệu cảm giác tê dại. Nói xong câu đó về sau, tinh linh vương nữ sắc mặt không hiểu một đỏ, cũng không quay đầu lại vội vàng chạy tới chim bồ câu trắng trên lưng ngồi xuống. Cũng đem mặt thật sâu vùi vào chính mình khép lại hai chân bên trong. Chỉ là ôm cứ như vậy thẹn thùng lời nói, quả nhiên vẫn là một cái tiểu cô nương a. Ha Mị Nị hơi nhẹ nhàng cười nói. Dùn. Hắn tại suy nghĩ con nên hay không nói cho điện hạ, tinh linh tộc lỗ thai vô cùng mất cảm, bởi vậy sẽ chỉ đối muốn gần nhau cả đời người yêu thì thầm, trừ cái đó ra liền thần cận nhất người nhà cũng sẽ không làm như thế. Tính toán, vẫn là chờ ngày sau điện hạ chính mình phát hiện đi. Ầm ầm. Kèm theo cánh đập nện không khí oanh minh, đầu kia tựa như núi cao bảng đại bạch sắc cự thú nhất phi trùng thiên, mang theo đám này nhận hết cực khổ các tinh linh hướng các nàng xa cách đã lâu nhưng lại hồn khiên mộng nhiễu quê hương bay đi. Chi nhánh kết thúc mỹ mãn, chương 77, xì giặc trở về, điện hạ liền tương đương với tinh linh tộc vương đồng dạng. Chương 77, xì giặc trở về, điện hạ liền tương đương với tinh linh tộc vương đồng dạng. Trung thổ, vương đô. Nơi này là sổ si ạ vương quốc hoạch tâm chi địa, cũng là phồn vinh nhất thành bang. Trên đường phố người đến người đi, chen vai thích cánh, một bức náo nhiệt ồn ào cảnh tượng. Ầm ầm. Một đầu phi long từ trên cao chậm rãi hạ xuống, to lớn bóng tối kèm theo âm u như sấm rền long rực đập âm thanh đột nhiên lướt qua đường phố phồn hoa. Nháy mắt sau đó, vô số quốc dân sắc mặt trắng bệch, gần như muốn rít gào lên. Nhưng mà làm bọn họ run rẩy ngẩng đầu, trông thấy đỉnh đầu đầu kia phi long trên thân cái kia giống như thượng đẳng nhất ngọc lục bảo như bảo thạch óng ánh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ màu xanh nhạt lần phiến về sau, cái kia gần như đều bọn tới hết hầu thét lên lại nháy mắt biến thành như chút được gánh nặng thở dài. Có tốt, là thanh lân không phải lam lân. Mọi người đều biết, cưới lam lân phi long chính là bạo ngược. Việc ác bất tận nhị vương tử, mà cưới thanh lân phi long thì là vương quốc ưu tú nhất đệ nhất thiên tài, thiện lương nhân tử, anh dũng không sợ giãn đi sổ xì ạ điện hạ. Hoàng cung. Phi long cuối cùng tại hoàng cung đình viện trên bãi cỏ rơi xuống đất, mà sớm đã chờ tại chỗ này các người hầu nhộn nhịp cùng kính hướng chính đạp long cái cổ đi xuống thanh niên tóc lục cùng từ lòng trên lưng nhảy xuống tóc trắng lao nhân không mình hành lễ. Tôn kính đại vương tử điện hạ, kẻ bờ hầu tức đại nhân, hai vị khác tham gia trước điện hội nghị solo hầu tức cùng Ulien hầu tức đại nhân đã đến, ngay tại cung điện đại sảnh ngoài cửa chờ, mời ngài bọn họ lập tức theo ta tiến về. Dẫn đầu người phục vụ tất cung tất kính nói. Thật không nghĩ tới cái kia US cùng Geo hai tên gia hỏa, thế mà so Phi Long chạy còn nhanh hơn, ta còn tưởng rằng hai người chúng ta sẽ là cái thứ nhất chạy tới Bương Đô. Nghe vậy bản dự nhịn không được cảm thán nói. Giống. Tựa hồ là nghe hiểu kẻ mở hầu tức lời nói, một bên đi cả ngày lẫn đêm bay vài ngày, chính nhắm mắt lại chuẩn bị ghé vào trên bãi cỏ phơi nắng ngủ một lát, Thanh Lân Phi Long đỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi băng lánh màu xanh nhạt long đồng căm tức nhìn bản dự, tiết hầu chỗ sâu cũng phát ra một trận tràn đầy địch ý gầm nhẹ. Cứu cứu, truy phong nàng có tranh gió ban ân, có thể khiến nàng thân thể tại phi hành tốc độ cao quá trình bên trong không chịu đến gió ngăn cản, liền tính solo hầu tức cùng Ulien hầu tức là đều là huy nguyệt thượng vị cấp bậc cường giả, cũng quả quyết không cách nào tại phương diện tốc độ vượt qua truy phong. Chẳng qua là bởi vì kẻ mở eo lĩnh khoảng cách Vương Đô khoảng cách là ba đại hầu tức lĩnh bên trong xa nhất mà thôi. Dạn đi thấy thế, vươn tay giống nuốt mèo đồng dạng thành thạo địa nhẹ nhàng nuốt ve Phi Long căng cứng cái cổ cùng hàm dưới, đồng thời mở miệng chấn an nói. Vì vậy truy phong cái này mới chậm rãi thu hồi ý, lạnh lùng liếc qua bản dự phía sau một lần nữa nhắm mắt lại ghé vào đỉnh viện trên bãi cỏ chớp mắt. Điện hạ, hầu tước đại nhân, mời ngài bọn họ lập tức theo ta tiến về. Lúc này người phục vụ nhịn không được thúc giục nói, vì vậy hai người liền bước lên tiến về hoàng cung đại sảnh trên đường. Trong vương cung lộ thiên hành lang bên trên, người đầu kia Phi Long tính tình còn rất lớn, ta bất quá là thuận miệng nói một câu, liền một bộ hận không thể ăn ta bộ dáng. Bản dự đốn vai một cái nói, nàng là một cái cô nương tốt, chỉ là sợ hãi ta vì vậy mà cho rằng nàng bất lực mà thôi. Gian đi nhẹ giọng giải thích nói, trên thực tế, với ta mà nói, ta sớm đã đem nàng coi là người nhà đồng dạng tồn tại. Thanh niên tóc lục bình tĩnh nói, hồi tưởng lại khi còn bé mừng rỡ từ mẫu thân trong tay tiếp nhận trứng rồng, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong chăn ấp trứng, cuối cùng cái kia tiểu sinh mệnh phá xác mà ra lúc cái kia phần rung động cùng mừng như điên. Thanh niên khỏe miệng hơi dương lên, khuôn mặt tuấn tú bên trên nụ cười cũng càng thêm ôn hòa mấy phần. Đạp đạp đạp, làm hai người tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới đi tới hoàng cung cung điện ngoài cửa lớn thời điểm, lúc này đã có hai tên quý tộc đang lặng lặng chờ. Một vị là tuổi tác nhìn qua cùng bản dự không chênh lệch nhiều lão nhân, hắn mặc cắt xén khảo cứu nhưng tiểu dáng bảo thủ tơ lụa lễ phục, thân hình gầy gò cái eo lại thẳng tắp, mái tóc màu xám cho trải cẩn thận tỉ mỉ. Hắn khuôn mặt thon gầy, làn da giống như mất đi lượng nước giấy bằng da dê hiện đầy sâu sắc nếp nhăn, có thể cặp kia hám sâu tại lông mày xương hạ màu xám đậm đôi mắt, nhưng như cũ sắc bén băng lãnh đến tựa như hai cái màu xám đá lửa, tới đối mặt lúc lại có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Mà tại trong tay của hắn còn cầm một cái đỉnh khảm có bằng bạc đầu rắn ba tong. Cái kia đầu rắn điêu khắc đến sinh động như thật, còn phun lưỡi rắn, khiến người không rét mà run. Tại nhìn thấy Dãn đi cùng bàn dự sóng vai đi tới nháy mắt, lão nhân liền thần sắc che lấp địa hừ lạnh một tiếng, mà cái này cũng gián tiếp biểu lộ thân phận của hắn. Trung thổ ba hầu một trong, được vinh dự đuổi rắn solo hầu tước, US solo. Đồng thời hắn cũng là đã chết nhị vương tử lẹn đồn sổ si a cứu cứu. Một vị khác quý tộc thì là vị tuổi tác nhìn qua ước chừng ra mặt 40 tuổi người trung niên. Hắn có một đầu như hoàng kim chói mắt, mái tóc dài và nóng, mấy sợi tóc lơ đãng rủ xuống trên trán, mặc dù lộ ra lộn xộn nhưng cũng tăng thêm mấy phần không bị trói buộc khí chất. Mặt mũi của hắn hình dáng rõ ràng, giống như cổ điện pho tượng, thân cao càng là chừng hơn 1m9, hình thể thẳng tắp mà trắng kiện, trên thân kiện kia dùng tài liệu sa hoa màu xanh ngọc lông nhung thiên nga lễ phục bị bắp thịt đẩy lên căng phồng, phản phất một giây sau liền sẽ bị nứt vỡ đồng dạng. Đôi mắt của hắn là vàng sáng chói, ánh mắt lưu chuyển ở giữa toát ra một chủng tập quán tại bị người ngưỡng mộ lười biếng cùng tự tin, tựa như là đàn sư tử bên trong sư vương đồng dạng. Tại tay phải hắn trên ngón áp út, một cái to lớn, điêu khắc đầu sư tử hạ tỷ huy hiệu lam bảo thạch chức nhận chiếu sáng rạng rỡ. Mà cái này cũng biểu lộ thân phận của hắn, trung thổ ba hầu một trong, được vinh dự bầu trời kỵ sĩ Ulien hầu tước, Geo Ulien. Cùng solo hầu tước lặng lẽ nhìn nhau khác biệt, tại nhìn thấy Dãn đi tới nháy mắt, nguyên bản mặt không thay đổi Ulien hầu tước trên mặt liền nhiều lao nụ cười sáng lạ, đồng thời chủ động nên đón. "Ta, Geo Ulien, Ulien gia tộc chi chủ, vương quốc hầu tước, bầu trời kỵ sĩ, hướng ngài, cao quý đại vương tử điện hạ, Sở Sĩ ạ vương quốc tương lai người thừa kế, gây nên lấy nhất chân thành chào hỏi, nguyện bảy thần che chở ngài." Nói xong, Ulien hầu tước liền cúi xuống hắn cái kia thân hình cao lớn, đối với Dãn đi sâu sắc không người thi lễ một cái. "Ulien các hạ, ngài quá khen, ta hay còn chỉ là một giới vương tử, lại há có thể xưng là Sở Sĩ ạ tương lai người thừa kế." Nghe vậy Dãn đi lập tức biểu hiện ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dạng, hắn một bên cấp tốc đưa ra hai tay nâng lên Ulien hầu tước, một bên lại tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra, lẽn buồn chết tại nô lệ chi đô thông tin cũng đã truyền ra. Nếu không vị này luôn luôn bảo trì trung lập, hai phe đều không giúp đỡ bầu trời kỵ sĩ quả quyết sẽ không đối hắn như vậy nhiệt tình. Mà một bên solo hầu tức khi nghe đến gieo trong miệng Sở Sĩ ạ vương quốc người thừa kế tương lai thời điểm, liền thần sắc âm trầm phảng phất có thể chảy nước đồng dạng, hắn đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, không đi nhìn trận này đại vương tử cùng Ulien hầu tức ở giữa ngâu hứng diễn xuất. "Đại vương tử điện hạ, ngài quá khiêm tốn, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ngài đỉnh đầu gia hộ nhất định có thể biến thành 5000 vạn quốc dân vương quốc người thừa kế." Liên tại Ulien hầu tức còn muốn tiếp tục biểu diễn một hồi thời điểm, lại nghe thấy cung điện cái kia nặng nề cửa lớn từ từ mở ra. Cái này lập tức hấp dẫn cung điện bên ngoài chú ý của mọi người, ba vị hầu tức cùng một vị vương tử lập tức xoay người lại, mặt hướng cửa cung đứng trang nghiêm. Hai tên người phục vụ từ trong chậm rãi đi ra, bọn họ dùng nghiêm nghị âm thanh cao giọng nói, "Chí cao vô thượng Sở Sĩ ạ chi vương, Sở Sĩ ạ cựu thế bệ hạ triệu đại vương tử, văn hầu tước, solo hầu tước, Ulien hầu tức tiến vào hoàng cung đại sảnh, tham gia trước điện hội nghị." "Phải, ít muốn." Hoàng cung đại sảnh. Nơi này cực điểm rộng lớn, to lớn cột đá cẩm thạch hành lang như trầm mặc cự nhân vờn quanh bốn phía, chống đỡ lấy khiến người sợ hai thán phục mái vòm, cao tới mấy chục mét, phản phất tự thành một khoảng trời. Mái vòm phía dưới, mấy chung lấy xích sắt nặng nề treo buông xuống cự hình đèn treo giống như treo lủng lẳng kim loại rừng rậm, bên trên vô số ánh nến đồng thời nhảy nhót, quang ảnh đan bảo, đem không gian bao la chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Bốn phía vách tường phảng phất một bộ bày ra ra sử thi lớn, một vài bức bút pháp tinh xảo, sinh động như thật bích họa liên miên bất tuyệt, bên trên miêu tả lịch đại sổ xì ạ quân vương công tích vĩ đại, từ khai cương thác thổ đến kiến thiết quốc gia, không có chỗ nào mà không phải là tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút sự nghiệp vĩ đại. Mà tại cung điện phần cuối, một tòa khảm nạm vô số vàng bạc cùng các loại bảo thạch to lớn vương tọa sừng sững đứng sừng sững, tại đây sảnh quang ảnh chiếu rọi lóe ra khiến người không cách nào nhìn thẳng tia sáng chói mắt, im lặng tuyên cao thế gian trí cao vô thượng vương quyền. Đạp đạp đạp. Kèm theo đại điện bên trong vang vọng tiếng bước chân, tham gia cung điện hội nghị mấy người đi tới cung điện cuối vương tọa phía trước. Sau đó trừ thân là quân vương trưởng tử Dãn thì chỉ là có chút không người thi lễ một cái về sau, mà khác ba tên hầu tức không chút do dự quỳ một gối xuống dưới. Ngài trung thành thần tử bằng dự kèm bờ hẹo, hướng vi đại sổ si ạ chi vương, ta chi chủ quân gây nên lấy. Ngài trung thành thần tử US Solo. Ngài trung thành thần tử Gheo U Lien. Ba người sâu sắc túi đầu nói. Đứng lên đi. Vương tọa bên trên quân vương thản nhiên nói. Phải ít ba được đến quân vương cho phép về sau, hầu tước bọn họ cái này mới chậm rãi một lần nữa đứng lên, bất quá y nguyên có chút túi đầu bày tỏ cung kính cùng trung thành, mà không phải là nhìn thẳng quân vương. Mấy ngày phía trước, đông cảnh cố kia đột nhiên bộc phát ma lực ba động, các ngươi có lẽ đều cảm nhận được à? Quân vương hỏi. Ba vị hầu tước khẽ gật đầu, bọn họ đều là thân ở huy nguyệt thượng vị cường đại kỵ sĩ, tự nhiên sẽ không bỏ sót ma lực hải dương bên trong sóng lớn. Húng chi, đó là đã đủ để phát động toàn bộ ma lực chi hải biển gầm. Nói cho ta, các ngươi đối cố kia ma lực cách nhìn. Quân vương hạ lệnh. Một mảnh trầm mặc về sau, Ulien hầu tước trước tiên mở miệng. Vậy hạ, nói thực ra tại ta cảm nhận được cố kia mênh mông đến thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ma lực về sau, ta phản ứng đầu tiên chính là lúc ấy là đang nằm mơ. Mãi đến ta hung hăng cho mình một cái bạt tai phía sau vẫn như cũ chưa thể thanh tỉnh, ta mới biết được nguyên lai hiện thực so mộng cảnh còn muốn hoang đường không giảng đạo lý. Đeo chỉ vào chính mình má phải bàng bên trên lờ mờ có thể nhìn ra được nhàn nhạt dấu đỏ, cười khổ nói. Một bên nghe đến đó kèm bờ hầu tức cùng Solo hầu tức khỏe miệng hơi dương lên. Quả nhiên, không phải chỉ có chính mình một người làm như vậy. Vậy hạ, ta cho rằng buộc phát cố này ma lực người. Không, phải nói buộc phát cố này ma lực sinh linh, giai vị tuyệt đối đã ít nhất đến trong truyền thuyết bán thần cảnh giới, vĩnh ngài giai vị. Đeo dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí nói. Sau đó, hai vị khác hầu tức cũng nhộn nhịp biểu đạt bọn họ cách nhìn. Kèm bờ hầu tức cho rằng, cô kia ma lực khổng lồ cùng trong cơ thể hắn ma lực so sánh, tựa như là mênh mông vô bờ hồ nước cùng một chén trà trong chén nước trà so sánh. Bởi vậy hắn thấy vĩnh ngày giai vị đã miêu tả không được cố này ma lực vĩ đại, chỉ có là một tôn chân thần hạ xuống thần tích mới càng thêm hợp lý. Mà Solo hầu tức cách nhìn thì cùng hai người khác đều khác biệt. Hắn cho rằng tại bây giờ cái này thần minh yên lặng thời đại, không có khả năng có người có thể đánh vỡ cực hạn tấn thăng đến bán thần cảnh giới. Mà cố kia khủng bố đến siêu thoát lẽ thường ma lực, hẳn là cái nào đó thần đại thời kỳ xuất lại đến, chứa đựng chân thần lực lượng thần ma cụ, hoặc là một loại nào đó thế giới ban thưởng cả đời chỉ có thể một lần phát động siêu cấp ban ân. Ngồi tại vương tọa bên trên quân vương yên tĩnh địa nghe xong ba vị hầu tức cách nhìn, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập khảm đầy bảo thạch long đầu tay vịn. Ba người cách nhìn cũng kém không nhiều chính là hắn mấy ngày qua tất cả phỏng đoán. Nhưng nói cho cùng, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, chân tướng đến tột cùng làm sao vẫn là phải có người đích thân tới đó tìm tòi hư thực mới có thể biết. Chính mình thân là một nước chi chủ quan hệ quá lớn, tự nhiên không thể mang theo vương thất trọng yếu nhất vũ khí dung kim chi hỏa lấy thân mạo hiểm. Như vậy tổng hợp các phương diện cân nhắc lời nói, người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên cũng liền rơi vào phía dưới ba vị hầu tức bên trong. Khu khu. Lò Sổ Si A háng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu chính mình biểu diễn. Chư vị có biết, liền tại mấy ngày phía trước cố kia ma lực bộc phát đồng thời, ta ái tử lén đồn sinh mệnh đèn, cũng tại gần như cũng trong lúc đó dập tắt. Nói đến đây lúc, quân vương âm thanh nghẹn nào, ngữ khí bên trong tràn đầy bi thương. Túi đầu ba vị hầu tức đều có thể từ trong nghe ra quận chúa đau buồn, cho nên bọn họ đội vàng cũng làm ra một bức bi thương thần sắc. Chỉ có từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn thẳng vào vương tọa bên trên quân vương giãn đi mới biết được, từ đầu đến cuối, bạo thực chi vương sắc mặt đều không có bất cứ ba động gì. Hắn đến cùng là thế nào làm đến một bên mặt không hề cảm xúc một bên phát ra thanh âm nghẹn ngào a. Giãn đi khẽ miệng giật một cái, tựa hồ là phát giác chính mình hảo trưởng từ ánh mắt, nó đưa ra một ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái hư thành động tắt tay. Giãn đi, bệ hạ, mời ngài nén bi thương, có lẽ chỉ là sinh mệnh đèn đến dập tắt thời gian, mà lẹn đồn điện hạ vẫn bình yên vô sự. Đúng vậy a bệ hạ, Sô Sì A thành viên tự có thần mình che chở, sao lại tùy tiện đặt chân minh thổ? Bệ hạ, có lẽ lẹn đồn điện hạ không lâu nữa liền sẽ trở về, đồng thời nhân họa đắc phúc tấn thăng huy nguyệt giai vị cũng có nói. Ba vị hầu tức nhộn nhịp khuyên giải an ủi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết chính mình nói tất cả đều là đâm một cái chính là phá nói dối, nhưng cung cấp cho quân vương cảm xúc giá trị đúng chỗ là đủ. Khu khu. Chư bị nói có lý. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, quân vương ho khan hai tiếng, chậm rãi mở miệng nói, nhưng có ai nguyện ý thay ta đi một chuyến đông cảnh nô lệ chi đô, tìm kiếm ta ái tử lẹ đồn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, như xác nhận hung thủ đem hắn đầu cho ta cùng nhau mang về. Quân vương thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản nhưng tràn ngập khiến người không rét mà run băng lãnh sát ý. Nghe vậy phía dưới ba vị hầu tức lập tức cứng đờ. Tiến về đông cảnh đuổi bắt giết chết nhị vương tử hung thủ. Vạn nhất hung thủ chính là vị kia bộc phát thao thiên ma lực bán thần thậm chí chân thần làm sao bây giờ? Chiếu theo lẽ luận ngày bình thường ven đường nhìn thấy chó hoang đều muốn đạp một chân tính cách, chuyện này vô cùng có khả năng thậm chí tỷ lệ lớn chính là chân tướng. Bởi vậy không hề nghi ngờ, đây là một kiện tuyệt đối khổ sai sự tình, thậm chí hơi không cẩn thận chính bọn họ đều phải ngã vào đi. Dù sao tại cố kia vượt qua thời đại lực lượng trước mặt, cho dù là huy nguyệt cường giả tính mệnh cũng sẽ như lục bình phiêu phụ không chừng. Thế nào, các ngươi tam đại gia tộc đời đời kiếp kiếp nhận đến vương thất ân trạch cùng che chở, bây giờ vương tử bỏ mình quốc thổ, vương quốc uy nghiêm dao động, chính là nguy nan thời điểm, các ngươi chẳng lẽ không muốn xuất lực sao? Quân vương khẽ cau mày nói. Chương 78, Xì Giạt, cái gì, ta đánh bạo thực chi vương. Chương 78, Xì Giạt, cái gì, ta đánh bạo thực chi vương. Hoàng cung đại sảnh. Các ngươi chẳng lẽ không muốn xuất lực sao? Làm quân vương băng lãnh vận hỏi âm thanh tại vắng vẻ đại điện bên trong quanh quần thời điểm, túi đầu mà đứng ba vị hầu tức đều là trong lòng siết chặt. Bọn họ biết, trước mắt đã không phải là có thể tiếp tục trầm mặc đi xuống thời điểm, quân vương đã mất đi kiên nhẫn, lại trầm mặc đi xuống sẽ chỉ nên đón hắn căm giận ngút trời. Ba người bên trong ngũ lì ẻn hầu tức đống nhiên cắn răng một cái, tựa hồ là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Phanh! Hắn chủ động bước về phía trước một bước đồng thời hướng về vương tọa quỳ một chân trên đất, đầu gối tại đại điện phiến đá bên trên gõ ra thanh thúy vang vọng. Sau đó, vị này tóc vàng tráng hán dùng nghiêm nghị âm thanh hô lớn nói: Vĩ đại sổ xì ạ chi vương, ta tôn quý của chúa, ta nguyện vì ngài tiến về nô lệ chi đô tiếp về ngài ái tử, như vương tử điện hạ vẫn được vận mệnh chiếu cố, ta chắc chắn hắn bình yên vô sự địa hộ tống đến bên cạnh ngài, như hắn đã bất hạnh đặt chân minh thổ. Như vậy ta lấy vinh dự phát thệ chắc chắn dốc hết toàn lực vì ngài mang về hung thủ thủ cấp, cho dù sẽ hy sinh ta bé nhỏ không đáng kể sinh mệnh. Gheo Ulien dừng một chút, nói bổ sung: Bờ dân nọ sờ, vĩ đại bệ hạ, ta nguyện ý lấy vinh dự phát thệ, như ngài điều động ta thay ngài tìm kiếm ái tử, ta tất nhiên. Bệ hạ, ta lấy ta huyết mạch cùng vinh dự hướng ngài phát thệ, chắc chắn cái kia ti tiện hung thủ thủ cấp. Nghe vậy kịp phản ứng kèm bờ hầu tức cùng solo hầu tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó cũng nhộn nhịp dâng tấu chương trung tâm nói. Dù sao bọn họ trung thổ ba hầu có thể cùng một chỗ trầm mặc, nhưng nếu có một người chủ động xin đi, hai người khác trầm mặc như trước, vậy bọn hắn hai trung thành liền phải bị thật tốt phỏng đoán. Mà vương tọa bên trên lọ nhìn xuống phía dưới dẫn đầu quỳ một chân trên đất tóc vàng trắng hán, cặp kia xanh nhạt đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng, liền ngón tay đánh vương tọa tay vịn tiết tấu đều thay đổi đến nhanh nhẹn hơn. Ulien coi như trung thành, đến mức hai vị khác theo xu hướng hầu tước không đủ trung thành. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Cho nên nhiệm vụ lần này Ulien bị loại, nhân tuyển liền tại kèm bờ cùng solo ở giữa quyết định. Quân vương ánh mắt không ngừng mà tại hai vị trên thân hầu tước lưu chuyển, suy nghĩ của hắn cũng theo đó phát tán. Quang minh kỵ sĩ kèm bờ bản cùng hôi xà US solo đều là sổ xỉ ạ vương quốc hai đại trụ cột. Nhưng lọ rất rõ ràng, cái trước mặc dù mặt ngoài đối với chính mình cùng mặt khác hai vị hầu tước đồng dạng kính cẩn nghe theo, nhưng chân thật nội tâm bên trong tất nhiên đối hắn hận thấu xương. Một phương diện lưu truyền độc giác thú huyết mạch kèm bờ hẻo gia tộc vốn là hướng về quang minh, nếu không bản dự bản nhân cũng sẽ không được vinh dự quang minh kỵ sĩ mà hướng về quang minh người là không thể nào tha thứ hắn những cái kia nhân cách hóa hành động, cho dù hắn là gia tộc bọn họ thế hệ hiệu trung quận chúa cũng đồng dạng. Một phương diện khác, tên kia từ nhỏ sủng thượng tiên, duy nhất muội muội xem như bị hắn hại chết. Nhớ tới cái kia tựa như đóa hoa long lanh lại một chút xíu khô héo nữ hải, lọ trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà nhận ra ảm đạm. Cái kia đã là hơn 20 năm năm trước sự tình, xa xưa đến tựa như chưa hề phát sinh qua. Quân vương lắc đầu, tính toán đem phần này vượt qua thời gian rung động bung ra trong đầu. Hắn đang muốn mở miệng hạ lệnh để bản dự tiến đến đông cảnh tìm kiếm chân tướng cùng đuổi bắt hung thủ thời điểm, con mắt nhìn qua lại thoáng nhìn một bên yên tĩnh đứng vững dạn đi. Thanh niên ngũ quan xinh đẹp như nữ tử, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần mẫu thân ngày xưa tuyệt đại phong hoa. Quân vương thần sắc khẽ giật mình, nguyên bản sắp buột miệng nói ra lời nói cũng dừng lại. Suy nghĩ của hắn lần thứ hai thần tốc vận chuyển lại, bản dự là dạn đi cứu cứu, xem tại hách cuốn phân thượng, hắn không thể nghi ngờ là dạn đi trung thành nhất đáng tin người ủng hộ. Mà US là lẹn đồn cứu cứu. Hắn đi qua một mực tại không lưu dư lực địa tính toán đem lẹn đồn đưa lên vương vị, cho dù lẹn đồn một mực biểu hiện háo sắc, bất lực, tàn nhẫn, một bộ vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi bộ dáng. Bởi vậy US cùng dạn đi quan hệ trong đó vẫn luôn có thể nói là thế như nước với lửa. Đi qua hắn ôm cân bằng ý nghĩ cũng không can thiệp điểm này, nhưng bây giờ tất nhiên lẹn đồn đã chết, như vậy trận này vây quanh sổ xì ạ người thừa kế tương lai ở giữa đấu tranh cũng liền nên ngừng. Dạn đi sẽ trở thành người thừa kế, mà vì bảo đảm ngày sau hắn có thể thuận lợi tiếp nhận vương tọa, trung thành tuyệt đối ủng hộ hắn ban dư là nhất định phải lưu lại, mà US ngược lại sẽ trở thành ảnh hưởng đại cục không ổn định nhân tố. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, tại quân vương suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn liền làm ra mới lựa chọn. Các ngươi trung thành ta đều nhìn ở trong mắt, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Lọ bình tĩnh nói. Gheo Ulien, ngươi là người thứ nhất chủ động đứng ra, ta muốn đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Quân vương chậm rãi nói. Nghe vậy phía dưới tóc vàng trắng hắn sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đáng chết, sớm biết hắn liền không làm người dẫn đầu. Mà kèm bởi hầu tức cùng solo trong lòng hầu tức đều là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ta cân nhắc đến ta chi ái lẹn đồn đồng thời cũng là solo hầu tức cháu ngoại trai, chắc hẳn hắn cũng sớm đã báo thù sốt ruột kiềm chế không được báo thù quyết tâm, cho nên ta quyết định đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn. Đúng lúc này, quân vương đột nhiên lời nói xoay chuyển. Solo hầu tức? Nói đùa cái gì? Hắn làm sao có thể đối cái kia đầy trong đầu nữ nhân, luôn là làm hỏng kế hoạch phế vật có thâm hậu như vậy tình cảm, đáng ra hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi báo thù. Tóc nâu trắng lao nhân há to miệng muốn phản bác, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. dù sao bạo thực chi vương hôn đả này đã đem đỉnh đầu chụp mũ chụp tại trên đầu của hắn, nếu là hắn mở miệng tự tuyệt, Solo gia tộc danh vọng tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, thành viên gia tộc đỉnh đầu quý tộc gia hộ đều chưa hẳn có thể duy trì được giai vị. Huống chi sống mấy chục năm trải qua nhiều lần quyền lợi đấu tranh, Solo hầu tức rất rõ ràng, cứu cứu là cháu ngoại trai báo thù chỉ là mở cớ, bạo thực chi vương đây là muốn vì hắn hiện tại con độc nhất, tương lai người thừa kế trước thời hạn thanh lý kẻ thù chính trị. Chỉ sợ hắn chết tại đông cảnh mới là bạo thực chi vương muốn đi gặp nhất. Gheo, ngươi nguyện ý đem cái này nhiệm vụ nhường cho Solo hầu tức sao? Quân vương hỏi. Nguyện ý, nguyện ý. Tóc vàng tráng hán đông nhiên gật đầu, bất quá rất nhanh hắn lại phát giác được dạng này quá rõ ràng dễ dàng để lộ, vì vậy vội vàng làm ra một bức thần sắc bi phân nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, không thể tự thân vì ngài phân ưu, ta cảm giác sâu sắc hữu quý, như bệ hạ ngài ngày sau lại có nhiệm vụ, còn mời nhất thiết phải giao cho ta, ta tất nhiên dốc hết toàn lực hoàn thành ngài mệnh lệnh. Ân. Quân vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt lạnh như băng nhìn phía chậm chạp sững sờ tại nguyên chỗ Solo hầu tước. US Solo, ngươi nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ vì ngươi cháu ngoại trai báo thù sao? Mặc dù là đang hỏi ý, nhưng quân vương trong giọng nói khắc vào không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bệ hạ, ta nguyện ý. Đợi một chút, phụ vương. Liên tại US trong lòng khẽ than chuẩn bị tiến lên một bước quỳ một chân trên đất tiếp nhận mệnh lệnh thời điểm, một bên Dạn Đi đột nhiên mở miệng. Ngươi có chuyện gì không? Dạn Đi. Đối mặt chính mình thích nhất hải tử, lò ngự khi nháy mắt ôn hòa không ít, hoàn toàn không có lúc trước bức bách Solo hầu tức lúc ý lạnh. Phụ vương, Lên luôn mặc dù là Solo hầu tức cháu ngoại trai, đồng thời hắn càng là ta thân đệ đệ, đối với cái chết của hắn ta cảm giác sâu sắc phẫn nộ, bởi vậy ta cho rằng từ ta tiến về đông cảnh tìm kiếm chân tướng cũng vì hắn báo thù mới là càng thêm hợp lý. Dạn Đi bình tĩnh nói ra khiến hoàng cung trong đại sảnh tất cả mọi người chấn động trong lòng lời nói. Luôn luôn cùng nhị vương tử thế như nước với lửa, lại trong tính cách gần như hoàn toàn ngược lại đại vương tử muốn vì báo thù. Đây quả thực là gánh xiết thú bên trong nghĩ hết biện pháp đùa khán giả vui vẻ thẳng hề bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới cười lạnh à. Một mảnh trầm mặc bên trong, Solo hầu tức trước hết nhất lấy lại tinh thần. Tôn kính đại vương tử điện hạ, không nghĩ tới ngài cùng Lẽn Luân điện hạ tình huynh đệ thâm hậu như thế, đã như vậy, ta nội tâm tuy có không cam lòng, nhưng vì biểu đạt đối với ngài tôn kính, cũng là đối sổ xỉ ạ trung thành, là Lẽn Luân điện hạ báo thù sứ mệnh ta liền để cùng ngài. Tóc nâu trắng lao hầu tức nắm lấy cơ hội mở miệng nói, hắn tốc độ nói cực nhanh nhưng lại rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Bạo thực chi vương, đầu này gian hoạt hôi xả, lời nói quá viên mãn, hắn trong lúc nhất thời cũng không tìm tới lại lần nữa bức bách lý do. Bệ hạ, Gian Đi điện hạ hiện nay có thể là sổ xỉ ạ vương quốc duy nhất vương tử, càng là tương lai người thừa kế, há có thể lấy thân mạo hiểm đặt chân đông cảnh? Nơi đó có thể là mới vừa vặn chết một vị vương tử a? Kẻ vợ hầu tức tại chỗ liền bỏ mắt, lập tức quên cần nói. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn muội muội mình sinh ra hải tử vì lò nhỏ nhân cách hóa đi chịu chết? Như thế hắn tình nguyện chết người là bạn. Bạn, ngươi chẳng lẽ muốn làm bẩn Gian Đi điện hạ là thân đệ đệ báo thù vinh dự sao? Solo hầu tức nghiêm nghị chất vấn. Ngươi. Bạn tức giận đến nổi gân xanh, bờ môi kịch liệt mấp máy, tựa hồ có ngàn vạn giận mắng cùng giải thích muốn nô lên mà ra, nhưng lại chậm chạp không cách nào phát ra cái gì phản bác. Bởi vì trên thế giới này, vinh dự xác thực cao hơn tất cả. Vô luận là loại lý do nào, bất kỳ người nào đều không có quyền làm bẩn hắn người vinh dự, cho dù là tồn tại liên hệ máu mủ người nhà cũng đồng dạng. Cuối cùng, tại cực độ phẫn nộ cảm xúc bên dưới, từng sợi màu trắng tinh ma lực bắt đầu từ kẻ bờ trên thân hầu tức tràn ra. Hắn căm tức nhìn US, cặp kia màu trắng tinh đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý mà phát giác được cố này sát ý Solo hầu tước, cũng không cam chịu yếu thế địa lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Xa xa xa, từng sợi màu xám đậm ma lực từ lúc vị này tóc nâu trắng lao nhân trên thân chậm rãi tràn ra. Hai người coi như khắc chế, bởi vì nếu là thân là huy nguyệt thượng vị cường giả hai người toàn lực buộc phát ma lực giằng co, chỉ sợ cả tòa hoàng cung đại sảnh mái vòm bên trên lấy xích sắt nặng nề treo bông xuống cự hình đèn treo đều phải lung lay sắp đổ. Đủ rồi. Đúng lúc này, kèm theo quân vương gầm thét, một cỗ uy thế kinh khủng từ vương tọa bên trên bộc phát, nháy mắt càn quét cả tòa đại sảnh. Cỗ này uy thế mênh mông bằng bạc, phản phất ngồi tại vương tọa bên trên không phải nhân loại, mà là một đầu đương thời vô địch chân long. Dù cho cường đại như ba vị uy nguyệt hầu tước, thân thể bọn hắn thân cũng bản năng cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy. Phanh, phanh, phanh. Không chút do dự, ba người lập tức một gối quỳ xuống, đồng thời sâu sắc cúi đầu. Trong đó nằm ở trong ba người ở giữa U Lien hầu tước, trán của hắn càng là gần như sắp dán vào trải tại mặt đất ra thật thảm đỏ bên trên. Đại điện phía trên, các ngươi bộ dáng này, quả thực không có chút nào thân là đầy đất lãnh chúa phong độ cùng lễ nghi. Quân vương lạnh lùng nói, hắn gái kia trương uy nghiêm gương mặt bên trên tràn đầy lửa giận. Lần này trước điện hội nghị tạm dừng, đến mức tiến về đông cảnh nhân tuyển. Bàn lại. Gian Đi lưu lại, những người còn lại lui ra. Phải ít ba. Đập, đập, đập. Ba vị hầu tức vừa mới rời đi hoàng cung đại sảnh, bạo thực chi vương liền lập tức từ vương tọa bên trên đứng dậy, bước nhanh đi xuống cầu thang đi tới Gian Đi trước mặt. Ai? Hắn nhìn chăm chú trước mặt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh thanh niên tóc lục, há to miệng muốn răn dạy vừa vặn cử chỉ lỗ mãng, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai đồng thời thở dài. Đây là nhi tử duy nhất của hắn. Gian Đi sổ xì ạ, ta thích nhất hải tử, ta biết ngươi luôn luôn giàu có trí tuệ, vì sao hôm nay làm ra như vậy ngu không ai bằng hành động? Lò chậm rãi nói, ngươi có lẽ có thể nhìn ra được, ta sở dĩ bức bách Solo hầu tức tiến về đồng cảnh tra xét lẽ đồn nguyên nhân cái chết cùng đuổi bắt hung thủ, là vì cho ngươi dọn sạch kẻ thù chính trị để cho ngươi có thể an ổn ngồi bên trên người thừa kế vị trí. Có thể ngươi vì sao muốn ngăn cản với ta? Bạo thực chi vương gương mặt bên trên tràn đầy nghi hoặc, hắn thực tế không nghĩ ra chính mình cái này luôn luôn ưu tú nhi tử làm như thế nguyên nhân. Đến mức giản đi trong miệng cái gì muốn vì chính mình thân đệ đệ báo thù. Ha ha, nếu là hắn tin, khẳng định không sống tới số tuổi này. Phụ vương, ta là vì chúng ta sổ xì ạ gia tộc mới nhất định phải tự mình đi một chuyến đông cảnh. Giản đi trầm giọng nói. Vì sổ xì ạ gia tộc. Lọ thân sắc khẽ giật mình, bất quá hắn không có hỏi tới, mà là yên tĩnh chờ giản đi giải thích. Phụ vương, ta dù chưa vào huy nguyệt, nhưng đã theo kèm bờ hầu tức nơi đó biết được, cô kia ma lực bất khả tư nghị mênh mông, liền huy nguyệt cường giả tại trước mặt đều nhỏ bé nhược trần ai. Ngài cảm thấy bộ phát cố này ma lực sinh linh, ở vào cái gì giai vị? Giản đi hỏi ngược lại. Vĩnh ngày giai vị đỉnh cao nhất hoặc là thần minh. Bạo thực chi vương sắc mặt mấy lần biến ảo về sau, hắn cắn răng nói. Đây cũng là vì sao hắn khoảng thời gian này đều có đầu rút cổ trong vương cung đóng cửa không ra, đồng thời thời khắc làm tốt triệu hoán dung kim chi hỏa cùng nhau chiến lược tính rút lui chuẩn bị nguyên nhân. Phụ vương, vô luận bộ phát cố lực lượng kia chính là sinh linh vẫn là solo bá tước phỏng đoán một loại nào đó thần chi đạo cụ, chúng ta đều phải thừa nhận. Giản đi dừng lại, tiếp tục nói. Chân long đã không phải là thời đại này vũ khí mạnh mẽ nhất. Bạo thực chi vương trầm mặc. Cứ việc tình cảm bên trên cũng không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lý trí nói cho hắn, đây đúng là không thể nghi ngờ sự thật. Chúng ta sổ xỉ ạ gia tộc có khả năng thống trị mảnh đất này gần ngàn năm lâu, không phải là bởi vì chúng ta vũ dũng, không phải là bởi vì chúng ta tài đức sáng suốt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chúng ta có long. Chân long đúng là thời đại này cường đại nhất vũ lực biểu tượng, có thể đông cảnh bộ phát cố lực lượng kia lại vượt qua thời đại. Nếu là cố lực lượng kia rơi vào trên vùng đất này trừ bỏ sổ xỉ ạ bên ngoài hắn người trong tay, ngài cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Giản đi nhẹ giọng hỏi. Đáp lại hắn chính là lọ trên thân bộ phát từng đạo mênh mông xanh nhạt ma lực dòng lũ, cả tòa hoàng cung đại sảnh trên trần nhà treo cự hình đèn treo cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Ta thích nhất hải tử, ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tiến về đông cảnh, chính là vì muốn đem cố lực lượng kia một mực nắm giữ tại chúng ta sổ xì ạ gia tộc trong tay sao? Đúng là như thế, như đó là tôn giống như thần minh sinh linh mạnh mẽ, ta sẽ vứt bỏ tôn nghiêm liều lĩnh lấy lòng với hắn lai sứ giống chân long đồng dạng trở thành sổ xì ạ trụ cột. Như đó là một loại nào đó thần đại đạo cụ, ta đồng dạng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó, hoặc là triệt để vì nó. Thanh niên tóc lục bình tĩnh nói. Nghe xong giản đi giải thích về sau, bạo thực chi vương đưa mắt nhìn hắn rất lâu, đột nhiên cười to lên. Giản đi, ngươi cuối cùng trưởng thành. Lọ ấm giọng nói, hắn trên mặt biểu lộ trước nay chưa từng có ôn nhu. Ngươi đích thân tiến về đông cảnh tỉnh cầu ta đáp ứng, nhưng ghi nhớ kỹ chú ý an toàn, có thể mang lên bắn dứt cùng một chỗ. Còn có, về sau không cần lại gọi ta phụ vương, gọi ta phụ thân liền tốt. Giản đi thân sắc khẽ giật mình, sau đó tấm kia xinh đẹp như nữ tử gương mặt bên trên lộ ra một cái tựa như ánh mặt trời long lanh nụ cười sáng lạ, tựa như hắn thiếu nữ thời kỳ mẫu thân đồng dạng. Ân. Tại thanh niên tóc lục đi ra hoàng cung cửa lớn nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là mặt không thay đổi băng lãnh. Thật buồn nôn a. Vương tử điện hạ ở trong lòng nói nhỏ. Hắn phí khí lực lớn như vậy tiến về đông cảnh bái kiến vị kia chân thần mục đích, cũng không phải vì để vị kia miện hạ trở thành sổ xì ạ mới trụ cột, mà là vì cầu hắn triệt để hủy đi sổ xì ạ. Chương 79, cùng tinh linh tộc minh nước, vương nữ gia hộ tấn thăng, có thể gây chi tái sinh xâm chi tâm. Chương 79, cùng tinh linh tộc minh nước, vương nữ gia hộ tấn thăng, có thể gây chi tái sinh xâm chi tâm quang huy chi đô. Sáng sớm, long lanh ánh nắng ban mai từ nhà gỗ trong cửa sổ thấu đến, nhẹ nhàng chiếu vào trên giường ngủ say thiếu niên trên mặt, vì hắn cái kia hãy còn nhu hòa hình dáng dắt lên một tầng ấm áp viền vàng. Giờ dẹp chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn một phía, sau đó ngồi thẳng lên thích trí duỗi lưng một cái, xuất phát từ nội tâm địa cảm thán nói, lại là so với hôm qua tốt đẹp hơn một ngày a. Về sau thiếu niên đi xuống giường, không chút hoang mang địa mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt. Hắn hôm nay không cần làm việc, cho nên không cần giống mặt khác công nhân như thế tận khả năng sớm chạy tới trên công trường. Bất quá mặc dù không cần làm việc, thế nhưng trên người hắn lại có một hạng nhiệm vụ trọng yếu hơn, học tập. Giờ dẹp chỉnh lý tốt chính mình về sau, liền sải bước đi ra nhà gỗ. Học đường. Đây là một tòa xây mới thành làm bằng gỗ kiến trúc. Gỗ nguyên sắc dưới ánh mặt trời lộ ra sạch sẽ mà sáng tỏ, không khí bên trong còn mơ hồ tràn ngập tươi mới vật liệu gỗ đặc thù, mang theo trong veo tùng hương khí tức. Mặc dù vẻ ngoài đơn sơ, không có lộng lẫy trang trí, không có chạm trổ song cửa sổ, nhưng nó cái kia dị thường rộng lớn mái vòm cùng cao ngất cơ cấu lại đủ để nhẹ nhõm rung nạp xuống gần ngàn người. Làm giờ dẹp đội vàng chạy tới học đường thời điểm, nơi này đã đen nghịt địa đầy áp người, gần như tất cả đều là cùng hắn tuổi tác chênh lệch không lớn thiếu niên hoặc thiếu nữ. Mỗi người gương mặt bên trên đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, liền không khí đều giống như vì vậy mà càng thêm nóng bỏng mấy phần. Giờ dẹp có thể hiểu được bọn họ, bởi vì đối với tiếp xuống chuyện sắp xảy ra, tâm tình của hắn cũng đồng dạng nhảy cất cùng tràn đầy chờ mong. Học đường, tên như ý nghĩa, là truyền lại tri thức địa phương. Mà từ xưa đến nay, tri thức đều chỉ nắm giữ tại cao cao tại thượng quý tộc lao ra cùng giàu có nhân thủ bên trong, đừng nói là giống giờ dẹp dạng này nô lệ, liền xem như bình dân, duy nhất có thể tiếp xúc đến tri thức cũng chỉ có toàn bộ thôn trang dùng chung một bản biết chữ sách. Mà vĩ đại, nhân tử, thiện lương, cao quý, có thể dùng thế gian tất cả tốt đẹp từ ngữ hình dung mỹ niệm điện hạ, lại hào phóng địa tuyên bố thành lập học đường. Tuyển nhận học sinh hướng tất cả quang huy chi đô các thị dân miễn phí dạy bảo tri thức. Cho dù là trong lịch sử những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng, đại hiền giả, cũng chưa từng có người nghĩ qua diện tích lớn hướng bình dân truyền thụ tri thức. Đây quả thực là nhân tộc trong lịch sử chưa bao giờ có việc thiện a. Mà bởi vì học đường vừa vận thành lập tiếp nhận nhân số có hạn nguyên nhân, bởi vậy nhóm đầu tiên học sinh đem giới hạn tại thiếu niên, đến tiếp sau sẽ từ từ thành lập càng nhiều học đường đến tuyển nhận cả năm tuổi đoạn học sinh. Giờ dẹp may mắn được chọn chúng, trở thành một tên học sinh. Giờ phút này hắn đứng tại đầu người tích lũy tuân gia trong học đường nhìn xung quanh, muốn tìm được một cái chỗ ngồi trống. Rất nhanh hắn liền tại kín người hết chỗ trong học đường, tìm tới còn sót lại một mảnh bỏ trống khu vực, hắn không chút do dự đi tới. Mảnh này bỏ trống khu vực nằm ở học đường hàng đầu, còn có mấy cái chỗ ngồi trống, theo lý thuyết đã sớm có lẽ bị chiếm hết. Mà chế tạo ra mảnh này chân không nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ là bởi vì nơi đó ngồi một cái hắn người quen. Đó là một vị bắp thịt quần cuộn trắng hán, chiều cao của hắn chừng 1m9 có dư, làn da ngăm đen dính lấy tẩy không sạch đen xám, hai tay thô ráp mà to lớn, lưng thoáng còn xuống, có thể bả vai cùng cánh tay nhưng lại dày rộng đến kinh người, ngồi ở chỗ đó tựa như một đầu gấu đen, rất có cảm giác các bách. Dưới tình huống bình thường, Giờ Dẹp cũng sẽ giống thiếu niên khác như thế đối dạng này bên ngoài hung ác người đứng xa mà trông, nhưng sớm đã cùng đối phương kết bạn, hắn biết rõ nội tâm cùng bề ngoài vừa vặn ngược lại. Bảo vệ ngươi đại ca, ngươi cũng bị chọn chúng là học sinh a. Giờ Dẹp đi tới tại tráng hán bên cạnh ngồi xuống, quen thuộc địa vô vô hắn cái kia nặng nề bả vai nói. Tráng hán nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy là Giờ Dẹp về sau, hắn tấm kia đen nhánh gương mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Đúng vậy, mặc dù tuổi của ta thoáng vượt ra khỏi phạm vi, nhưng mở đại nhân thay ta cùng mỹ nị hư điện hạ cầu xin tình cảm, ta mới có thể tiến vào học đường. Bảo vệ ngươi thấp giọng giải thích nói. Điện hạ đích thân cho phép bảo vệ ngươi đại ca nhập học. Nghe vậy Giờ Dẹp nhìn về phía bảo vệ ngươi trong ánh mắt lập tức nhiều một vẻ sùng bái. Hắn cùng bảo vệ ngươi là tại quần tinh trang viên trên công trường cùng nhau công tác lúc kết bạn, bởi vì đối phương cái kia ra tay ngăm đen cùng vết thương chồng chất hai tay xem xét liền biết không phải nhận qua hắc hỏa tẩy lễ người địa phương, liền nhịn không được hỏi thăm bảo vệ ngươi lai lịch. Sau đó, hắn liền biết được một đoạn có thể nói truyền kỳ kinh lịch. Vì thủ hộ chúng dân trong trấn mà cùng ác long đấu trí đấu dũng, tại mỹ nị hư điện hạ hai vị người hầu đến sau chủ động đứng ra đảm đương ngồi nhử nhìn thẳng vào ác long, cuối cùng thành công hiệp trợ hai vị người hầu đại nhân đánh giết ác long, đồng thời đi theo bọn họ đi tới quang huy chi đô. Đến phía sau nhận đến quang huy chi đô mạnh mẽ hướng lên tinh thần phân chấn lây nhiễm, vì vậy quyết định lưu lại cùng nhau kiến thiết quang huy chi đô, vừa đi vừa về báo điện hạ giải phóng đông cảnh nhân dân ân tình. À, bao nhiêu ghê gớm một đoạn kinh lịch à, quả thực tựa như là thơ bên trong anh hùng đồng dạng. Giờ Dẹp tin tưởng, mặc dù bây giờ bảo vệ ngươi đại ca giống như hắn đều chỉ là cái bình thường thị dân, nhưng ngày sau nhất định sẽ làm ra một phen không tầm thường thành tựu. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, kèm theo một trận tiếng bước chân trầm ổn, một đạo cao lớn thon dài thân ảnh xuyên qua đám người, đi tới học đường trên giảng đài, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Người kia dáng người thẳng tắp, một đầu tóc vàng như ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như bầu trời xanh thẳm mỹ lệ đôi mắt, nhu hòa ngũ quan xinh xắn, so với người sống ngược lại càng giống thần minh tỉ mỉ điều khắc tượng nặng. Bị nị hư điện hạ phụ tá đắc lực, Thái Dương chi tử Tạ Mở Lạn. Tại nhìn thấy thanh niên tóc vàng mấy mắt, tất cả mọi người nhận ra thân phận của hắn, vì vậy trong học đường lập tức xuất hiện rối loạn. Trời ạ, là Tạ Mở Lạn đại nhân, chẳng lẽ là hắn đảm nhiệm chúng ta lão sư sao? Biết bao vinh hạnh. Mỹ nị hư điện hạ đối chúng ta cũng quá tốt, thế mà điều động cánh tay phải của hắn đến cho chúng ta truyền lại tri thức, ta ngày sau nhất định muốn là điện hạ hiệu tử lực. Ta đem ghi nhớ Tạ Mở Lạn đại nhân giảng mỗi một câu lời nói. Chư vị, mời im lặng một cái. Tạ Mở Lạn mỉm cười nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt truyền khắp cả tòa học đường, mọi người lập tức đóng chặt lại miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ta phụng điện hạ chi mệnh, tạm thời tại cái này tòa nhà trong học đường đảm nhiệm các ngươi lao sư, dạy bảo tri thức, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc học tập. Nghe vậy mọi người kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng gật đầu. Khóa thứ nhất, chữ số, đây là tài đức sáng suốt điện hạ sáng tạo đi ra, vượt thời đại hoàn toàn mới tri thức, có thể giúp các ngươi nhanh chóng lý giải cùng học được số học. Tạ Mở Lạn quay người dùng phấn viết tại sau lưng màu đen phiến đá bên trên viết xuống từng cái kỳ dị ký tự. Mỗi người đều hết sức chăm chú lắng nghe thanh niên tóc vàng giải thích, bọn họ rất rõ ràng đây là đối với bọn họ đến nói đời này chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Chờ dạy bảo kết thúc về sau, chính là tự do luyện tập thời gian. Mà trong học đường bản đọc sách, chính là từ từng khối màu đen phiến đá hình thành, bọn họ có thể dùng phấn viết ở phía trên tô tô vẽ vẽ, lại dùng tự mang ẩm ướt vài gai lao đi. Chữ số thật là khó ký ức a. Giờ Dẹp nhìn qua trên bản sách chính mình chép lại từng cái kỳ dị ký tự, đầy mặt vẻ u sầu. Hắn đi qua chưa hề nghĩ qua tha thiết ước mơ tri thức lại như vậy nóng bỏng, bỏng đến đầu óc hắn đều nhanh cháy rủi. Cần ta lại giúp ngươi nói một lần sao? Lúc này một đạo giọng ôn hòa tại Giờ Dẹp bên tai đột nhiên vang lên, hắn quay đầu nhìn, kém chút dọa đến té lăn trên đất. Chỉ thấy lúc trước đứng tại trên bục giảng Tạ Mở Lạn đại nhân, cũng không biết khi nào đi tới bên cạnh hắn chính diện mang mỉm cười nhìn qua hắn. Ta ta ta. Thiếu niên bị bất thình lình một màn dọa đến lắp bắp, nói không ra lời. Thấy thế Tạ Mở Lạn liền chủ động đưa tay, chỉ vào phiến đá bên trên ký tự giải thích. Điều này đại biểu 1, hai cái viết cùng một chỗ chính là 11, điều này đại biểu 5, cùng liên tiếp cùng một chỗ liền đại biểu 10 năm. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đầu vô luận như thế nào cũng lý giải không được Giờ Dẹp, khi nghe đến thanh niên tóc vàng cái kia gió xuân ôn hòa âm thanh về sau, nguyên bản hỗn hỗn độn độn não tựa như là lâu dài gặp trời hạn gặp mưa, một nháy mắt thay đổi đến thanh tỉnh. Đây là 1, đây là 11, chữ số ở giữa có thể tùy ý tổ hợp. Ta thế mà toàn bộ ký ức cùng lý giải xuống. Chẳng lẽ ta là thiên tài? Xem ra ngươi đã hiểu được, làm rất tuyệt, ngươi tên là gì? Tạ Mở Lạn đại nhân, ta gọi Giờ Dẹp. Giờ Dẹp, ta ghi nhớ ngươi, muốn tiếp tục cố gắng học tập a. Thanh niên tóc vàng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên khích lệ nói, sau đó hắn liền quay người hướng về tiếp theo cái tủ sách đi tới. Tạ Mở Lạn đại nhân, thật là quá ôn nhu, hoàn toàn không có một chút thân là điện hạ người hầu ngạo khí. Giờ Dẹp nhìn qua ngay tại cho tiếp theo cái tủ sách đến trường sinh giảng giải thanh niên tóc vàng, trên mặt tràn đầy sùng kính. Điện hạ người hầu, tựa hồ cũng là dạng này. Một bên bảo vệ ngươi cũng nói bổ sung. Vô luận là cả rèn đại nhân vẫn là bờ đại nhân, tại hắc thạch trấn dân chấn trước mặt gần như đều không có bất luận cái gì giá đỡ, thậm chí còn bước lên nguy hiểm tính mạng thay bọn họ giết ác long. Đúng rồi, bảo vệ ngươi đại ca, Tạ Mợ Lạn đại nhân tại sao không có cho ngươi giảng giải nha? Nhìn xem trong học đường lần lượt cho học sinh giảng giải Tạ Mợ Lạn, Giờ Dẹp không hiểu hỏi. Mới vừa hỏi ra lời, Giờ Dẹp liền ý thức đến mình nói sai. Tạ Mợ Lạn đại nhân nhất định bởi vì bảo vệ ngươi đại ca bề ngoài mà mang tính lựa chọn không nhìn hắn, chính mình lại hỏi đi ra không phải liền là chọc bảo vệ ngươi đại ca vết xẻo sao? Tại Giờ Dẹp lo lắng ánh mắt bên dưới, bảo vệ ngươi trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, đơn giản như vậy tri thức, ta có lẽ không cần nghe lần thứ hai. Giờ Dẹp, thời gian một chút xíu địa đang trôi qua. Đợi đến mặt trời lặn, bầu trời trở nên ố vàng thời điểm, Tạ Mợ Lạn mới rốt cục xác nhận trong học đường tất cả học sinh đều triệt để hiểu được hắn hôm nay giảng tri thức. Hô, Tạ Mợ Lạn thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, cho dù là lấy thể chất của hắn, tại không ngừng nghỉ chút nào địa duy trì liên tục nói cả ngày về sau, giờ phút này hết hầu cũng biến thành lại làm lại chát, mỗi một lần nuốt đều mang nhẹ nhàng đâm nhói cảm giác. Có thể đây là tránh không khỏi, ngày mai hắn sẽ còn làm như vậy. Bởi vì mặc dù hắn có dạy bảo ban ân, nhưng cùng lúc dạy bảo hơn ngàn tên học sinh lời nói ban cho hiệu quả liền sẽ bị suy yếu đến gần như một phần ngàn. Bởi vậy hắn chỉ có thể tại bục giảng bên trên nói xong một lần về sau, lại một đối một cùng mỗi cái còn chưa nghe hiểu học sinh giảng giải một lần, dạng này mới có thể đem ban cho hiệu quả phát huy đến tối đại hóa, bảo đảm mỗi người đều có thể học được hắn cái này lớp giảng tri thức. Đây là 10 năm, vậy cái này chính là 28, đây là 36. Điện hạ quá lợi hại, thế mà có thể sáng tạo ra kỳ diệu như vậy chữ số. Nhìn xem trong học đường hưng phấn địa trao đổi chữ số, đồng thời khen ngợi điện hạ vĩ đại các học sinh, Tạ Mợ Lạn khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy hôm nay chỗ trả giá vất vả đều là đáng giá. Nơi này 1000 người thiếu niên, chờ bọn hắn học được đầy đủ tri thức trưởng thành về sau, liền sẽ trở thành quang huy chi đô thậm chí toàn bộ đông cảnh trụ cột bước vàng. Bọn họ sẽ giống một đoàn bó đốt hỏa, đem tri thức truyền lại đến cái này đến cái khác địa phương mới. Dùng điện hạ lời nói chính là, cho dù tương lai quang huy chi đô hủy diệt, có biết nhận thức hỏa chủng vẫn sẽ bảo lưu lại đến, bọn họ làm tất cả hy sinh mới sẽ không uổng phí. Tạ Mợ Lạn đại nhân. Đúng lúc này, một đạo mang theo thấp phẩm âm thanh tỉnh lại đắm chìm tại trong suy nghĩ Tạ Mợ Lạn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tên kia gọi là Giờ Dẹp học sinh, cẩn thận từng ly từng tí hai tay nâng một bát đựng đầy nước sạch chén gỗ đi tới. Tạ Mợ Lạn đại nhân, ta gặp ngài cho chúng ta nói một ngày khóa, cho nên cả gan vì ngài đựng chén nước. Giờ Dẹp lắp bắp nói, nội tâm hắn rất bối rối, không biết giống Tạ Mợ Lạn đại nhân cao quý như vậy người, có nguyện ý hay không uống chính mình cái này trước đó không lâu vẫn là nô lệ người đưa tới nước. Mà Tạ Mợ Lạn thì không chút do dự hai tay tiếp nhận Giờ Dẹp đưa tới bát nước, uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn ngươi. Thanh niên tóc vàng ấm giọng nói. Giờ Dẹp dùng sức bái một cái, đầy mặt kích động chạy đi. Thật là một cái hảo hải tử. Tạ Mợ Lạn nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi dương lên, hắn nhớ tới đi qua cái nào đó hắn đáng tự hào nhất học sinh. Nhắc tới cũng kỳ quái, coi hắn uống vào chén gỗ bên trong nước sạch thời điểm, nguyên bản khô khốc huyết hầu nháy mắt bị bứt lên. Lúc này một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Giọng ngọt ngào ban ân, vô luận nói bao nhiêu lời, cổ họng của ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không cảm thấy khô khốc, từ đầu đến cuối thoải mái thuận hoạt. Tạ Mợ Lạn, thế gian thế mà còn có dạng này ban ân. Cảm ơn điện hạ ban cho. Thanh niên tóc vàng khỏe miệng đường cong càng thêm vào dương, hắn một lần nữa đi đến trên giảng đài, mặt hướng tất cả học sinh nói ra bọn họ muốn nghe nhất câu nói kia. Hiện tại, tan học. Như học đường như vậy cảnh tượng tại bên trong quang huy chi đô không ngừng trình diễn. Huyết nha giác đấu trường. Đã từng cung cấp dũng sĩ giác đấu ở giữa tàn sát lẫn nhau sân bãi bên trên, Hở Cụ Lẹt đang dạy bảo một đám thể phách cường tráng các thiếu niên rèn luyện thân thể của mình, bên cạnh thiếu nữ tóc tím đau lòng dùng khăn mặt lau chùi người yêu trên mặt mồ hôi. Hiệu thuốc. Dù tỉ mỉ kiểm tra đám học đồ chế tạo xong xuôi dược thể, đồng thời cho ra phân tích của hắn cùng cải thiện đề nghị. Cứ việc thân thể của hắn còn xuống thấp bé, có thể mỗi một cái dược sư học đồ nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy sùng kính. Tại dược sư trên đường, vị này tuổi trẻ chế dược đại sư quả thực tựa như là núi cao để bọn họ chỉ có thể nhìn lên, bởi vì vô luận là loại nào dược tề du đại sư đều có thể cho ra tinh chuẩn phân tích cùng nói chúng tim đen đề nghị, học thức quả thực uyên bác đến bất khả tư nghị. Một gian quán rượu bên trong, cứ chính cùng thành thị bên trong còn sót lại một đám coi như có một chút lương tâm các thương nhân kịch liệt thảo luận, nhu cầu khôi phục quang huy chi đô thương nghiệp, cùng với hoàn thiện điện hạ đưa ra lấy công thay mặt cứu tế kế hoạch chi tiết. Thành thị trên quảng trường, thương thương thương, vợ cùng Ken ngay tại kịch liệt địa cầm kiếm giao phòng, hai người thực lực tương đương. Một người là điện hạ chó săn, một người là điện hạ xài lang, bởi vậy một cách tự nhiên trở thành nhất phù hợp đối luyện đối tượng. Doanh trướng bên trong, thanh niên tóc đen chăm chỉ không ngừng xử lý viết sách chất trên bản tích tư liệu như núi, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, sao dày đặc đầy trời. Tất cả mọi người tại cạn kiệt chính mình cố gắng, tính toán để tòa thành thị này khá hơn một chút. Chương 80, Bạo Thực Chi Vương cung điện hội nghị chương 80, Bạo Thực Chi Vương cung điện hội nghị trên biển mây. Một đầu quanh thân bao trùm lấy lạnh lẽo vảy màu xanh phi long, chính lấy một loại gần như cuồng bạo tư thái mãnh liệt phe phẩy nó vậy đối với to lớn long dực. Xé rách tầng tầng mây mù, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về phía trước bay nhanh. Tốc độ của nó nhanh đến thân hình gần như hóa thành một đạo mơ hồ thanh sắc lưu quang, chỉ ở sau lưng lưu lại một đạo thật lâu không cách nào lấp đầy vân lãng quy tích, thế như lưu tinh truy trống không, thẳng tiến không lùi. Tại phi long trên lưng, còn đứng hai đạo thân ảnh, một người tóc lục thành màu, tuấn giật phi phàm, một người đã tóc trắng xóa, lại đứng nghiêm, tự có một loại tự nhiên mà thành cao quý khí độ. Hai người chính là Sổ Xỉ Ạ Vương quốc đại vương tử Lẽn Đồn Sổ Xỉ Ạ cùng trung thổ ba hầu một trong kèm bờ hầu tức bản dự. Thật sự là ghê gớm tốc độ a. Tiếp tục như vậy chúng ta hôm nay có lẽ liền có thể đến đông cảnh. Đứng tại lưng rồng bên trên bắn dư nhìn chăm chú xung quanh không ngừng biến ảo cảnh tượng, nhịn không được cảm thán nói. Rõ ràng giờ phút này thân thể bọn hắn thân thể ngay tại cực tốc di động tới, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì cuồng phong quét. Bạn biết, đây là bởi vì dưới chân đầu này Phi Long đã đem thế giới ban cho nàng tránh gió ban ân phát huy đến cực hạn, cứ thế Vu Liên bọn họ cũng nhận che chở không cần tiếp nhận gió xé rách. Giống. Nghe đến cái kia từng chất vấn qua chính mình tốc độ đáng ghét nhân loại khen ngợi chính mình, Truy Phong phát ra một tiếng nhảy cẫng long hống âm thanh. Cứu cứu, liên lụy ngài cùng ta cùng một chỗ bước lên nguy hiểm tính mạng tiến về đồng cảnh. Nghe vậy ngay tại nhìn phương xa chân trời giãn đi xoay người lại, nhìn phía sau tóc trắng lão nhân đẩy mà xin lỗi nói. Khi biết giãn đi muốn lẻ loi một mình tiến về đông cảnh tìm kiếm cố kia ma lực chân tướng cùng lẽn đồn nguyên nhân cái chết về sau, bạn liền khăng khăng muốn cùng hắn cùng nhau đi tới. Cho dù giãn đi nhiều lần quyết can, cũng không thể sửa đổi vị này lão nhân quyết tâm. Không sao, nào có xem như trưởng bối chính mình co đầu rút cổ ở hậu phương, lại trơ mắt nhìn chính mình hài tử đi mạo hiểm, ta cũng không phải bạo thực chi vương. Bạn bình tĩnh nói. Giãn đi thần sắc khẽ giật mình, trong lòng hắn lâu ngày không gặp địa nổi lên một vẻ cảm động. Cực kỳ lâu, đều không có người như thế quan tâm hắn. Chỉ là giãn đi, ngươi sở dĩ liều lĩnh muốn đi tới đông cảnh, không đơn thuần là vì hai cái này mục đích à? Bạn mang theo khẳng định ngữ khí do hỏi. Cái trước không đáng giãn đi đánh cược tính mệnh, cái sau chỉ sợ cho dù tra được hung thủ, giãn đi đều sẽ lựa chọn làm như không thấy buông tha đối phương. Quả nhiên không thể gạt được cứu cứu ngươi. Thanh niên tóc lục cười khổ nói. Ngay sau đó hắn liền đem đối bạo thực chi vương bộ kia giải thích, lại đối với kẻ mở hầu tức nói một lần. Ngươi là muốn mượn dùng bị kia miệng hạ lực lượng, lật đổ bạo thực chi vương sao? Bạn trầm tư hồi lâu sau, hỏi lần nữa. Giãn đi không có tán thành cũng không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Hắn chân thực mục đích không chỉ là lật đổ bạo quân thống trị, càng là muốn triệt để hủy đi sổ xì ạ cái này mang cho trên vùng đất này nhân dân vô tận thống khổ gia tộc. Chỉ là cái sau quá mức nghe rợn cả người, cũng vô pháp khiến cái khác nhân lý giải, vì không cho vị này hảo tâm trợ giúp hắn cứu cứu lo lắng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời che giấu xuống. Đây đúng là một ý định không tồi, chỉ là khó tránh quá mức nguy hiểm, dù sao chúng ta còn đối vị kia miệng hạ hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất hắn là cùng lọ đồng dạng điên cuồng đến trái ngược lẽ thường tồn tại, cái kia. Bạn muốn nói lại thôi. Dạng đi minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì. Cái kia mang ý nghĩa hai người tựa như dê vào miệng cọp một dạng, đem tính mạng của mình đưa đến vết đao phía dưới. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân Truy Phong liền tự động tu lại long dực giảm xuống phi hành độ cao, chân ổn hướng phía dưới lao xuống mà đi. Vì vậy trước mắt cái kia một mảnh trắng xóa vân hải cảnh tượng liền dần dần tan đi, thay vào đó là phía dưới xanh tươi mượt mà, vô biên vô tận rộng lớn thảo nguyên. Cứu cứu, trên vùng đất này bây giờ gặp nạn người đã rất rất nhiều. Giản đi nói khẽ. Bác cảnh, toàn cảnh nạn đói, cha cùng mẫu không thể không bán mình tại nô lệ thương nhân, chỉ là cho chính mình hại tử đổi lấy một túi nhỏ lương thực. Mà cái sau hạ chẳng thường thường cũng đồng dạng là chết đói, thậm chí có thôn trang vì sống sót, tập thể thỉnh cầu ma nữ đem bọn họ chuyển hóa thành chỉ có thể ăn băng sống tạm quái vật. Tây cốc chi địa, vô số người như là kiến hôi quanh năm chôn thân tại chợt hẹp quặng mỏ bên trong, cho đến tử vong cũng chưa từng gặp lại qua ánh mặt trời, bọn họ hy sinh chính mình một đời chỉ vì để lại cho sau lưng người nhà sống sót hy vọng. Đông cảnh, cái gọi là bình dân, cũng bất quá là một loại khác nô lệ mà thôi, liền người yêu đêm đầu, chính mình hài tử đều không bảo vệ được, thậm chí so sinh ra chính là nô lệ người còn muốn càng thêm tuyệt vọng cùng thống khổ. Nam cảnh, không cần giao nộp lương thực thuế lại có mặt thả gia tộc thiện đãi nhân dân làm gương, càng ra nam cảnh hiển giả như thế có thể nói thánh nhân tồn tại, là sổ xì ạ duy nhất coi yên vui, có thể đây cũng chỉ là một bữa ăn, chờ thêm mấy năm lương thực thuế một lần nữa giáng lâm nam cảnh phía sau mảnh này coi yên vui cũng sẽ một lần nữa biến thành địa ngục. Giản đi chậm rãi giải thích chính mình các thuộc hạ từ bốn cảnh chi địa đi tới đi lui phía sau chỗ hồi báo chứng kiến hết thảy, thần sắc hắn bi thương, chỉ có tại cuối cùng nâng lên nam cảnh thời điểm sắc mặt thoáng phấn chấn chút, thế nhưng thoáng qua liền qua. Cứu cứu, ta đã không cách nào lại tha thứ dạng này địa ngục xuất hiện tại chúng ta dưới chân thổ địa bên trên. Cho nên vô luận như thế nào, cho dù sẽ hy sinh đi tính mạng của ta, ta cũng tất nhiên phải nhanh một chút kết thúc tất cả những thứ này. Thanh niên tóc lục dùng nghiêm nghị ngữ khí cao giọng nói, cặp kia lớn mà sáng tỏ màu xanh nhạt đôi mắt giờ phút này thay đổi ngày thường ôn hòa, phản phất nổi lên hai đoàn liệt hỏa cháy lừng lực. Có thể là ngươi là một quốc vương tử a, chung quy phải có người hy sinh, vì sao người kia không thể là ta? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì trên người ta chạy xuôi bạo thực chi vương màu sao? Bản quyên can âm thanh còn chưa nói xong, liền bị giãn đi không khách khí chút nào đánh gãy. Với hắn mà nói, đỉnh đầu cái kia bị vô số người ghen tị vương tử gia hộ, chưa từng là hơn người một bậc ngạo mạn, ngược lại là một loại tội ác. Nhìn xem trước mặt thần sắc kiên quyết thanh niên, bạn trầm mặc. Trước mắt đạo này thân ảnh cùng hơn 20 năm trước một đạo khác thân ảnh dần dần trùng hợp, hắn cũng giống như vậy tiến hành quyên can, lại là bị lời giống vậy đánh gãy. Chung quy phải có người hy sinh, vì sao người kia không thể là ta? Người cùng ngươi mẫu thần, thật rất giống. Trầm mặc hồi lâu sau, kèm vợ hầu tức thần sắc phức tạp chậm rãi mở miệng nói. Giản đi thần sắc khẽ giật mình, viên mắt không hiểu có chút ta bước. Có thể cùng mẫu thân đồng dạng đi tại chính xác trên đường, đó chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Thanh niên tóc lục ngữ khí mang theo thương cảm nói, hắn làm cố gắng lại nhiều, đại khái đều đuổi không kịp đạo kia khi còn bé cần ngưỡng vọng thân ảnh. Nhìn xem nhà mình cháu ngoại trai tấm này tinh thần chán nản bộ dạng, bạn thật hận không thể lại cho trên mặt mình một cái bật hai. Hắn làm sao ngu xuẩn như vậy, cần phải hướng dạn đi trên ngực đưa dao nhỏ a. Kẻ vợ hầu tức mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã triệt để hoảng hồn. Hắn ánh mắt liếc tới liếc lui, tính toán tìm tới một cái mới chủ đề đến tỉnh lại đắm chìm ở bi thương bên trong dạn đi. May mà rất nhanh, hắn tìm tới mục tiêu. Dạn đi, nơi đó có tòa thành trấn, chúng ta đi qua nhìn một chút, cũng có thể dò thăm có quan hệ cũ kia ma lực thông tin. Bạn hai mắt tỏa sáng, chỉ vào phía dưới một phương hướng nào đó hô. Dạn đi theo kèm bờ hầu tức chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại một mảnh xanh tươi mượt mà trên thảo nguyên, nhìn thấy một tòa thành trấn. Bá, màu trắng tinh chỉ riêng động chợt lóe lên. Tòa thành kia trấn tên gọi vùng quê trấn, nằm ở đông cảnh tít ngoài rìa, lui tới đông cảnh người đồng dạng đều sẽ tại tòa thành kia trên trấn quay vòng. Không đợi Dạn đi trả lời, bản dữ liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một tấm bản đồ phối hợp tìm đọc nói. Vùng quê trấn. Nghe đến cái này trấn tên về sau, nguyên bản vì mau chóng chạy tới nô lệ chi đô mà chuẩn bị mở miệng cự tuyệt Dạn đi dừng lại. Thuộc hạ của hắn tại tiến đến đông cảnh tìm kiếm nhân dân sinh hoạt tình hình thì có đi qua tòa thành này trấn, bởi vậy cũng hướng hắn hồi báo trong tòa thành này dân trấn tình hình. Đêm tân hôn, trợ phu chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử bị làm bẩn. Thành trấn bên ngoài dòng sông bên trong, chôn đầy hài nhi hài cốt. Không phải không người phản kháng, lại bị đính tại trên thập tự giá bạo chiếu, cho đến huyết dịch chảy hết biến thành một bộ xác khô. Thật sự là hiện thế bên trong địa ngục a. Gian đi dùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh nói nhỏ. A, ngươi đang nói cái gì sao? Không có gì. Thanh niên tóc lục lắc đầu. Cứu cứu, nghe ngươi, chúng ta liền đi vùng quê trên trấn dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến tin tức hữu dụng đi. Gian đi bình tĩnh nói. Hắn chuẩn bị tại hoàn thành bạo thực chi vương nhiệm vụ tìm kiếm ma lực chân tướng lúc, thất thủ không cẩn thận đem quản lý vùng quê trấn chủ nô đính tại trên thập tự giá, lại không cẩn thận đem hắn tất cả tài vật rơi mất tại thành trấn bên trong nghèo khó dân trấn trong nhà. Tin tưởng bất luận kẻ nào, có lẽ đều có thể lý giải hắn sai lầm. Truy Phong, hạ xuống. Giống. Nghe đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, Truy Phong phát ra một tiếng ngắn ngủi lòng hống xem như đáp lại. Nàng cấp tốc mà ưu nhã thu lại vậy đối với to lớn long dực, đem thân thể điều chỉnh đến một cái hoàn mỹ góc độ, mượn nhờ lên cao khí lưu bắt đầu trượt xuống dưới liệm, giống như một mảnh to lớn màu xanh lá rụng. Cuối cùng nàng vững vàng đáp xuống khoảng cách vùng quê trấn mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ trống trải trên bãi cỏ, to lớn long chảo nhẹ nhàng linh hoạt mà xa vào mềm dẻo bãi cỏ ngoại ô bên trong, gần như không có phát ra quá lớn tiếng vang. Đã có kinh nghiệm Truy Phong biết, chủ nhân của mình cũng không hy vọng nàng cái kia uy vũ thân thể quấy nhiều đến những nhân loại còn lại. Chúng ta đi đi qua đi, cứu cứu. Được. Vùng quê trấn. Làm Dạn đi mang theo kiềm chế phẫn nộ cùng sát ý đi tới nơi này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau. Trên đường phố lui tới chúng dân trong trấn, mặc dù phần lớn quần áo rách nát, có thể trên mặt biểu lộ không hề chết lặng, ngược lại còn có một loại thần thái sáng láng tinh thần phấn chấn. Đồng thời thân thể cũng không giống vương quốc còn lại các bình dân như thế gầy như quét ủi, một bộ sắp chết đói dáng dấp. Vô luận như thế nào, bọn họ đều không giống như là sinh hoạt tại thuộc hạ của hắn miêu tả địa ngục bên trong. Chẳng lẽ là thuộc hạ của ta lừa gạt ta, vẫn là nói những này chúng dân trong trấn bởi vì thời gian quá dài sinh hoạt tại địa ngục bên trong đã triệt để điên mất rồi. Gian đi rơi vào trầm tư. Hắn tình nguyện là cái trước, cho dù là thuộc hạ của hắn phản bội chính mình, cũng tốt hơn một đám người vô tội triệt để mất đi bản thân biến thành cái xác không hồn. Đúng lúc này, một tên tuổi trẻ nông phu giống như là mới từ trong ruộng lao động trở về, trên bả vai khiêng một cái cán cây gỗ mài đến bóng loáng nông bản thảo từ Dạn đi bên cạnh đi qua. Tên kia nông phu màu đồng cổ gương mặt bên trên mang theo một vẻ thuần túy mà thỏa mãn nụ cười, trong miệng còn hừ phát một loại nào đó ở nông thôn điệu hát dân gian. Tấm này tâm tình không tệ bộ dáng nháy mắt hấp dẫn vương tử điện hạ chú ý, mọi người đều biết sổ xì ạ vương quốc nông phu có rất ít trôi qua vui vẻ, trừ phi là tại nam cảnh. Phía trước vị tiên nông phu dừng bước, nghĩ đến có lẽ có thể từ tên này nông phu trên thân được đến vùng quê trấn phát sinh biến hóa đáp án, Dạn đi vì vậy mở miệng gọi hắn lại. Nghe đến âm thanh phía sau nông phu hạn nghỉ nghi hoặc địa xoay người lại, lại tại nhìn thấy gọi lại hắn người phía sau khẩn trương giật mình kém chút đem trên bả vai khiêng nông bản thảo ngã xuống. Lộc lây y phục trắng tinh làn da, gần như không thua hắn ân nhân cứu mạng tuấn mỹ khuôn mặt, bên cạnh thậm chí còn đi theo một vị khí độ bất phàm lão quản gia. Hạn nghỉ dám đoán chắc đây tuyệt đối là một vị địa vị vượt xa khỏi hắn tưởng tượng quý tộc lão gia, chỉ sợ trước đây quản lý thành trấn chủ nôn phệ cỡ lệ liền liếm vị này lão gia đế dày tư cách đều không có. Đại nhân, ngài có chuyện gì không? Hàn Nhi lắp bắp nói, ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có khả năng thành thật trả lời lời nói, như vậy những này chính là ngươi khen thưởng. Dạn đi từ bên hông tràn đầy kim tệ trong túi tiền có chút không dễ địa tìm kiếm ra mấy cái bạc sổ, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy Hàn Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy thanh niên trên lòng bàn tay cái kia trắng lóa tiền cuối cùng vẫn là do dự. Thê tử của hắn gần nhất mang thai, hắn rất cần số tiền kia. Ngài muốn hỏi cái gì? Vùng quê trên trấn cảnh tượng cùng ta phía trước nghe nói qua cũng không giống nhau, nói cho ta phát sinh cái gì? Trước đó không lâu, một vị thiện lương anh dũng kỵ sĩ đuổi đi nơi này tội ác đa dạng chủ nô. Hắn nghỉ cân nhắc chữ, cẩn thận hồi đáp. Là đi qua kỵ sĩ trưởng nghĩa xuất thủ sao? Rất ít gặp đến hảo tâm như vậy kỵ sĩ, thế mà bước lên đắc tội thì ở xỉ nguy hiểm làm như vậy. Vị yêu kỵ sĩ tên gọi là gì, có cái gì bề ngoài đặc thù sao? Gian đi như có điều suy nghĩ hỏi. Hắn người hầu danh ngạch còn có không ít, ngược lại là có thể cho vị này hảo tâm kỵ sĩ một cái, dạng này hắn cũng liền có hợp lý lý do chính đáng đến thay đối phương chống được thì ở xỉn trả thù. Xin lỗi, vị yêu kỵ sĩ cứu chúng ta, bởi vậy ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lộ ra hắn bất kỳ tin tức gì. Hắn nghỉ kiên quyết lắc đầu. Tiền của ngài tệ ta không cần, mời ngài cho phép ta rời đi đi. Nhìn xem trước mặt quần áo tả tơi lại cự tuyệt nhận lấy với hắn mà nói cả một đời đều không kiếm được tiền nông phu, Gian đi sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Vương tử điện hạ chủ động đem trong tay ngân tệ nhét vào nông phu cái kia rách dưới trong túi, liền không hề nói gì quay người rời đi. 3. Cảm thụ được trong túi cái kia chiếu nặng phân lượng, hoài nghi mình là đang nằm mơ, hạn nghỉ dùng sức đánh chính mình một bạt hai. Xe đau, không phải là mộng a. Không chút do dự, tuổi trẻ nông phu hướng về vị kia quý tộc lao ra rời đi phương hướng quỳ một gối xuống xuống dưới, đồng thời sâu sắc cúi đầu. Số tiền kia đầy đủ hắn đem tương lai hải tử thật tốt, thể diện nuôi lớn trưởng thành. Lần này hắn cuối cùng có thể làm một cái hợp cách phụ thân rồi. Liên tại giãn đi cùng kém bờ hầu tức đang chuẩn bị rời đi vùng quê trấn thời điểm, lại tại trên đường phố nhìn thấy một chiếc cùng cảnh vật xung quanh không hợp nhau lộng lẫy xe ngựa, mà trên xe ngựa còn điêu khắc sinh động như thật văn chương. Không hề nghi ngờ, đó là một chiếc quý tộc và giá. Đồng thời nhìn xe ngựa hướng hẳn là từ đông cảnh nội bộ khu vực ra bên ngoài đến. Giãn đi cùng bàn giữ nhau, đều ý thức được đây là tuyệt giai tìm kiếm cô kia khủng bố ma lực nơi phát ra cơ hội. Vì vậy sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng hướng về chiếc xe ngựa kia đi tới. Một lát sau, trong xe ngựa đang nằm tại mềm mại trên ghế sofa chợt mắt quý tộc liền bị mã phu của hắn đội vàng hấp tấp điệu kêu lên. Hỗn đản, không thấy được ta tại đi ngủ nha, sợ cái gì nha? Bị quấy nhiễu mộng đẹp quý tộc giận dữ hét. Mà chờ hắn đẩy mặt khó chịu đi ra xe ngựa nhận ra hai vị người đến thân phận về sau, nháy mắt liền bị dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Lớn, đại vương tử điện hạ, kèm vợ hầu tước đại nhân, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Ngươi là từ nô lệ chi đô đến a, nói cho chỗ của ta phát sinh cái gì? Một vị 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế đến nơi đó. Cái gì? Ít 2 giờ khắc này, dù cho là cao cao tại thượng vương tử cùng hầu tước, thần sắc cũng biến thành trước nay chưa từng có địa chỗ mắt đứng nhìn. Chương 81, gian đi, ta muốn đi tới đông cảnh bái kiến vị kia chân thần, cầu hắn hủy diệt sổ xí ạ. Chương 81, gian đi, ta muốn đi tới đông cảnh bái kiến vị kia chân thần, cầu hắn hủy diệt sổ xí ạ. Đông cảnh, vùng quê trấn. Trên đường phố gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến vương xa bao là trên vùng quê một ít tươi mát hương cỏ. Nghe tới trước mặt quý tộc lời nói về sau, giãn đi cùng bàn giữ gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc, hai người đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, không hẹn mà cùng hoài nghi mình lỗ thai có hay không xuất hiện vấn đề. Mãi đến bọn họ hai mặt nhìn nhau địa liếc nhau về sau, cái này mới từ đối phương đồng dạng chỗ mắt đứng nhìn trên nét mặt xác nhận không có nghe lầm. Ngươi, lặp lại lần nữa, bao nhiêu quốc dân vương quốc người thừa kế? Giãn đi nhịn không được lần thứ hai dò hỏi. Nếu như hắn cùng kèm bờ hầu tức cũng không nghe lầm lời nói, như vậy so với tin tưởng đáp án kia, càng có thể chính là trước mặt tên này quý tộc nói sai cụ thể quốc dân số lượng. Ví dụ như đem 1.400 vạn quốc dân thậm chí 1.4 vạn quốc dân nói thành 14 nước quốc dân. Mặc dù cái sau đồng dạng kinh thế hai tục, chính là sổ xỉ ạ vương quốc cùng liền nhau nhân tộc ba đại trong vương quốc quốc dân số người nhiều nhất Milan vương quốc, hai cái đại quốc bên trong thông cảm bình dân, nô lệ, dân tự do, quý tộc. Ở bên trong tất cả quốc dân cộng lại cũng tỷ lệ lớn không có như vậy nhiều. Nhưng so với Thiên Phương Dạ Đàm 14 nước quốc dân, ít nhất còn có như vậy một chút xíu độ tin cậy. Dù sao liền xem như Tây Đại Lục bên trên tất cả nhân tộc cộng lại, cũng tuyệt không 14 nước nhiều. Tôn kính đại vương tử điện hạ, ta không có nói sai, ta từng tại nô lệ chi đâu ngôi sao phòng đấu giá bên trên tận mắt nhìn thấy, vị kia điện hạ đỉnh đầu gia hộ đúng là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Trên đấu giá hội, vị kia điện hạ phát biểu chính nghĩa của hắn tuyên ngôn. Nhị vương tử điện hạ chất vấn thân phận. Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan thủ vệ hai bên, dẫn phát thần tích triệu hoán đoạn tội chi kiếm hủy diệt nô lệ chi đô. Vĩnh viễn trục xuất đi ở xỉn. Thành lập quang huy chi đô. Tên kia quý tộc mắt thấy đại vương tử cùng hầu tước đại nhân vẫn là một bộ khó có thể tin bộ dạng, vì vậy cắn răng một cái trực tiếp đem vị kia 14 nước điện hạ tại nô lệ chi đô lập nên từng kiện đủ để rung động toàn bộ đại lục sự nghiệp vĩ đại một hơi toàn bộ nói ra. Giãn đi cùng bạn dự. Người cái tên này, như thế không hợp thói thường sự tình đều có thể bịa đặt đi ra, chẳng lẽ là cảm thấy hai chúng ta dễ bị lừa sao? Bạn dự tức giận quá lớn. Ào ào ào. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt màu trắng tinh ma lực từ trên người ông lão phun ra ngoài, cỗ này ma lực tinh khiết mà hùng vực. Chỗ tập hợp mà thành ma lực dòng lũ phảng phất một đạo nghịch phóng tới thương khung của sáng, gần như xông phá chân trời. Luôn luôn ôn hòa đối xử mọi người giãn đi lần này lại không có ngăn cản kèm bờ hầu tức buộc phát ma lực thô bạo hành động, hắn biết chính mình cứu cứu là vì nhờ vào đó uy hiếp trước mặt quý tộc đến nghiệm chứng hắn lời nói thật giả. Ầm. Tại cái này cố đến từ uy nguyệt thượng vị cường giả khủng bố uy áp bên dưới, quý tộc hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, tòa thành này trên trấn ngoại trừ ta ra còn có một vị khác tử tước, xe ngựa của hắn liền tại cái hướng kia cách đó không xa. Nếu như ngài không tin có thể lại đi tìm hắn hỏi một chút. Quý tộc nơm nớp lo sợ hồi đáp, đồng thời duỗi ngón tay hướng nơi xa. Như ngươi nói xác thực là thật, ngày sau gặp phải nguy cơ có thể trước đến vương đô tìm ta một lần. Giãn đi đưa mắt nhìn ánh mắt của đối phương một lát sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Sau đó hắn liền cùng kèm bờ hầu tức cùng nhau hướng về đối phương duỗi ngón tay phương hướng thần tốc chạy tới. Cảm ơn đại vương tử điện hạ, cảm ơn đại vương tử. Mà chờ tên kia quý tộc từ giãn đi trong lời nói trong tin tức sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đầy mặt kích động càng không ngừng hướng về vương tử điện hạ rời đi phương hướng dập đầu quỳ lạy. Trên lý luận tới nói, quý tộc không cần cùng quốc vương bệ hạ bên ngoài bất luận kẻ nào quỳ lạy, nhưng dù sao chỉ là lý luận. Quý tộc dưới gối có hoàng kim, giờ phút này chính là rút tiền lúc. Làm giãn đi cùng kèm bờ hầu tức đội vã địa tìm tới thân ở vùng quê trên trấn một vị khác tử tước, đồng thời từ trong miệng hắn được đến đồng dạng đáp án về sau, hai người đều triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Một tên quý tộc nói như vậy, còn có thể là gan to bằng trời hoặc là phát bị điên muốn lừa gạt vương tử, thể nghiệm bông chốc bị chém đầu cả nhà cảm thụ. Nhưng nếu là hai tên quý tộc đều cho ra đồng dạng trả lời lời nói, như vậy cũng liền nói sáng bọn họ lúc trước nói tới, độ tin cậy cũng rất cao. Lại thêm bọn họ trong miệng bị kia 14 nước điện hạ phóng thích thần tích sự nghiệp vĩ đại, vừa lúc đối mặt tại đồng cảnh bộ phát cố kia mênh mông ma lực, cả hai tướng đối ứng, gần như liền có thể xác định thông tin là thật. Hô giãn đi nén lồng ngực, thật dài điệu thở hát ra, cái này mới miễn cưỡng từ tâm thần rung động bên trong lấy lại tinh thần. Vị kia 14 nước điện hạ tục danh là cái gì? Hắn hướng trước mặt vị kia thần sắc khẩn trương, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, tử tước mở miệng nói: "Tôn kính đại vương tử điện hạ, vị kia điện hạ tục danh là Mị Niệm Ha." Tử tước tất cung tất kính nói: "Mị Niệm Ha?" Gian đi lẩm nhẩm cái tên này, tựa hồ muốn nó khắc sâu tại chính mình đáy lòng. "Tử tước, cảm ơn ngươi trả lời, ngươi thành công đến giúp ta." "Điện hạ, đây là ta trong cả đời đều đáng giá ưỡn ngực tiêu ngạo vinh hạnh. Chúng ta đi thôi, cứu cứu." "Được." Tạm biệt bởi vì chính mình một câu cảm ơn mà kích động đến toàn thân run rẩy tử tước, Gian đi cùng kèm bờ hầu tức sóng vai đi tại vùng quê trấn trên đường phố, hướng về thành trấn cửa lớn phương hướng đi đến. Tất nhiên đã được đến muốn tin tức, như vậy bọn họ cũng là thời điểm nên rời đi vùng quê trấn. "Gian đi, tiếp xuống ngươi muốn làm gì?" Chờ bọn hắn đi ra thành trấn, đi tới mênh mông vô bờ vùng quê bên trên thời điểm, bắn nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngài cảm thấy ta phải làm gì?" Gian đi hỏi ngược lại. Nghe vậy lão nhân rơi vào trầm mặc, lông mày của hắn xít sao nhăn lại, tại trên trán khắc xuống một đạo danh sâu hoắm. "Ta cho rằng ngươi có lẽ hiện tại lập tức trở về vương đô, hướng bạo thực chi vương hồi báo cái tin tức này." Trầm mặc hồi lâu sau, bắn chém đinh chặt sắt nói. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thuyết minh từ bản thân cách nhìn, vô luận vị kia 14 nước điện hạ là chính nghĩa cũng tốt, là giả nhân giả nghĩa cũng được, hắn đều quả thật địa đuổi sổ xì ạ vương quốc vinh dự bá tước tỷ ở xìm, đồng thời tại có thể nói vương quốc kinh tế trung tâm nô lệ chi đô bên trong phạm vào vô số giết chóc, thậm chí công nhiên tại sổ xì ạ thổ địa bên trên xây dựng lên chính mình cũng thành. Hắn sở tác sở vi, tính chất so ngày xưa nhắc lên phản địch đại kỳ mạ sần đại công tức còn muốn ác liệt. Ít nhất sư tử giả lúc ấy là bị bất đắc dĩ. Hắn cùng sổ xì ạ đã đứng ở hoàn toàn đối lập hai mặt, mà ngươi là sổ xì ạ người thừa kế tương lai, một khi bị biết được ngươi bây giờ thân ở đống cảnh, như vậy chỉ cần hắn là một cái hợp cách lãnh tụ, tất nhiên sẽ phái ra thủ hạ cánh tay dốc toàn bộ lực lượng bắt lấy ngươi. Nếu là theo như đồn đại có huy nguyệt chiến lược Thái Dương chi tử cùng Dung Kim Titan đồng thời công tới, chính là ta cũng khó có thể bảo vệ ngươi chu toàn a. Cho nên ta cho rằng tất nhiên hiện tại đông cảnh bộ phát ma lực thông tin đã tra xét xong xuôi, mà lẽ luận tiểu tử kia đoán chừng cũng chính là chết tại vị kia 14 nước điện hạ trong tay, như vậy ngươi bây giờ cần phải làm là cấp tốc trở về Bruno, báo cho bạo thực chi vương giao cho hắn xử lý cái này khó giải quyết sự tình. Bạn rõ ràng còn có trật tự địa trần thuật cái nhìn của mình, sau đó liền nhìn chăm chú trước mặt thân hình hơi có vẻ đơn bạc thanh niên tóc lục, chờ mong hắn trả lời chắc chắn. "Cứu cứu, ngươi phân tích cực kỳ chính xác, dựa theo lẽ thường đến nói ta xác thực có lẽ làm như thế." Tiên tính địa lắng nghe xong kèm bờ hầu tức phân tích về sau, Giản Đi chậm rãi nói. Bạn hơi như mày, ý thức được sự tình không hề đơn giản, Giản Đi lựa chọn tỷ lệ lớn sẽ không như ước nguyện của hắn. "Có thể ta thực tế không nghĩ rằng này." Quả nhiên, sau một khắc thanh niên tóc lục liền lắc đầu bày tỏ bác bỏ. "Cứu cứu, ngài cảm thấy ta nếu là đem chuyện này hồi báo cho bạo thực chi vương, sẽ phát sinh cái gì?" "Hắn sẽ tại ngay lập tức khống chế chân long dung kim chi hỏa chạy tới quang huy chi đô, hủy diệt tòa kia đô thành đồng thời bắt sống vị kia 14 nước điện hạ, xem như tương lai cùng cái kia siêu cấp vương quốc thương lượng con tin." Nâng cầm lên suy tư một lát sau, bạn dùng khẳng định ngữ khí cho ra cái nhìn của mình. Lúc trước lọ suy nghĩ kia người hỗn đản sở dĩ có đầu rút cổ tại hoàng cung, thậm chí trơ mắt nhìn nhi tử mình đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng là lo lắng có một tôn vĩnh ngày sinh linh thậm chí chân thần giáng lâm tại đông cảnh. Nhưng từ bọn họ hiện có lấy được tình báo đến xem, vị kia 14 nước điện hạ mặc dù cao quý vô cùng, nhưng hắn giai vị hiển nhiên còn xa xa chưa đến với ngày. Sở dĩ có thể dẫn động một kích hủy diệt một tòa thành trì thần tích, tỷ lệ lớn hẳn là đỉnh đầu vô thượng 14 nước gia hộ một loại nào đó năng lực. Dù sao 14 nước người tín nhiệm chính là sáng lập ra như thế nào kỳ tích, lấy người lực lượng có thể so với thần minh đều không quá đáng. Thế nhưng loại này năng lực tuyệt đối là cần trả giá thật lớn, đồng thời trong thời gian ngắn không cách nào lại độ sử dụng, thậm chí cả đời chỉ có thể sử dụng một lần cũng là rất có thể. Cho nên thì ở xìm hạ chàng mới chỉ là bị trục xuất, mà không phải cùng các tộc nhân của hắn cùng nhau bị mai táng tại nô lệ chi đô trong phế tích. Điểm này, bạn có thể nghĩ thông suốt, bạo thực chi vương cũng tuyệt đối có khả năng nghĩ thông suốt. Vì không cho khi nào vương đô trên không cũng xuất hiện một thanh cuốn theo ngọn lửa màu đen đoạn tội chi kiếm, vì bắt lấy cái này chỉ có một lần không cho bỏ lỡ năng lực làm lệnh kỳ, cho dù sợ hãi tử vong nữa, bạo thực chi vương cũng tuyệt đối sẽ giống ngày xưa Long Sư chi chiến lúc hủy diệt sư tử giang thành như thế, khoác lên áo giáp khống chế dung kim chi hỏa đem cả tòa quang huy chi đô tính cả tất cả cư dân đốt thành cho bụi. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên nếu là ta làm như vậy, cái kia về sau sinh ra vô số tội nghiệp cùng tử vong, chính là trách nhiệm của ta. Giản Đi bình tĩnh nói. Này làm sao sẽ là trách nhiệm của ngươi đâu? Thông tin đã theo từ nô lệ chi đô trở về lãnh địa các quý tộc tản đi khắp nơi truyền bá, cho dù ngươi không quay về báo cho, không bao lâu cũng tất nhiên sẽ truyền đến bạo thực chi vương trong hai. Bạn lập tức khuyên can nói. Hắn cũng không hy vọng chính mình cháu ngoại trai cùng mẫu thân một dạng, luôn là đem tất cả tội ác cùng tử vong đều do tội đến trên người mình, luôn là liều lĩnh muốn ngăn cản những cái kia tất nhiên sẽ phát sinh vận mệnh. Nhân lực là có cực hạn, không cách nào phản kháng toàn bộ thời đại, kết cục sau cùng sẽ chỉ là như rời đi đất đai đóa hoa chậm rãi khô héo. Có lẽ là như thế, có thể tất nhiên ta đến nơi này, như vậy liền nhất định muốn bị để tránh cho trận kia một khi phát sinh tất nhiên sẽ bị khắc ghi tại nhân tộc trong lịch sử hai nạn làm chút cái gì. Giản Đi nhìn phương đông nô lệ chi đô, hoặc là nói quang huy chi đô phương hướng, nói khẽ. Chẳng lẽ ngươi làm muốn? Bắn mơ hồ đoán được cháu ngoại trai ý nghĩ, hắn tấm kia khe danh ngang dọc tang thương trên mặt biểu lộ cấp tốc thay đổi đến kinh hoàng cùng bất an. Đến tột cùng là cái gì, có thể làm dạng này một vị trong vương quốc có thể nói dưới một người trên vạn người hầu tức như vậy kinh hoàng thất thố. Ta nghĩ tiến về quang huy chi đô, lấy sổ xỉ ạ duy nhất vương tử thân phận bái kiến vị kia 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Giản Đi trầm giọng nói. Bạn cái này. Ngươi đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Kẻm vợ hầu tức trong lúc nhất thời đều bị tức giận đến cả lăng. Hắn muốn cho là mình cháu ngoại trai sẽ so muội muội hắn thông minh một điểm, hiện tại xem ra quả thực càng ngu ngốc à. Vị yêu mỹ nị ha điện hạ, hẳn là nam cảnh tên kia dùng trí tuệ, dùng gia hộ thuyết phục toàn thể lãnh chúa thiện đãi linh dân cùng tiêu diệt toàn bộ hắc bang ký viện, làm cho nam cảnh thay đổi đến phảng phất thiên đường tốt đẹp hiện giả. Ta tin tưởng có thể làm ra như vậy việc thiện hắn sẽ là người tốt, cho nên ta nguyện ý đánh cược một lần. Giản đi nói, cho dù chưa bao giờ thấy qua người như vậy, có thể hắn vẫn là nguyện ý tuyển chọn tin tưởng. Vậy nếu là cược thất bại ngươi bị hắn chụp xuống làm con tin làm sao bây giờ? Bạn lo lắng phản bác. Như thế cũng tốt. Tại lao nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, thanh niên tóc lục khỏe miệng hơi dương lên. Ít nhất tòa thành thị kia bên trong, hẳn là sẽ có một ít người bởi vì ta mà sống sót tới đi. Giản đi gương mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ, đó là như vào đông ánh mặt trời long lanh nụ cười ôn nhu. Bạn ngươi cùng ngươi mẫu thân thật giống nhau như lúc. Trầm mặc hồi lâu sau, lão nhân ngước nhìn ố vàng bầu trời, chậm rãi cảm khái nói. Nhìn xem tấm kia tang thương trên mặt theo khe danh chậm rãi nhỏ xuống nước mắt, Giản đi thần sắc khẽ giật mình. Cứu cứu, đó là ta vinh hạnh lớn nhất. Sau khi lấy lại tinh thần, vương tử điện hạ đi tới, giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy lão nhân bả vai. Ngài muốn khóc liền khóc đi, vừa vặn. Ta cũng muốn khóc. Giản đi nói khẽ. Câu nói này tựa như là một loại nào đó chốt mở một dạng, triệt để mở ra lão nhân bi thương. Hách uống, ta thật rất nhớ ngươi a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, sớm biết là như thế, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi rời đi thánh giác lâu đài. Bàn ôm thật chặt trước mặt chạy xuôi muội muội huyết mạch thanh niên, nước mắt tuôn đầy mặt. Hách uống kèm bờ hẻo. Kèm bờ hẻo gia tộc duy nhất nữ hải, từ nhỏ nhận hết sủng ái, lấy kinh thế mỹ mạo cùng thiên chân lãng mạn mà nghe tiếng, là trung thổ nhất là lấp lánh minh châu, cũng bị ca tụng là sổ xỉ ạ đẹp nhất thiếu nữ. Đại vương tử lọ sổ xỉ ạ đối nó vừa gặp đã cảm mến, mở rộng điên cuồng cầu hái thế công, thậm chí hứa hẹn nguyện lấy một quốc sủng một người. Phía sau vương tử ôm mỹ nhân về, đăng cơ làm vương đồng thời sắp phong hách cuống là vương về sau, đối nó cực điểm sủng ái, muốn gì cứ lấy, hận không thể cả trên trời tình tinh đều hái cho nàng, thậm chí không có bất kỳ cái gì tình nhân, sắp thực làm đến ngày xưa lời hứa. Bản này xác nhận một đoạn đáng giá viết đến trên sử sách tình yêu giai thoại, lại tại phía sau phát sinh chuyển hướng. Quân vương ban bố lương thực thuế, cả nước đều là xương khô. Hoàng hậu đủ kiểu khuyên can, thậm chí lấy ngày xưa lời hứa làm uy hiếp, lại như cũng không thay đổi được quân vương quyết tâm. Cuối cùng, trơ mắt nhìn vô số người bởi vì người bên gối mà tươi sống chết đói hoàng hậu, nội tâm chịu đủ tra tấn, làm cho thân thể tựa như rời đi đất đai đóa hoa ngày thường dần dần khô héo, cũng không còn lúc trước kinh thế mỹ mạo. Quân vương cuối cùng mềm lòng, hắn nhả ra hứa hẹn chỉ cần hoàng hậu có thể làm một vạn đóa vãn ca thủy tiên đồng thời nở hoa, liền đem vĩnh viễn đỉnh chỉ lương thực thuế, đồng thời tại hoàng hậu mãnh liệt yêu cầu bên dưới lấy vinh dự lập xuống lời thề. Vãn ca thủy tiên là đại lục bên trên công nhận đóa hoa xinh đẹp nhất một trong, chỉ có khi nghe đến bao hàm chân thành tha thiết tình cảm tốt đẹp tiếng ca lúc mới sẽ mở ra hoa. Tiếng ca đỉnh chỉ phía sau cũng sẽ tùy theo thu lại bão hoa, tượng trưng cho chân tâm thuần túy yêu. Từ xưa đến nay, chưa hề có người có thể khiến một vạn đóa vãn ca thủy tiên đồng thời nở hoa, chính là trong lịch sử những cái kia tiếng tâm lừng lẫy người ngâm thơ dong cũng chưa từng làm đến. Hoàng hậu thiện bài hát, vãn ca thủy tiên cũng là hai người đã từng tình yêu chứng minh. Quân vương nói như vậy, kỳ thật chỉ là hy vọng để hoàng hậu biết khó mà lui, cùng với chịu thua cho nàng một cái hạ bậc thang. Nhưng mà,